Chương 86, Hàn Đàm chương 86, Hàn Đàm đã ngươi gọi ta một thanh sư tỷ, tự nhiên không thể thiếu cái kia có lễ gặp mặt. Trúc Quỳnh thần thức khẽ động, nhất chữ vật ánh sáng nhạt lấp lóe. Một chuôi toàn thân như mực, thân kiếm hẹp dài, ẩn ẩn hiện ra u lam lánh quang linh kiếm tùy theo lơ lửng tại giữa không trung, phát ra thanh thủy kiếm reo, lệnh bên trong bao xương nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Kiếm này do lạnh cầu gián nghịch lần cùng tông môn Hàn Đàm huyền thiết tạo thành. Kiếm dài 4 thước, nặng đến ngàn cân, tên là Hàn Đàm, chính là nhị giai thượng phẩm thủy hệ linh khí, nắm giữ phá pháp hiệu quả. Luyện khí tu sĩ năm chi cũng có thể phá vỡ trúc cơ tiền kỳ tu sĩ hộ thể pháp lực. Nói đến đây, Trúc Bình ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, sư đệ nếu là có thể thu hoạch được kiếm này tán thành, trôi này Hàn Đàm linh kiếm liền tặng cho ngươi. Nhìn xem mũi kiếm mỏng như cánh ve, có hàn mang ngưng tụ không tan, kiếm tích chỗ khí văn như long xà giống như du tẩu lạnh linh kiếm, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái. Đối mặt trôi này Hàn Đàm kiếm, hắn lại có một loại đối mặt trúc cơ tu sĩ ảo giác. Có thể thấy được kiếm này linh tính khá cao, vẻn vẹn kém hơn tam giai bảo khí. Thấy Trần Tử Ngang đứng tại chỗ bất động, Trúc Quỳnh mở miệng nhắc nhở, linh kiếm có linh, thà bị gãy chứ không chịu cong. Sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nắm chặt chuôi kiếm, thôi động pháp lực, liền nhưng biết kiếm này phải trang phù hợp bản thân tu hành. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, hướng về phía trước phóng ra một bước, sau đó duỗi ra tay phải, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Hàn Đàm kiếm. Ông. Đúng lúc này, linh kiếm phát ra thanh thủy kiếm reo, một cỗ lăng liệt thấu xương hàn phong trong nháy mắt thổi hướng Trần Bắc Vũ. Thấy thế, Trần Bắc Vũ mặt không đổi sắc, vươn tay tốc độ đột nhiên tăng tốc, một nắm chặt Hàn Đàm. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ thấm vào tim gan ấm áp từ Hàn Đàm chuôi kiếm truyền ra, chợt cấp tốc tiêu tán, lệnh Trần Bắc Vũ hơi sững sờ. Hắn đã làm tốt nhận chủ thất bại chuẩn bị, không nghĩ tới Hàn Đàm kiếm như thế này mặt, lại cho Trần Bắc Vũ một loại giống như cánh tay khu xử cảm giác. Đa tạ sư tỷ lễ vật. Trần Bắc Vũ nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm hướng phía dưới, hướng Trúc Quỳnh có chút thi lễ. Trúc Quỳnh trong mắt cũng không cố ý bên ngoài. Hàn Đàm linh kiếm chọn chủ coi trọng nhất nhân tố có hai, một là tu vi cảnh giới, hai là linh căn. Cái trước đại biểu hiện tại cường giả, cái sau đại biểu tương lai cường giả. Không phải vậy sư tôn cũng sẽ không lựa chọn rèn đúc Hàn Đàm linh kiếm. Ta còn có chuyện quan trọng mang theo, sư đệ vào tông một chuyện cứ giao cho thư sư muội phụ trách. Trúc Quỳnh vừa mới nói xong, Trần Bắc Vũ liền tức thời mở miệng cáo lui. Hắn mới vừa rời đi bao xương, ngoài cửa chờ đợi thư Âu ánh mắt tại Hàn Đàm linh kiếm bên trên khẽ quét mà qua, chợt tiến lên. Sư đệ vận mệnh tốt, lại có thể thu hoạch được trúc chân truyền tặng cho Hàn Đàm linh kiếm. Nghe được, Trần Bắc Vũ trên mặt hợp thời lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Trúc trưởng lão am hiểu luyện khí, môn hạ đệ tử đều có thể thu hoạch được Hàn Đàm linh kiếm một chôi. Trần sư đệ có thể thu hoạch được kiếm này, chứng minh ngươi đã vào trưởng lão môn hạ. Thư Âu ngữ khí mang theo hâm mộ. Kim Đan trưởng lão chấp trưởng một đạo, tại Kính Nguyệt trong tông địa vị cực cao, quyền lợi gần như chỉ ở thái thượng trưởng lão, chính phó tông chủ phía dưới, một lời liền có thể quyết định Kính Nguyệt tông phụ thuộc tông môn tài nguyên nhiều ít. Tại tông môn đông đảo am hiểu luyện dược kim đan chân nhân bên trong, luận địa vị quyền lợi, Trúc trưởng lão có thể xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Đa tạ sư tỷ giải hoặc. Trần Bắc Vũ mắt lộ vẻ hiểu rõ. Kỹ nghệ khảo hạch yêu cầu tiếp tục 3 ngày 3 đêm mới có thể kết thúc. Vì để tránh cho trì hoãn sư đệ tu luyện, ta đã nhường cố ra chuẩn bị một gian thượng phẩm độc phủ. Thư Âu cầm ra độc phủ ngọc bài. Trần Bắc Vũ không có chối từ, nhận lấy ngọc bài sau nói một tiếng cảm ơn. Ẩn Hà Phường thị thượng phẩm động phủ nghe nói đối với trúc cơ cường giả mở cửa. Mượn cơ hội này, hắn vừa vặn có thể thể nghiệm một cái giống như có thể so sánh tam giai linh mạch tu luyện động phủ. Nhìn thấy động phủ đại môn quan bế, Thư Âu ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng phát hiện Trần Tử Ngang phong cách hành sự không hề giống là tán tu, ngược lại có điểm giống phàm nhân quốc gia thư hương thế gia, cho người ta một loại nhẹ nhàng quân tử cảm giác, là cái đáng giá kết giao tốt mục tiêu. Trần sư đệ lai lịch kiểm tra rõ ràng sao? Trúc Quỳnh lay hoay phù lục, cũng không quay đầu lại. Đã điều tra xong. Thư Âu có chút túi đầu, hai tay dâng lên ngọc giản, đây là cụ thể tài liệu. Trúc Quỳnh nhận lấy ngọc giản, thân thức tùy ý quét qua, chợt lông mày nhẹ trao lại. Thờ nhỏ phụ mẫu đều mất, vì no bụng dùng bắt cám lưu sinh. Kết quả dòng sông đột phát lũ lụt đem hắn cuốn đi, sau khi tỉnh lại tại một trên thi thể nhặt được truyền thừa, đặt vào con đường tu tiên. Xem hết những tài liệu này, Trúc Quỳnh ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Ẩn Hà Phường thị sẽ không vô duyên vô cớ thêm ra một vị thiên linh căn tu sĩ, nhưng nàng vị tiểu sư đệ này tu tiên kinh lịch thoạt nhìn có điểm giống là tu tiên truyện ghi bên trong khí vận nhân vật chính. Yêu cầu lại kỹ càng điều tra một lần sao? Thư Âu thận trọng nói. Không cần, cứ như vậy đi. Trúc Quỳnh khoát tay áo, ngữ khí tùy ý thiên linh căn tu sĩ khó được. Trừ phi tu tiên tu vắng đầu, bằng không không có một cái nào tông môn cao tầng bỏ được nhường một cái thiên linh căn tu sĩ dẫn ra ngoài, chớ nói chi là nội ứng. Lui một vạn bước tới nói, lai lịch thân phận có thể giả tạo, thế nhưng ý chí không thể. Tông môn nắm giữ uy năng khó lường ngũ giai nguyên khí thủy nguyệt nguyên kính chỉ cần nhẹ nhàng vừa chiếu, liền có thể xác định vào tông danh sách tu sĩ đối tông môn có hay không thù hận, phải chăng giáp tâm hại người tà ma ngoại đạo. Đang lúc Thư Hấu dự định cáo lui rời đi thời điểm, nhất đạo thanh lãnh thanh âm đống nhiên vang lên. Ngươi cảm thấy Trần sư đệ người này như thế nào? Nghe được, Thư Hấu hơi sững sờ, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Nói ra suy nghĩ trong lòng là đủ. Trúc Quỳnh nói bổ sung, thiên tư chắc biệt, tài đức gồm nhiều mặt. Thư Hấu đơn giản đánh giá, sợ nói nhiều dẫn tới trúc chân truyền bất mãn. Dù sao thân sơ hữu biệt, nàng chỉ là một giới nội môn đệ tử, mà Trần Tử Ngang nhưng là trúc chân truyền tiểu sư đệ. Ừm, ta đã biết. Trúc Quỳnh ngữ khí bình tĩnh. Cùng lúc đó, một bên khác, Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Nơi đây linh cơ dư giả, linh triều dâng trào, không hổ là trúc cơ tu sĩ chuyên dụng thượng phẩm độc phủ. Hắn tu luyện một canh giờ tương đương với tại hạ phẩm độc phủ tu luyện hai canh giờ, nếu là có thể một mực tu luyện, có lẽ mấy tháng thời gian liền có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Ùng ùng. Kim đan mỹ tư từ phun ra bong bóng. Có Trần Bắc Vũ phụ trợ tu luyện, nó nói đi ngày càng tăng trưởng, bây giờ đã có 22 năm đạo hạnh. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này thức ăn chưa biến, tới tới đi đi đều là cái kia mấy thứ, để nó bắt đầu hoài niệm ban đầu ở vi hình thủy quyển nuốt linh ngư đẹp ngày tốt lành. Muốn đến nơi này, Kim đan quẹ miệng không nhịn được nhỏ xuống mấy giọt nước bọt. Cảm nhận được đồng tham khế ước truyền đến cảm xúc, Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra đã nhận chủ Hàn Đàm linh kiếm. Ngọc bất chắc bất thành khí. Cái này ngốc hàng trong mắt chỉ có ăn, xem ra hắn được tìm cái thời gian đối luyện, ma luyện một đẻ trứng vàng năng lực thực chiến, miễn cho đem hắn dưỡng phế. Ù ngủ. Nhìn thấy Hàn Đàm linh kiếm xuất hiện, Kim Đản ánh mắt nhất động, hai con ngươi chăm chú nhìn cái trước. Đây cũng không phải là ăn. Vỗ vô Kim Đản đầu, Trần Bắc Vũ thôi động thần thức, bắt đầu cảm ngộ Hàn Đàm linh kiếm tự mang thuật pháp uy năng. Chương 87, xuất phát chương 87, xuất phát 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc này, Nguyên Đầu, Đỏ, Mưa, Nguyên, Thủy năm nhà tu tiên gia tộc theo thứ tự chỉnh lên tiếp mời mời. Dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ phát ra mời, Trần Bắc Vũ còn chưa vào tông, vì tìm kiếm tài nguyên cũng không tốt quả quyết cự tuyệt, thế là liền ứng ước ăn hết mấy trận yến hội. Tại trên bữa tiệc, ngũ đại tu tiên gia tộc thế hệ tuổi trẻ nữ tu đều là làm bạn có mặt, trong đó mỹ mạo người càng là nhiều vô số kể, nhường Trần Bắc Vũ kém chút coi chính mình là tiến vào chiến ti động. Nhưng mà sắc là cạo xương đao, Trần Bắc Vũ tại đột phá trúc cơ phía trước căn bản không có phá thân dự định. Cho dù Cố gia trúc cơ đưa lên tam bảo thai mỹ mạo nữ tu làm thị nữ ở một bên hầu hạ, hắn cũng là không biến sắc chút nào. Sư đệ không háo nữ sắc. Thư Âu có chút ngoài ý muốn. Nam nữ hoan ái chính là nhân chi thường tình, tu tiên cũng không có nghĩa là đoạn tình tuyệt dụng, không phải vậy tính nguyện trong tông cũng không có khả năng truyền thừa lấy song tu công pháp. Đương nhiên được sắc. Trần Bắc Vũ thản nhiên cười một tiếng. Cái kia sư đệ ngươi làm hà không động tâm? Thư Âu hứng thú. Cố gia đưa lên nữ tu không chỉ dung mạo thượng giai, ngay cả tư thái đều cực kỳ ưu mỹ, liền nàng nhìn xem cũng có chút động tâm. Dung chân sư đệ tư chất, mặc kệ là đêm xuân một lần vẫn là mang đi triển miên, Cố gia chỉ sợ sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Háo sắc cùng động tâm là hai chuyện khác nhau. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, không có tiếp tục trò chuyện đề tài này. Nếu sư đệ không muốn, cái kia sư tỷ ta liền không khách khí. Thư Hấu cười hắc hắc, biểu lộ lại có chút hèn mọn. Cố gia phía sau cũng có chỗ dựa, dùng phân lượng của nàng còn chưa đủ dùng nhường Cố gia nhị tiểu thư phụng dưỡng cái chiếu, nhưng cầm xuống vậy đối tam bảo thai tỷ bội sung làm thị nữ vẫn là không có vấn đề. Sư tỷ có thể tùy ý. Trần Bắc Vũ mỉm cười. Cố gia dù sao cũng là lương tựa Kính Nguyệt Tông trúc cơ gia tộc, tự nhiên không làm được ép bán trong tộc nữ quyến cử động, bằng không gia tộc sớm tối nội bộ lục đục. Thư sư tỷ mong muốn đạt được ước muốn, chỉ sợ cần phải bỏ ra không ít đại giới. Đến mức Trần Bắc Vũ tham gia hiến hội mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là thu hoạch đến Nguyệt Tiên Lộ cùng Khô Lôi nhánh cái này hai hương vị nhị giai linh dược tin tức. Đáng tiếc hiến hội sau khi kết thúc, hắn tử Cố gia trúc cơ trong miệng biết được một tốt một xấu hai cái tin tức. Tin tức xấu là Thương Ngô bên trong dãy núi Nguyệt Tiên Lộ đã bán sạch, yêu cầu lại qua mấy năm thời gian mới có thể thai nghén mà ra. Tin tức tốt là Cố gia trúc cơ biểu thị Nguyệt Thiên Lộ có thể trước giờ vì hắn trước lưu một phần. Nam Hoang lịch 12 tháng 2. Hôm nay là xuất phát tiến về Kính Nguyệt Tông nhập môn thời gian. Trần Bắc Vũ sớm kết thúc tu luyện, đi ra đạo phủ, đi vào trong phường thị, trở thành vô số tu sĩ tầm mắt tiêu điểm. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ xuất hiện, Cố Thuần đôi mắt sáng lên, tiến lên mấy bước, thoát ly chung quanh quay trùng quanh chính mình xôn xoe tu sĩ, lên tiếng chào. Trần Sư Minh. Cố Thuần đối Trần Tử Ngang ấn tượng có thể nói là khắc sâu đến cực điểm. Làm chọn tháng trong đại điển một cái duy nhất thiên linh căn tu sĩ, Trần Tử Ngang không cần tham dự kỹ nghệ khảo hạch liền có thể miễn thử tiến vào Kính Nguyệt trong tông môn, trở thành danh sách dự bị. Mà nàng lại yêu cầu luyện chế 3 ngày 3 đêm đan dược, thẳng đến Nguyệt Hoa đan thuận lợi ra lò, mới có tư cách gặp mặt Trạch Nguyệt Sử, thu hoạch được thẳng vào nội môn tư cách. Nhưng mà, trong nội môn đệ tử cũng có khoảng cách. Bằng vào nhị giai đan sư thân phận, nàng tương lai có thể thu hoạch được tông môn tài nguyên bổ dưỡng, thuận lợi đột phá trúc cơ, nhưng lại cả đời vô vọng kim đan. Trừ phi nàng đan đạo kỹ nghệ có thể đột nhiên tăng mạnh, trong tương lai mấy trăm năm bên trong bước vào tam giai đan sư tiêu chuẩn. Có thể đó là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Tiên đạo khó tu, đan đạo thâm ảo. Vì thu hoạch được nhị giai đan sư thân phận, tu vi của nàng cảnh giới đã kém hơn cùng tuổi địa linh căn tu sĩ, rất khó chiếm được tông môn coi trọng, chớ nói chi là trở thành tam giai đan sư. Nhưng Trần Tử Ngang không giống. Nắm giữ thiên linh căn tu sĩ chính là tông môn tiên tri tiêu tử. Nàng cầu còn không được kim đan đại đạo, Trần Tử Ngang tùy tiện liền có thể thành tựu. Có thể ghen ghét về ghen ghét, là một cái còn chưa phát tích bắp đùi bày ở trước mắt, lựa chọn của nàng chỉ có một cái. Cái kia chính là vừa không quá phận linh loạn, cũng không tùy ý đắc tội. Trên mặt không có trở ngại là đủ. Cố sư muội, Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Đối phương tuổi tác mặc dù khá lớn, nhưng luyện khí tu vi nhưng là so với hắn thấp một tầng. Một tiếng này sư minh hắn chịu được nổi. Trần sư minh, Thạch Kiến Tức Đạo cung kính thi lễ một cái, con mắt nhìn qua nhưng thủy chung không rời Cố Thuần. Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn. Chiêu tế đại hội kết thúc nhiều ngày, không nghĩ tới Thạch Kiến Tức Đạo ngược lại là si tình, một mực không hề từ bỏ truy cầu Cố Thuần, thậm chí chủ động bái nhập Kính Nguyệt Tông. Đã lâu không gặp, Trần sư minh. Ngụy Tuyết Tùng lộ ra thân thiện nụ cười, cùng đi theo chào hỏi một tiếng. Trần Tử Ngang tham gia chọn tháng đại điện thời gian không có sử dụng liễm tức linh khí, lộ ra chân dung, nhưng danh tự nhưng là giống nhau như lúc. Hắn có thể nhận ra cũng không hiếu kỳ, sở dĩ không có giả bộ như không biết. Thạch sư minh cùng Ngụy sư minh tu vi cảnh giới đều cao hơn ta, cái này âm thanh sư minh nhưng không dám nhận. Trần Bắc Vũ lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ nghi mỉm cười. Nam Hoang dùng thực lực vi tôn, không lấy tuổi tác luận lớn nhỏ, dựa theo quy củ, hắn cái kia xưng hô hai nhân vì sư minh. Trần sư huynh liền không cần từ chối, giới này chọn tháng đại điển nên dùng ngươi làm tôn. Ngụy Tuyết Tùng lắc lắc đầu. Trần Tử Ngang tư chất xuất chúng, tiên đồ vô lượng. Bọn hắn những ngày mới nhập môn đệ tử nếu là muốn tại Kính Nguyệt trong tông lẫn vào tốt một chút, nhất định phải trước giờ bái cúi đầu đỉnh núi. Dù sao Kính Nguyệt tông nắm giữ luật pháp quy tắc, không thể so với tán tu. Tại lớn như vậy Kính Nguyệt trong tông, luyện khí đỉnh phong tu sĩ danh tiếng lực uy hiếp có thể kém xa Tích Tắc danh sách dự bị. Đáng tiếc trước đó thời cơ không đúng, không phải vậy sư tôn ăn thịt ta ăn cành, ta linh căn tư chất cũng có thể tăng lên bên trên một chút. Ngụy Tuyết Tùng ở trong lòng thở dài một hơi. Nếu là sư tôn lúc trước không có bế quan, Trần Tử Ngang sớm liền trở thành trong lò đan nhân đan. Hiện nay thời cơ đã đi, Trần Tử Ngang đã vào Kính Nguyệt tông cao tầng ánh mắt, hắn nếu là dám động thủ, sư tôn sợ rằng sẽ đệ trở mặt đầu tiên, đem hắn luyện thành nhân đan, miễn cho hắn tên đồ đệ này hồ sư. Hưu. Đúng lúc này, nhất đạo hồng quang đống nhiên cấp tới ẩn Hà Phường thị trên không, lộ ra hình giọt nước 10 trượng thân thuyền. Chợt thuyền đuôi nổ ra quần quần thể lỏng linh vụ, huyên hóa hình thành nhất đạo trèo lên thuyền trưởng bậc thang. Rốt cục muốn lên đường. Trần Bắc Vũ thôi động pháp lực, ngọc giản trong tay lập tức nở rộ ánh sáng nhạn, đem hắn tiếp đón được Vân Chu phía trên. Vân Chu phòng bên trong, thư sư tỷ ngồi tại bàn trà trước, khoan hai tự đắc rót hai chén linh trà. Sư đệ mời uống trà. Hắn bên cạnh một vị mỹ mạo thị nữ nghe được, lập tức bưng lên đĩa, đem linh trà đưa đến Trần Bắc Vũ trước mắt. Nhìn lên trước mặt ba vị dung mạo giống nhau như lúc, khí chất lại hoàn toàn khác biệt hoa tỉ muội, Trần Bắc Vũ cảm khái nói, sư tỷ tốt hưởng thụ. Thế nào, sư đệ hối hận sao? Thư sư tỷ cười một tiếng, trêu chọc nói. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, hỏi thăm về chính sự, sư tỷ, chúng ta bao lâu có thể đến tông môn? Ẩn Hà Phường thị khoảng cách tông môn có trăm vạn dặm xa, chỉ dựa vào Vân Chu chạy yêu cầu trăm ngày thời gian. Nói đến đây, thư ấu tiếng nói nhất chuyện, bất quá Bích Uyên Phường thị có tông môn bố trí cỡ trung truyền tống trận, chúng ta chỉ cần 2 ngày liền có thể đến. Chương 88, 6 gõ thiên giai chương 88, 6 gõ thiên giai Nam Hoàng địa diễn cảnh, Kính Nguyệt hải vực. Cánh đồng gió biển mang theo lấy sóng dữ quần quần tại đường chân trời, vang lên tiếng sấm nổ giống như gào thét. Trần Bắc Vũ thuận lấy thuyền bài hướng về phía trước nhìn ra xa. Chỉ thấy phiên giang đảo hải vòng xoáy trung ương, một tòa giống như cự long ngủ say hòn đảo sừng sững tại Vô Ngân hải vực phía trên, tách ra ngàn vạn hào quang. Tùy theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, Trần Bắc Vũ phát hiện hòn đảo biên giới vách đá như đao bổ dịu đục giống như nhiệt trở. Từng đầu thô như cột cung điện không rõ dây leo bốn lượn tại khe đá ở giữa, thấm ra từng sợi vân hà ánh sáng, nhường cự hình hòn đảo chung quanh 72 tòa chi chít khắp nơi đảo nhỏ phủ thêm một tầng mơ hồ hà áo, như có chân long du động, bệ nghệ thiên địa, tản mát ra vô cùng vô tận thủy hình chi lực. Nơi này chính là Kính Nguyệt chủ mạch nắm giữ Tĩnh Nguyệt đảo. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Đối với cái này, thư ấu trên mặt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhớ ngày đó, nàng lần thứ nhất nhìn thấy tông môn đại trận Bát Hoang Thủy Kính Phục Long trận thời điểm cũng là bị chấn động được tê cả da đầu. Đơn thuần biểu hiện, thậm chí còn không như bây giờ Trần sư đệ chấn định. Trần sư đệ nhìn qua hòn đảo có phải hay không có loại trực diện chân long uy thế cảm giác? Thư ấu cười một tiếng. Đúng thế. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời phía trước hòn đảo. Chỉ là trận pháp vận chuyển bình thường điều động hội tụ bàng bạc thủy hình chi lực tinh hoa liền nhường hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm cảm giác áp bách, phản phất có cự long chiếm cư tại một bên nhìn chăm chú lên chính mình. Nếu là Kính Nguyệt tông hộ tông đại trận thật thể hiện ra uy năng, sức mạnh bùng lên chỉ sợ liền kim đan chân nhân cũng có thể tùy ý nghiền ép. Bát Hoang Thủy Kính Phục Long trận chính là tông môn ba đại tổ sư bố trí ngũ giai hộ tông nguyên trận. Trận này uy năng có lượng. Nói đến đây, thư ấu trên mặt lộ ra vẻ tự hào, trong lịch sử từng có nguyên anh trung kỳ chân quân dám can đảm xâm chiếm tông môn, cuối cùng bị Bát Hoang Thủy Kính Phục Long trận trấn áp 3 ngày 3 đêm, luyện hóa thành một đống bột mịn. Nghe được, Trần Bắc Vũ ánh mắt không khỏi nhất biến. Liên nguyên anh chân quân đều có thể trấn sát, tông môn thôi động Bát Hoang Thủy Kính Phục Long trận yêu cầu tiêu hao thiên địa linh cơ chỉ sợ là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ con số khủng bố. Cũng chính là Nam Hoang tài nguyên phong phú, tu sĩ phổ biến không thèm để ý thiên địa linh khí. Nếu là đặt ở một mạch không rơi hư không tiên minh, môn này trận pháp sớm đã bị tiên minh cao tầng nghiêm lệnh phong cấm. Nhìn thấy Trần Tử Ngang phản ứng, thư ấu trong lòng âm thầm gật đầu. Mỗi lần tiếp dẫn đệ tử, nàng đều sẽ giới thiệu tông môn đại trận hiển hách chiến tích, nhường đệ tử mới nhập môn minh bạch Kính Nguyệt tông thống trị lực đến tuột cùng có cường đại cỡ nào, cho dù là nguyên anh chân quân cũng chỉ có thể cúi đầu. Đúng lúc này, nhất đạo hồng quang bỗng nhiên từ chi chít khắp nơi trên đảo nhỏ lao vùn vụt mà ra, dừng lại tại Vân Chu bên ngoài, lộ ra một người mặc Kính Nguyệt tông đạo bào thanh niên tu sĩ. Vân chấp sự, thư ấu lên tiếng chào. Thư sư muội, người tới không có khinh thường, trên mặt lộ ra phơi phới nụ cười. Ngoại môn chấp sự địa vị cùng nội môn đệ tử sắp xỉ như nhau, đều là trúc cơ tu sĩ. Nhưng nếu bàn về tiềm lực tương lai, cái sau được tông môn coi trọng trình độ tại phía xa hắn một cái ngoại môn chấp sự phía trên. Vân chấp sự ánh mắt đảo qua Trần Bắc Vũ, nụ cười ôn hòa nói, sư muội, giới này mới vào tông đệ tử có bao nhiêu vị? 33 vị, trong đó có 2 vị có thể thẳng vào nội môn, đệ tử còn lại liền giao cho Vân chấp sự. Thư ấu lấy ra ngọc giản đưa ra. Vân chấp sự ánh mắt dừng lại tại Trần Bắc Vũ trên thân, mắt lộ hiếu kỳ, vị này là? Thư ấu là trong tông môn nổi danh thích nữ sắc, không thích nam sắc. Một cái mới nhập môn đệ tử có thể ngồi tại bên cạnh nàng chuyện trò vui vẻ, hoặc là tư chất không tầm thường, hoặc là bối cảnh không tầm thường. Vị này là trúc chân truyền xem trọng tiểu sư đệ, Trần Tử Ngang. Thư ấu cười một tiếng, gặp qua Vân chấp sự, Trần Bắc Vũ có chút thi lễ. Nghe nói như thế, Vân chấp sự không dám kinh thường. Trong tông môn họ trúc chân truyền chỉ có vị kia thanh danh hiển hách sát thần. Hắn đồng dạng thi lễ một cái, tán thưởng Trần Tử Ngang vài câu. Trận liền lưu hạ phương thức liên lạc, mang theo Vân Chu đệ tử mới nhập môn nhóm rời khỏi. Ngoại môn đệ tử yêu cầu tại chấp sự dẫn đầu hạ tiến vào Tây Giang đảo đưa tin, đồng thời tiến hành trong vòng 1 năm ma luyện nhiệm vụ. Thông qua ma luyện người có thể đăng ký vào sách, chính thức trở thành Kính Nguyệt bên ngoài tông môn một thành viên, kẻ thất bại thì là sẽ bị phân phối đến phụ thuộc tông môn tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Thư Hấu giải thích nói, thì ra là thế. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên đứng yên Cố Thuần, hỏi, cái kia Cố sư muội cùng ta cần muốn đi đâu đưa tin? Đợi chút nữa ta sẽ dẫn Cố sư muội đi hướng nhân sự điện đưa tin. Nói đến đây, Thư Hấu ánh mắt nhìn về phía cự hình hòn đảo nơi trọng yếu sơn nhạn, mắt lộ hướng tới chi sắc. Tới Bu sư đệ ngươi thì là có thể trực tiếp tiến về Thủy Nguyệt Phong Cửu Khiếu Nhật Nguyệt Đầm tu luyện một tháng. Trong một tháng này, nếu là có Kim Đan trưởng lão coi trọng ngươi, liền sẽ ban thưởng Kim Đan pháp chỉ thu đồ đệ. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ hơi sững sờ, "Thư sư tỷ, ta không phải đã bái tại trúc chân nhân môn hạ rồi?" "Không sai, sở dĩ sư đệ ngươi chỉ cần tùy thân mang theo Hàn Đàm linh kiếm, đi cái quá trình là đủ." Thư Hấu hâm mộ nói. "Kính Nguyệt trong tông Kim Đan trưởng lão phần lớn trí tại tiên đồ đại đạo, hoàn mỹ thu đồ đệ. Nguyện ý thu đồ đệ Kim Đan trưởng lão rất ít, có là đột phá nguyên anh vô vọng, mong muốn tại vẫn lạc phía trước lưu lại nhất mạch truyền thừa, có là chỗ tại hòn đảo môn nhân tàn lụi, không thể không chậm trễ tu luyện, chọn một lương tài bồi dưỡng. Bởi vậy, Thủy Nguyệt Phong trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện một vị không bị Kim Đan trưởng lão coi trọng, từ mà lạc tuyển danh sách thiên linh căn tư chất tu sĩ. Mà Trần Tử Ngang có Hàn Đảm linh kiếm nơi tay thì tương đương với có một cái đảm bảo. Phải biết, trúc chân nhân thế nhưng là trong tông tiếp cận nhất nguyên anh chân quân Kim Đan chân nhân, thậm chí ngũ đại phái tu sĩ đều công nhận hắn là nguyên anh phía dưới đệ nhất nhân. Xem ở trúc chân nhân tín vật trên mặt, Thủy Nguyệt Phong bên trong Kim Đan trưởng lão nhóm cho dù lại không coi trọng Trần sư đệ, chí ít cũng sẽ an bài một cái địa vị áp đảo nội môn đệ tử phía trên danh sách thân phận. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra Hàn Đàm. Rất nhanh, Vân Chu thuận lợi đến Thủy Nguyệt Phong. "Sư đệ, nơi này chính là thông hướng đỉnh núi Nhật Nguyệt Đầm đăng tiên cầu thang. Ngươi chỉ cần thuận lấy cầu thang đi đến đỉnh núi, tự sẽ có tu sĩ tiếp dẫn." Nói xong, Thư Hấu mang theo Cố Thuần ngồi Vân Chu rời khỏi, lưu lại Trần Bắc Vũ một thân một mình đối mặt đầu kia dẫn dắt ngàn vạn hào quang hình thành thanh ngọc cầu thang. Hô. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, bước về phía trước một bước đi trên cầu thang, một cô tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu. "Sáu gõ thiên giai, có thể gõ kính, gõ tâm, gõ vọng, gõ phách, gõ duyên, gõ đạo. Mới nhập môn đệ tử chỉ cần vượt qua gõ kính một quan, liền có thể một bước đăng giai, leo lên đỉnh núi." "Vâng." Tùy theo tin tức tiêu tán, Trần Bắc Vũ trước mắt gợn sóng không gian bỗng nhiên biến ảo, hình thành một mặt bóng ánh sáng long lanh tấm gương. Trong gương, hắn thấy được giống nhau như lúc chính mình. "Không, không đúng." Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, chợt liền thấy mình trong gương lộ ra quái dị nụ cười, sau đó một cước phóng ra, đánh vỡ thứ nguyên vách tường hạn chế xuất hiện tại thế giới hiện thực. Chương 89, Kim Đan chi tranh chương 89, Kim Đan chi tranh Kính Nguyệt chủ phòng, trưởng lão điện. Một mặt bóng ánh sáng long lanh bảo kính cao huyền vũ không, chiếu rọi ra hai vị luyện khí tu sĩ xa xa đối lập hình ảnh. Tiểu gia hỏa này chính là Trúc Quỳnh phát hiện thiên linh căn tu sĩ. Bề ngoài cũng không tệ. Ngồi tại nhân sự điện vị trí hiểu điệu hư ảnh đạo. Bề ngoài bất quá là ngoại vật, tu sĩ ý chí nở rộ lộc lấy quang huy mới là trong nhân thế nhất là duy mỹ chi vật. Truyền công điện pháp thân hư ảnh lắc lắc đầu. "Được rồi, hai vị sư muội đừng cãi cọ, trước mắt đang có một trận trò hay như nhìn, không bằng yên tĩnh xem tiếp đi." Luyện đan điện hư ảnh phóng thích uy áp, lệnh trưởng lão điện bên trong đối chọi gay gắt hai âm thanh chỉ trệ. Thiện giả ác chi, mới vừa người mềm mại chi mỗi vị tu sĩ gõ kính hình bóng đều hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết cái này người trừ bị danh sách có thể hay không chiến thắng chính mình kính ảnh. Luyện khí điện hư ảnh nhiều hứng thú nói. "Mặc kệ kẻ này có thể thành công hay không, xem ở chút lão quái trên mặt mũi, cái này danh sách chi vị chúng ta tóm lại là muốn cho." Phù lục điện hư ảnh cố ý nói. Trong ngay mắt, toàn bộ trưởng lão điện trở nên yên tĩnh ý mắng. "Lời ấy sai rồi, thực ra thua với kính ảnh không tính là gì, tứ trưởng lão lúc trước lần thứ nhất đạp vào sáu gõ thiên giai không phải cũng là thất bại." Luyện đan điện hư ảnh đạo. "Không sai, thủy mục tương sinh. Tiểu gia hỏa này nếu là thất bại chỉ có thể nói rõ hắn không có đấu pháp thiên phú, có lẽ thích hợp hơn làm một tên luyện khí sư." Trận pháp điện hư ảnh đạo. Tùy theo tấm gương phân thân bước lên phía trước không ngừng tiếp cận, Trần Bắc Vũ nhạy bén phát hiện không đúng. Cái ánh mắt này, Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, lại tại tấm gương phân thân trong mắt nhìn thấy nồng đậm sát ý tiếp theo một cái chớp mắt, phân thân bàn tay hóa thành băng nhận, một cỗ thấm vào cốt tủy băng lãnh hàn ý trong nháy mắt từ phía bên phải truyền đến. Trần Bắc Vũ vô ý thức túi đầu xuống tránh thoát khía cạnh chẳng kích, chật tay cầm Hàn Đàm linh kiếm, vận chuyển pháp lực. Ông, Hàn Đàm linh kiếm chỉ là sáng lên một trận ánh sáng nhạt, chợt cấp tốc rơi vào yên lặng, không cách nào vận dụng linh khí uy năng. Làm Trần Bắc Vũ phản ứng kịp thời điểm, thân thể bốn phía đã tràn ngập lên một tầng mơ hồ sương trắng, thần thức phạm vi bao phủ cũng thu đến mê vụ trình độ nhất định áp chế. Cái này rõ ràng là hắn lúc đối địch thích nhất nhất giai trung phẩm dị thuật, hơi nước thuật. Vâng. Đúng lúc này, một trôi vi hình dòng nước giảm bất mà thành mỏng lưỡi đao trong nháy mắt mở ra Trần Bắc Vũ cánh tay phải. "Bắt lại ngươi rồi." Trần Bắc Vũ vẻ mặt không thay đổi, mất đi cánh tay phải thân thể hóa thành dòng chảy biến mất, hậu phương tấm gương phân thân như gặp phải trọng kích, nơi ngực trong nháy mắt than lún xuống dưới, trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết. Khô khụt. Tấm gương phân thân ngã xuống đất ho khan hai tiếng, hóa thành một bãi dòng chảy lan tràn tại mặt đất. Nhưng mà, một cỗ đột nhiên xuất hiện nguy cơ đột nhiên từ Trần Bắc Vũ đỉnh đầu kéo tới. Trần Bắc Vũ thủ lớn nhất biến, thôi động pháp lực, bao quanh dòng chảy ẩm vàng cuộn cuộn, hóa thành 36 đầu trùng thiên cột nước hình thành phòng ngự đồng thời, cũng phong tỏa chói buộc chặt phía trên bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Không đúng. Trần Bắc Vũ thân ảnh lóe lên, thúc dục ngự phong nhảy hướng không trung. Hiu, hiu, hiu. Trần Bắc Vũ trước kia chỗ đứng vị trí đột nhiên xuất hiện vô số đạo nhỏ như sợi tóc xanh thẳm ngấn nước. Những này ngấn nước đằng không mà lên, xen lẫn thành mạng, phong tỏa bầu trời, dùng điện quang thạch hỏa tốc độ hình thành 6 đạo duệ không thể đỡ thủy nhận, sau đó bắn ra, phát ra xé rách không khí sắc bén thanh âm. Không chút nào khoa trương nói, đơn thuần thuật pháp uy lực, bất thình lình một kích có thể trong nháy mắt phá vỡ luyện khí 9 tầng tu sĩ hộ thể pháp lực, đồng thời đem chém giết. Không phải nói đi cái quá trình mà thôi. Trần Bắc Vũ ánh mắt có chút lấp lóe. Vừa mới chiến đấu đã bại lộ không ít thuật pháp tin tức, nếu là lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn sẽ bại lộ càng nhiều đến từ tiên minh nhất giai thuật pháp. Tới đi, một kích giải quyết ngươi. Trần Bắc Vũ tay cầm chuôi kiếm, dùng sức vừa gậy, phía sau Hàn Đảm linh kiếm lập tức ra khỏi vỏ. 6 gõ thiên giai bên trong không cách nào vận dụng linh khí uy năng đồng thời không có nghĩa là Hàn Đảm vô dụng. Dù sao dù nói thế nào, Hàn Đảm cũng là nhị giai thượng phẩm linh khí. Cho dù uy năng bị hạn chế, không cách nào phát động phá pháp hiệu quả, linh kiếm bản thân chất liệu trình độ chắc chắn cũng xa tại nhất giai thuật pháp phía trên. Vâng. Trần Bắc Vũ huy động Hàn Đảm, tương nên diện kéo tới 6 đạo thủy nhận từng cái đánh tan, chợt thân thức quét qua, tay bên trong linh kiếm hung hăng chém về phía chiến đấu bắt đầu liền lan tràn ở trên mặt đất nhất đoàn nước động. Trong nháy mắt, cầu thang nước trên mặt đất nước động biến ảo thành tấm gương phân thân. Hắn mặt lộ ngoài ý muốn, song trường ngưng kết thành băng lưới đao, tại Hàn Đảm linh kiếm chém về phía cái cổ phía trước một giây, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm về Trần Bắc Vũ cổ họng vị trí. Mong muốn đồng quy vô tận, cái kia liền thành phần ngươi. Nhận ra được tấm gương phân thân ý đồ, Trần Bắc Vũ trong mắt ngoan sắc lóe lên, thân ảnh không lùi mà tiến tới. Hưu, phó thử. Tại Hàn Đảm linh kiếm chém xuống đầu lâu sát na, Trần Bắc Vũ cổ họng đau xót, thật giống như bị thứ gì thông suốt thân thể, có thể hắn thần sắc trên mặt vẫn như cũ chưa biến. Bên thắng trung quy là ta. Trần Bắc Vũ cổ tay khẽ động, thôi động pháp lực cầm ngược chuôi kiếm, sau đó hung hăng hạ vẽ, đem trước mắt tấm gương phân thân chạm thành hai nửa, đặt vững trận chiến đấu này thắng bại. Giang giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, tùy theo tấm gương vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, Trần Bắc Vũ mặt tiền thế giới bỗng nhiên nhất biến, hóa thành xanh thẳm không mây thương cung. Hắn hơi mở ra, đưa tay sờ sờ cái cổ, lờ mờ có thể cảm nhận được một ít đau đớn, nhưng không có bất kỳ vết thương nào lưu lại, phảng phất lúc trước chiến đấu chỉ là ảo giác. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, suy đoán của ta quả nhiên không có sai. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đập vào mi mắt là bốc hơi quần quần mênh mông vân hải. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới, dưới ngọn núi phương rất nhiều sự vật, cho dù là giang lưu đều lộ ra giống như tơ bạc tuyến đồng dạng nhỏ bé, trong lòng hào khí ngừng lại thăng. Vị sư đệ này, mời đi theo ta. Nghe được, Trần Bắc Vũ vô ý thức quay người nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Chẳng biết lúc nào, nhất đạo rõ ràng lạnh như nguyệt thân ảnh lặng yên ra hiện sau lưng hắn. Tùy theo gió nhẹ thổi qua, mơ hồ như nguyệt quang mạng che mặt có chút chập trùng, lộ ra một đôi lạnh lùng đôi mắt. Cùng lúc đó, Kính Nguyệt chủ phong, trưởng lão điện. Lâm Uy không sợ, can đảm hơn người. Tiểu gia hỏa này không sai, là cái luyện đan hạt giống tốt. Luyện đan điện hư ảnh khẽ gật đầu, ngữ khí có chút thưởng thức. Trong mắt Kim Đan chân nhân, chân tử ngang gõ kính chi chiến có lẽ có ít non nớt, nhưng ai không có tuổi trẻ qua. Nàng tại khi 16 tuổi chỉ là một cái nhị giai đan sư. Đừng nói chiến đấu, liền dụng lông trước đó trước tiên đem gà giết cũng không biết, kết quả nhường một cái không lông linh gà nhảy nhót tương bừng chạy ra phòng bếp. Kẻ này ý chí kiên định, so với luyện đan điện, ta cảm thấy luyện khí điện thích hợp hắn hơn, không phải vậy trúc sư minh cũng sẽ không ban cho hắn Hàn Đảm linh kiếm. Một vị khác kim đan hư ảnh đạo. Trần Tử Ngang lần này gõ kính biểu hiện rất là đột xuất. Nếu nàng không mở miệng nhắc nhở Trần Tử Ngang là trúc sư minh có chút nhìn trọng đệ tử, ở đây kim đan trưởng lão nói không chừng sẽ thừa dịp sư minh không tại, dựa theo tông môn nhập môn quá trình đi xuống tranh nhau thu đồ đệ. Không đúng không đúng. Kẻ này nếu có thể đem nhất giai thủy hệ thuật pháp giống như cánh tay khu sử, diễn hóa xuất rất nhiều phù hợp thiên địa lý lẽ biến hóa, chứng minh thuật pháp thiên phú tuyệt hảo, càng thích hợp tiến vào truyền công điện. Truyền công điện hư ảnh phản bác. Hán võ nguyên không nhiều, yêu cầu tìm một truyền nhân kế thừa truyền công điện đạo thống. Cứ việc Trần Tử Ngang tại đấu pháp quá trình bên trong thi triển nhất giai thuật pháp có chút ngây ngô trẻ con kém cỏi, nhưng cũng biểu hiện ra hắn thiên phú tính dẻo. So sánh cùng nhau, Trúc Tiệu Nguyên danh tiếng mặc dù vang dội, nhưng còn dọa không được hắn, cùng lắm thì làm đến một chiếc. Chương 90, hoa trong gương, trăng trong nước. Chương 90, hoa trong gương. Trong trong nước thủy nguyệt nguyên kinh nếu không có cảnh báo, cũng không có hiện ra dị tượng, chứng minh tiểu gia hỏa này linh căn tư chất thường thường, cũng không phải thượng phẩm thiên linh căn, đối tông môn thuộc về độ cũng không cao. Nói đến đây, phù lục điện hư ảnh có chút dừng lại, không bằng lao thân ăn chút thiệt thòi, nhường hắn bái nhập phù lục điện bên trong. Nghe được, ở đây kim đan chân nhân đều là trong lòng rõ ràng. Truyền công điện nhị trưởng lão mong muốn thu đồ đệ là vì giải quyết đạo thống vấn đề, các nàng có thể lý giải, sở dĩ chỉ là miệng tán thưởng Trần Tử Ngang vài câu, đồng thời không có thu đồ đệ ý nghĩ. Có thể phù lục điện tứ trưởng lão không giống. Nàng cũng không phải là coi trọng Trần Tử Ngang thiên phú tư chất, mà là đơn thuần bởi vì tư toán, mong muốn ngăn chặn cho trúc lão quái ngột ngạt mà thôi. Một cái luyện khí đệ tử thuộc về mà thôi, chứ vị trưởng lão tùy ý, ta liền không tham dự. Vừa mới nói xong, trận pháp điện vị trí kim đan hư ảnh hóa thành gợn sóng chậm rãi tiêu tán. Thế thế, còn lại tất cả điện trưởng lão hư ảnh cũng dồn dập biến mất, hiện nhiên là không có ý định tham dự luyện khí điện, truyền công điện cùng phụ lục điện ở giữa tranh đấu. Trong nháy mắt, nhân sự điện bên trong chỉ còn lại có 4 đạo kim đan hư ảnh. Nếu nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều không muốn từ bỏ, không bằng đem quyền lựa chọn giao cho cái này vị đệ tử như thế nào? Luyện đan điện đại trưởng lão mở miệng nói, dựa theo tông môn quy củ, mới nhập môn danh sách đệ tử có thể tự do lựa chọn công pháp tiến hành tu luyện. Nếu là Trần Tử Ngang lựa chọn tông môn công pháp cùng nhị trưởng lão hoặc tứ trưởng lão sở tu công pháp tương xứng, chứng minh hai người có sư đồ duyên phận, đến lúc đó nàng cuộc họp miệng nhường trúc sư đệ cho chút thể diện. Trái lại, như Trần Tử Ngang chọn lựa công pháp không tương xứng, vậy liền dựa theo tông môn quy tắc ngầm làm việc, như thường lệ vào trúc sư đệ môn hạ. Có thể. Phù Lục Điện tứ trưởng lão khẽ gật đầu. Nghe được, truyền công điện nhị trưởng lão lông mày nhẹ chau lại. Dựa theo ý nghĩ của nàng là cùng trúc sư đệ làm đến một trận. Ai thắng, Trần Tử Ngang liền bái nhập ai môn hạ. Có thể nếu đại sư tỷ đều nói như vậy, nàng cũng không tốt bác hắn mặt mũi. Vậy liền giống như sư tỷ lời nói. Nhị trưởng lão đạo. Rất tốt. Luyện Đan Điện đại trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt Nguyên Tính. Dùng ánh mắt của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Tử Ngang trên thân dấu có không ít bí mật, nhưng nàng căn bản không có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Dù sao Trần Tử Ngang là tán tu xuất thân, nếu là trên thân không có điểm truyền thừa, căn bản không có khả năng dùng 16 tuổi chi linh tu luyện tới luyện khí 8 tầng. Cùng điểm này bí mật so sánh, nàng đổi để ý là Trần Tử Ngang tâm tính như thế nào, có đáng giá hay không tiêu phí tài nguyên bồi dưỡng. Ân đoán rõ ràng, nhìn trọng tình nghĩa, ngược lại là cái không sai người kế tục. Xem hết Thủy Nguyệt Nguyên Kính đánh giá, Luyện Đan Điện đại trưởng lão ý niệm khẽ nhúc nhích, thần niệm pháp thân hóa thành một trận gợn sóng tiêu tán. Một bên khác, Thủy Nguyệt đỉnh núi. Trần Bắc Vũ đi theo nữ tu sau lưng, đi ngang qua rộng rãi cung điện, xuyên qua vài gian đình viện lầu các. Thẳng đến hắn trông thấy một tòa ngàn năm cổ điện, mạng che mặt nữ tu phương mới dừng bước lại. Đi vào đi. Nàng đỗng nhiên mở miệng. Truyền công điện nhìn đến đại điện bảng hiệu khắc họa ba cái cổ truyện, Trần Bắc Vũ hơi mở ra. Gặp hắn đứng tại chỗ bất động, nữ tu thản nhiên mở miệng, mới nhập môn đệ tử có thể vào truyền công điện chọn lựa một môn công pháp, cụ thể chọn lựa quá trình, người sau khi tiến vào tự sẽ biết được. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ đi đến đại điện trước mắt, vừa định xuề bàn tay ra đẩy cửa, đại môn đỗng nhiên mở ra, dâng trào ra nhất đạo ánh trăng đem hắn bao phủ. Tùy theo một trận trời đất quay cuồng, các loại Trần Bắc Vũ mở to mắt, trung quanh tinh hải lưu chuyển, trước người có vô số đạo sáng chói chói mắt lưu tinh lướt qua. Mà tại lưu tinh vũ phía trên, một đôi phảng phất tuyên cổ liền tồn tại đến nay nhật nguyệt treo cao tinh hải. Nhật nguyệt làm công, lưu tinh làm thuật. Mới nhập môn đệ tử có thể tại tinh hải bên trong chọn lựa một môn công pháp, hai môn pháp thuật. Nhất đạo thanh âm giản mua đống nhiên vang lên. Nghe được, Trần Bắc Vũ thôi động thần thức nhìn kỹ, phát hiện những cái kia sáng chói lưu tinh nội bộ đều là cất giấu một viên linh tinh khá cao pháp thuật ngọc giản. Lạnh suối dẫn vân thủy độn hóa vũ quyết. Truyền công trong điện rất nhiều thuật pháp nhường Trần Bắc Vũ nhìn hoa cả mắt, do dự một chút, hắn quyết định chọn trước chọn xong công pháp lại nói đáng tiếc tinh hải nhật nguyệt bên trong có dấu thật điển đại pháp vô số, có thể tu luyện tới nguyên anh chân quân công pháp lại lắc đắc không có mấy. Chín nguyên luyện biệt quyết, nguyên anh công pháp, phương pháp này tối cao có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Tu luyện giả quan tưởng thiên địa hải vực, luyện hóa rất nhiều dị thủy thể luyện trước hết thiên thủy bẩn. Công pháp đại thành sau có thể ngộ được cửu huyền pháp tướng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn phát chôn vùi thọ nguyên xâm nguyên biển động, đồng thời nắm giữ chín cái tính mạng. Huyền minh phù đồ kinh, hóa thần công pháp tản thiên. Phương pháp này tối cao có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong. Tu luyện này công người cần phải thừa nhận Phật thất kiếp, không phải đại trí hướng, đại nghị lực người không thể tu luyện. Nhìn đến nơi này, Trần Bắc Vũ ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Chín nguyên luyện biện quyết cùng huyền minh phù đồ kinh cái này hai môn chân quân công pháp mặc dù uy năng cường hãn, nhưng hắn nhìn xem đều cảm thấy tâm động, nhưng lại có một cái khó mà che giấu khuyết điểm. Cái kia chính là bài nó tính cực mạnh, không cách nào cùng cái khác công pháp kiếm tu, chớ nói chi là cùng bạn pháp quy lưu kiến một thiên tư đồng tu. Đáng tiếc, Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu. Chỉ có thể từ trang tròn bên trong lấy ra mặt khác một môn ngọc giản, kỳ danh là Hoa trong gương, trang trong nước. Môn này Hoa trong gương, trang trong nước bí lục lai lịch phi phạm, giới thiệu vắn tắt là nguyên anh công pháp, thực ra làm hóa thần cấm thuật, nguồn gốc từ Kính Nguyệt Tông ban đầu đại tổ sư hóa thần nguyên thuật gương bởi vì thắng quả. Môn này hóa thần nguyên thuật uy năng cường hành đến cực điểm, dùng một câu tổng quát chính là dùng thủy làm gương, có thể chiếu rọi chư giới vạn vật, hóa bởi vì quả, có thể tước đoạt vạn tu pháp lực. Theo ngọc giản ghi chép, Kính Nguyệt Tông ban đầu đại tổ sư đã dùng gương bởi vì thắng quả nghiền ép hai tông mấy vạn tu sĩ đại quân, đánh bại hai đại hóa thần liên thủ, bằng sức một mình uy chấn Nam Hoang rất nhiều tông môn, từ đó khai sơn lập phái, lập xuống Kính Nguyệt đạo thống. Nhưng mà gương bởi vì thắng quả uy năng quá mức kinh khủng, không phải hóa thần chân tôn không được tu luyện. Từ Kính Nguyệt Tông ban đầu đại tổ sư thọ tận tiên thăng về sau, trên tông môn vạn năm qua không người có thể tu luyện gương bởi vì thắng quả thành công. Vì tái hiện Kính Nguyệt đạo thống vinh quang, Kính Nguyệt Tông nguyên anh chân quân tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực nghiên cứu gương bởi vì thắng quả, sáng tạo ra một môn nguyên anh công pháp. Phương pháp này chính là Trần Bắc Vũ giờ phút này ngọc trong tay giản hoa trong gương, trăng trong nước. Hoa trong gương, trăng trong nước không thể chiếu rọi chư thiên vạn vật, cũng không thể nhất niệm tức đoạt ngàn vạn tu sĩ pháp lực, nó hiệu quả chỉ có một cái, đó chính là gương chuyển thắng rời. Đơn giản tới nói, hoa trong gương, trăng trong nước có thể tại chiến đấu bên trong tùy ý phòng chế ra địch tu pháp thuật cùng pháp bảo kính tượng, đồng thời thông qua kính tượng trưởng khống bản thể, duy nhất một lần bộc phát ra bản thể cùng kính tượng song trọng uy năng. Bất quá hoa trong gương, trăng trong nước cũng không phải là không có khuyết điểm. Môn công pháp này tổng cộng có ngũ trọng, cho dù tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có thể phục chế nguyên anh chân quân pháp thuật cùng pháp bảo, đối hóa thần chân tôn trở lên tồn tại vô hiệu. Mặt khác, nếu là hoa trong gương, trăng trong nước tu luyện không tinh, công pháp nặng mấy không bằng địch tu cảnh giới, vận dụng công pháp này không chỉ có không cách nào phục chế địch tu pháp thuật pháp bảo, ngược lại sẽ làm bị thương chính mình. Nói cho cùng, môn này hoa trong gương, trăng trong nước chính là tông môn ném đi ra mồi nhử. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Chương 91, linh thuật chi dị chương 91, linh thuật chi dị không sai, cùng tiên minh xáo lộ giống nhau, Trần Bắc Vũ trên tay hoa trong gương, trăng trong nước ngọc giản cũng không phải là cả bộ, chỉ có tầng thứ nhất. Nếu là hắn tương lai mong muốn hối đoái hoa trong gương, trăng trong nước đến tiếp sau công pháp, hơn phân nửa yêu cầu kết sủ điểm cống hiến tông môn. Tiểu tử, tu luyện hoa trong gương, trăng trong nước mặc dù có thể đạp vào thông thiên lộ, làm đến nguyên anh phía dưới cùng cảnh vô địch, nhưng phương pháp này khó khăn cực cao. Tông môn lựa chọn tu luyện công pháp này chân truyền danh sách đông đảo, trước mắt không một người có thể tu luyện tới đệ tam trọng, thuận lợi đế kết kim đan, ngươi khẳng định muốn lựa chọn này công? Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa. Tiền bối, đệ tử muốn thử xem. Trần Bắc Vũ có chút thi lễ. Tham thì thâm. Chỉ là vạn pháp quy lưu kiến một thiên tư liền đủ Trần Bắc Vũ suy nghĩ tu luyện mấy trăm năm. Hắn sở dĩ lựa chọn hoa trong gương, trăng trong nước, không phải là vì tu luyện thành công pháp này, mà là vì nghiên cứu Nam Hoang thuật pháp đại đạo. Dù sao hoa trong gương, trăng trong nước bắt nguồn từ có thể chiếu rọi chư giới vạn vật gương bởi vì thắng quả. Không chút nào khoa trương nói, đi qua cựu tức phục khí thần thông rèn luyện, dùng thiên phú của hắn cho dù cuối cùng tu luyện hoa trong gương, trăng trong nước thất bại, cũng có thể đối Nam Hoang thuật pháp đại đạo nắm giữ cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Nhưng nếu bạn nhất may mắn thành công, hắn nói không chừng có thể trở thành Kính Nguyệt Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thậm chí có cơ hội để trở thành tông môn mấy từ ngàn năm nay vị thứ nhất đạo tử. Đứng đốc, hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. Vừa mới nói xong, công pháp ngọc giản bên ngoài quang huy trong nháy mắt tán loạn, lộ ra chân dung, sau đó rơi vào Trần Bắc Vũ lòng bàn tay. Hiện nay ngươi còn có hai môn pháp thuật có thể lựa chọn. Thanh âm giản mua nhắc nhở. Tiền bối cảm thấy cái nào pháp thuật thích hợp đệ tử tu luyện? Trần Bắc Vũ đánh bạo hỏi. Liên hoa trong gương, trăng trong nước cũng dám lựa chọn, lão thân đề nghị ngươi tu luyện Tung Đạo Đạp Hư cùng Huyễn Dương Ngũ Kinh. Nếu là ngươi liền cái này hai môn pháp thuật đều học không được, hoa trong gương, trăng trong nước cũng có thể nhanh chóng từ bỏ, miễn cho hư hao hết sạch âm. Nghe được, Trần Bắc Vũ hơi sững sờ. Cái này hai môn pháp thuật mạch rất mới, hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hưu, hưu. Đúng lúc này, nơi xa hai đạo tráng kiện lưu tinh lướt qua tinh hải, xuất hiện tại Trần Bắc Vũ trước mắt. Tung Đạo Đạp Hư, nhị giai thủy hệ linh thuật, này thuật tiểu thành sau có thể chân đạp khẳng quẻ, một bước mưa rào lên, một bước sóng lớn lạc, mượn thủy thế trong nháy mắt na di 15 trượng, khiến người ta khó mà phòng bị. Tu tới cảnh giới viên mãn đổi là có thể đạp hư mà đi, một bước thuấn di trăm trượng. Huyễn Dương Ngũ Kinh, nhị giai thủy hệ linh thuật, này thuật thi triển sau có thể dùng bản thân làm trung tâm, hình dáng thành phạm vi trăm trượng mơ hồ huyễn sương mù, huyễn trong sương mù mang theo pháp lực, có thể áp chế đối thủ thần thức, mê hoặc hắn tâm trí, sinh ra ảo giác. Thích thuật giả thần thức càng cao, huyễn sương mù khinh mê chướng uy lực càng mạnh, thậm chí có thể để cho đối thủ không có chút nào phát giác rơi vào huyễn cảnh. Xem hết cái này hai cái ngọc giản giới thiệu, Trần Bắc Vũ kinh ngạc nói, tiền bối, cái này hai môn pháp thuật tựa hồ là trúc cơ tu sĩ mới có thể tu luyện nhị giai linh thuật. Ai nói cho ngươi trúc cơ tu sĩ mới có thể tu luyện nhị giai linh thuật? Nghe được, Trần Bắc Vũ có chút phản ứng không kịp. Tại Tiên Minh, luyện khí tu sĩ không cách nào vượt cấp tu tập nhị giai linh thuật có thể là mọi người đều biết thưởng thức. Thuật tùy tâm sinh. Nếu là luyện khí tu sĩ chỉ biết nói bắt trước điển tịch, cứng nhắc, xác thực không cách nào tu luyện nhị giai linh thuật. Nói đến đây, thanh âm giản mua có chút dừng lại, nhưng thuật là thiên lý, là thiên địa quy luật, cũng là đạo cố tượng, có thể diễn hóa vật vật. Nếu ngươi không có lòng tin hiểu ra này đạo lý, dùng luyện khí tu sĩ cảnh giới nắm giữ Tung Đạo Đạp Hư cùng Huyễn Dương Ngũ Kinh, diễn hóa xuất thích hợp bản thân thi triển thuật, vậy ngươi bây giờ liền có thể buông tha tu luyện hoa trong gương, trăng trong nước. Cùng nhị giai linh thuật so sánh, học tập hoa trong gương, trăng trong nước tu luyện khó khăn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nghe xong lời nói này, Trần Bắc Vũ có chút thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, đệ tử nguyện ý thử một lần. Đón lấy ngọc giản, một trận ánh trăng lấp lóe, Trần Bắc Vũ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại truyền công trong điện. Lão dư, hoa trong gương, trăng trong nước thế nhưng là tông môn chân truyền mới có tư cách tu luyện công pháp bí truyền. Tứ trưởng lão thanh âm đột nhiên vang lên. Tại truyền công trong điện, ta chính là quy củ. Nhị trưởng lão dư chân nhân bình tĩnh nói, những năm gần đây, ngươi đã làm trễ nải 21 vị danh sách đệ tử, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Tứ trưởng lão thần niệm pháp thân bỗng nhiên tán loạn. Dư chân nhân không quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt bên trong chín nguyên luyện biện quyết cùng Huyền Minh phủ đồ kinh. Cái trước là nàng tu luyện hiến pháp, cái sau thì là tứ trưởng lão tu luyện hiến pháp, nhưng Trần Tử Ngang đều không có chọn lựa, mà là lựa chọn Kính Nguyệt nhất mạch khó khăn nhất một môn công pháp. Đạo thống của ta tuy trọng yếu, nhưng cùng tái hiện tông môn nguyên thuật so sánh, hết thảy đều không trọng yếu. Dư chân nhân lắc lắc đầu, thần niệm chậm rãi tiêu tán. Nàng đảm nhiệm truyền công điện trưởng lão đã có hơn 500 năm, Trần Tử Ngang là đệ 22 lựa chọn hoa trong gương, trăng trong nước danh sách đệ tử, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Ngươi lựa chọn công pháp gì? Mạn che mặt nữ tu thản nhiên mở miệng. Sư tỷ, vấn đề này nhất định phải trả lời sao? Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tùy ngươi. Nữ tu quay người hướng đi một bên đường nhỏ. Đi đến đường nhỏ cuối cùng, bảy tòa ẩn nấp tại thanh thúy tươi tốt của một bên trong khu kiến trúc đập vào Trần Bắc Vũ tầm mắt. Thủy Nguyệt Tú Cư nhìn xem động phủ phía trên khắc họa phong cách cổ xưa chữ triện, Trần Bắc Vũ có thể cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời tang thương cùng uy áp. Cái này liền là của ngươi động phủ. Nữ tu tiện tay vung ra nhất đạo lệnh bài đỉnh viết một cái nho nhỏ bảy chữ. Trần Bắc Vũ nhận lấy lệnh bài, đang muốn thể nghiệm trong động phủ thiên địa linh khí nồng độ, sát vách cách đó không xa số 6 động phủ đống nhiên mở ra, lộ ra nhất đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Dư sư tỷ, cái kia khuôn mặt non nớt, thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi tiểu cô nương kinh hô một tiếng, lập tức chạy chậm đến qua đây. Vị này là? Tiểu cô nương bước chân dừng lại, hiếu kỳ nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Hắn là Trần Tử Ngang, Kính Nguyệt nhất mạch đệ tử mới nhập môn. Dư sư tỷ cười một tiếng, hoàn toàn không có đối mặt Trần Bắc Vũ lạnh lùng. Nghe nói như thế, tiểu cô nương mắt Trần có thể thấy bắt đầu vui vẻ. Đến người mới rồi, vậy ta cũng không phải là một cái nhỏ nhất rồi. Nói xong, nàng tại chỗ nhảy nhót một cái, ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Trần Bắc Vũ, hương phấn nói, nhanh cứ gọi ta một thanh sư tỷ. Trần Bắc Vũ gọn gàng mà linh hoạt thi lễ một cái, lên tiếng chào, gặp qua tiểu sư tỷ. Kính Nguyệt trong tông người tài ba xuất hiện lớp lớp. Trước mắt đứa trẻ này tuổi tác không lớn, thực ra tu vi kinh người, khiến hắn mơ hồ cảm nhận được một cấu nguy cơ, xác suất cao là một vị trúc cơ cường giả. Tiếng sư tỷ này hắn kêu là cam tâm tình nguyện. Ồ, tại sao muốn thêm cái chữ tiểu? Tiểu hài mở to hai mắt, có chút phiền muộn. Huyền Nhi, sư tỷ còn có chút việc cần phải xử lý, Trần sư đệ liền giao cho ngươi. Mạng che mặt nữ tu quay người lấy ra phi toa pháp khí. Chờ một chút, Vân sư tỷ. Trần Bắc Vũ nghi ngờ nói, sư đệ nghe nói đạp vào thủy nguyệt đỉnh núi có thể tiến về cửu khiếu nhật nguyệt đầm tu luyện tháng một, không biết việc này là thật là giả. Xác thực, nhưng ngoại môn thi đấu còn có 3 ngày kết thúc, sư đệ yêu cầu lại đợi thêm mấy ngày, đến lúc đó Huyền Nhi sẽ mang ngươi tới. Vân sư tỷ đạp vào phi toa, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Chương 92, ngàn năm tụ tham chương 92, ngàn năm tụ tham không biết sư tỷ tục danh. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hải. Lý Huyền Nhi, sư đệ có thể gọi ta Lý sư tỷ, cũng có thể gọi ta Huyền Nhi sư tỷ. Lý Huyền Nhi cười ha hả nói, Kính Nguyệt Tông chú trọng lễ nghi, ngoại môn đệ tử gặp được nội môn đệ tử, vô luận niên kỷ tu vi mạnh yếu, đều phải xưng hô sư huynh sư tỷ, nội môn đệ tử gặp được chân truyền đệ tử cũng giống như thế. Đương nhiên, Kính Nguyệt sáu mạch đệ tử sơn mạch hòn đảo sở thuộc bất đồng, vì biểu hiện tôn kính, hoặc là giữ một khoảng cách, một chút nội môn đệ tử sẽ trực tiếp tại chân truyền trước mắt mang theo dòng họ xưng hô. Đến mức cùng mạch đồng môn ở giữa, thì là dùng nhập môn trình tự xác định bối phận lớn nhỏ. Bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, nàng một mực không cách nào rời đi Thủy Nguyệt Phong. Thật vất vả tới một cái tiểu sư đệ, nàng tự nhiên là rất vui vẻ. Huyền Nhi sư tỷ, ta muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề. Trần Bắc Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích. Lý Huyền Nhi giữ chặt Trần Bắc Vũ cánh tay, ngựa khí thân cận, người ta cùng thuộc Kính Nguyệt nhất mạch, không là người ngoài, có vấn đề tùy tiện hỏi, không cần khách khí như thế. Thủy Nguyệt Tú cư trận pháp bảo vệ nhìn xem có chút bất phàm, không biết là trận pháp gì. Sư đệ đối với trận pháp cảm thấy hứng thú. Đây là trận pháp điện bố trí nhị giai thượng phẩm linh trận tụ minh nhược thủy trận, trận này có thể tụ tập linh cơ, ngăn cách thần thức, toàn lực vận chuyển có thể ngăn cản trúc cơ tu sĩ chín đòn mà không ngại. Nói đến đây, Lý Huyền Nhi ngữ khí một trận, bất quá vì để tránh cho sinh ra hiểu lầm, sư đệ ngươi tốt nhất đừng tự thân kiểm tra tụ minh nhược thủy trận uy lực. Nghe được, Trần Bắc Vũ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Huyền Nhi nhìn một chút tả hữu, cái đầu nhỏ tiến đến Trần Bắc Vũ trước mắt, trận pháp điện tu sĩ đều ưa thích nói quát, cái này tụ minh nhược thủy trận năng lực phòng ngự bình thường, thanh âm lại là rất lớn, ta lần trước nhẹ nhàng vỗ một cái liền bể nát, bị tông môn phạt không ít linh thạch. Trần Bắc Vũ trong lòng giật mình. Nhị giai thượng phẩm trận pháp vỗ một cái liền toái, đây là người nào hình dáng hung thú? Đúng rồi, sư đệ ngươi có đói bụng không? Lý Huyền Nhi đột nhiên vô miệng. Vẫn được. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Vẫn được chính là đói bụng. Lý Huyền Nhi trộm cảm giác 10 phần nhìn một chút tả hữu, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một gốc tương tự hài nhi kỳ lạ dược liệu, nhét vào trong tay hắn. Xuyệt. Huyền Nhi rỗi ra một ngón tay đặt ở cong lên bờ môi, đây là ta tại Hậu Sơn bảo dược vườn vụng trộm đào ngàn năm tùy tham, hiệu quả rất tốt, chúng ta một người một nửa. Dứt lời, Trần Bắc Vũ tay bên trong băng lãnh tùy tham lập tức một phân thành hai. Một nửa bị Huyền Nhi sư tỉ nhét vào miệng bên trong, giống như bắt giới nuốt nhân sâm quả bình thường, liền ngay đều không có nhai liền nuốt xuống, một nửa khác thì là đặt ở Trần Bắc Vũ lòng bàn tay. "Ồ, sư đệ ngươi làm sao không ăn?" Thấy Trần Bắc Vũ sững sờ tại nguyên chỗ không có động tác, Huyền Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu. "Ngươi ngạc nhiên cái gì? Cái kia kinh ngạc người hẳn là ta mới đúng." Trần Bắc Vũ không nhịn được trong lòng nhà rẽn. Ngàn năm thủy tham tại Tiên Minh tên là Đen Thủy Nguyên Tham, lại tên Bảo Phách Tham, là cực kỳ chân quý tam giai hạ phẩm bảo dược. Thuộc tính phù hợp nhị cảnh tiểu yêu phục dụng này tham có thể tu vi tiến nhanh, trực tiếp thu hoạch được 200 năm đạo hạnh. Nhưng mà, ngàn năm thủy tham cũng có tu sĩ khó mà coi nhẹ khuyết điểm, cái kia chính là này tham dược hiệu quá mức bá đạo. Nhị cảnh lạnh loại tiểu yêu có thể trực tiếp ăn sống là bởi vì yêu tộc nhục thân cường hãn, nhưng trúc cơ tu sĩ không được. Trúc cơ tu sĩ nhục thân không bằng yêu tộc, trực tiếp phục dụng ngàn năm thủy tham ngược lại sẽ bị cực hàn dược lực gây thương tích, dẫn đến đan điền đạo cơ đông kết, nguyên khí tổn thương nặng nề. Kết quả Huyền Nhi sư tỷ lại có thể một hơi nuốt vào. Giờ phút này Trần Bắc Vũ nhìn xem trên tay ngàn năm thủy tham, cái trán có chút đổ mồ hôi, lại có một loại cưỡi ngựa khó khăn dưới cảm giác. Hắn chỉ là cái luyện khí tu sĩ, tu vi không đủ, loại cấp bậc này bảo dược đừng nói trực tiếp nuốt xuống, coi như dựa theo Tiên Minh bảo dược đại điện cho ra biện pháp, dùng ngàn năm thủy tham dịch xâm bôi lên nhục thân đều có khả năng tổn thương với bản thân huyết đủ, xương cốt cùng kinh mạch. Mặt khác, hắn vừa mới bái nhập Kính Nguyệt Tông không lâu, cũng không muốn cóng lên ăn cắp tông môn linh dược tội danh. Không cần sợ, yên tâm ăn, sư tỷ đùa giỡn, cái này gốc ngàn năm thủy tham là sư tôn ban tặng, chúng ta sư tỷ đệ vừa vặn một người một nửa. Đa tạ sư tỷ ban thưởng bảo. Trần Bắc Vũ thở dài một hơi, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc đem nửa chi ngàn năm tùy tham thích đáng bảo tồn. Cũng thế, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Tông môn luật pháp nghiêm nghiêm, sư tỷ làm sao có thể vô duyên vô cớ trộm lấy tông môn bảo dược, đây chính là trúc cơ tu sĩ cũng không dám phát động trọng tội. Sư đệ ngươi không ăn sao? Lý Huyền Nhi nuốt một cái cổ họng, ánh mắt lưu luyến không rời liếc qua hộp ngọc. Thấy thế, Trần Bắc Vũ do dự một chút, đem hộp ngọc đưa cho nàng, sư tỷ như là ưa thích, có thể lại ăn thêm một chút. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Huyền Nhi sư tỷ có chút không đáng tin cậy. Được rồi, ta một người ăn xong lời nói, liền không ai theo giúp ta cùng một chỗ bị mắng. Nói xong, Huyền Nhi sư tỷ dường như phản ứng kịp, vô ý thức che miệng. Trần Bắc Vũ, tốt à, dự cảm trở thành sự thật, trong tay hắn ngàn năm tùy tham quả nhiên là khoai lang bằng tay. Sư tỷ, ngươi biết cửu khiếu nhật nguyệt đầm sao? Trần Bắc Vũ nheo mắt, nói sang chuyện khác. Biết rồi, cái kia chính là một cái pha ao, một hồi lạnh, một hồi nhiệt, pha cực kỳ không thoải mái, hơn nữa còn sẽ rất đau. Giống như là nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, tiểu hài bội vàng lung lay đầu. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích. Căn cứ thư sư tỷ cùng Nguyễn Nhi sư tỷ miêu tả, cái này cửu khiếu nhật nguyệt đầm không phải là một cái có thể để cho tu sĩ rèn luyện thân thể, gột rửa linh hồn, phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt linh mạch hội tụ chi địa. Đúng lúc này, nơi xa sơn mạch chuyển đến giống như ngàn vạn kim qua giao kích bắn ra gãy dài. Hỏng, suýt nữa quên mất đại sự. Nguyễn Nhi trừng to mắt, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành nhất đạo hồng quang rời khỏi. Hôm nay là mão nhật biểu kê ấp trứng thời gian. Nếu là đi trễ một chút, nàng rất có thể không giành được chí dương chí cương biểu kê trứng. Sư tỷ. Trần Bắc Vũ ngắm nhìn một phía, phát hiện sư tỷ đã biến mất không thấy gì nữa. Thủy Nguyệt Phong chiêu thu đệ tử đều tùy tiện như vậy sao? Cảm giác tựa như là cái gánh hát rong. Hít sâu một hơi, Trần Bắc Vũ đè xuống trong lòng nhà dánh dục vọng, cầm lấy lệnh bài đi với bản thân động phủ cửa. Ông. Tùy theo lệnh bài nở rộ quang huy, động phủ đại môn tự động mở ra. Trần Bắc Vũ cất bước vào trong đó, lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng, phản phất đưa thân vào động thiên phúc địa bên trong, ngay cả vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư luyện ra hoàng một pháp lực đều có một ít tinh tiến. Thật là nồng nặc thiên địa linh cơ. Trần Bắc Vũ ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Động phủ của hắn thế mà kiến tạo tại tam giai linh mạch phía trên. Đổi tại tiên minh, đây chính là kim đan chân nhân mới có tư cách hưởng thụ bảo địa. Quả nhiên, bái nhập Kính Nguyệt Tông là một cái chính xác lựa chọn. Trần Bắc Vũ hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía động phủ bài trí, phát hiện chỉ có một bàn, một ghế dựa, một sách, một bút, một bồ đoàn mà thôi, ngay cả một cái giường đều không có. Ngồi tại trên bồ đoàn, Trần Bắc Vũ không có tu luyện, xuất ra công pháp ngọc giản cùng pháp thuật ngọc giản bắt đầu nghiên cứu. Chương 93, công pháp nó dùng chương 93. Công pháp nó dùng khó khăn. Trần Bắc Vũ thở dài một hơi. Có lẽ là cảnh giới quá thấp nguyên nhân, hắn lật xem hoa trong gương, trăng trong nước dòng dã một đêm, thấy trong đầu đều là bột nhão cũng chỉ có thể hơi xem hiểu phía trước một chút. Công pháp phía sau nội dung so vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư còn muốn khó có thể lý giải được. Tu luyện khó khăn cao như thế, chắc không được Kính Nguyệt Tông trên vạn năm đến, không một danh sách đệ tử có thể tu luyện hoa trong gương, trăng trong nước thành tiểu kim đan. Lại nhìn tiếp cũng không biết tu luyện như thế nào, không bằng đọc pháp thuật ngọc giản nghỉ ngơi một chút đại não. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ tiện tay buông xuống hoa trong gương, trăng trong nước ngọc giản, cầm lấy Huyễn Xương Mù Khinh Linh Thuật bắt đầu nghiên cứu. Ùng ùng, giống như là bởi vì đi vào hoàn cảnh mới, Kim Đản rất là hưng phấn, một mực vung vẩy vây bơi trong mê vụ vừa đi vừa về xoay người di động. Lạch cạch, Kim Đản thân thể cứng đờ, hai mắt đầu tiên là nhìn về phía dưới thân thể phương đống nhiên xuất hiện ngọc giản, sau đó lại trộm nhìn lén hết sức chăm chú Trần Bắc Vũ một mắt. Ùng ùng, Kim Đản nhẹ nhàng thở ra, phun ra một vòng bong bóng. Nhưng mà Thiết Đản một tiếng gầm nhẹ, nhường Kim Đản trong nháy mắt kéo căng thân thể. Ùng ùng, gâu. Ùng ùng, gâu. Đi qua một phen có kẻ mặc cả, vẫn như cũ chưa có thể đánh động Thiết Đản, Kim Đản có chút gấp, trực tiếp thôi động Nạp Hải Thiên Phú, đem dưới người công pháp ngọc giản nuốt vào, đến cái một cái bực bực. Đem hết thể đều nhìn thấy trong mắt Thiết Đản. Cái này ngốc đồ vật là nghe không hiểu cậu lời nói sao? Nó đều nói rồi dùng cái chán tiếp xúc ngọc giản, vận chuyển ý niệm liền có thể học tập đến bên trong ngọc giản chân kinh. Cái này hai hàng làm sao trực tiếp làm đồ ăn bạn ăn hết? Ùng ùng. Kim Đản trợn to mắt cá chết, chăm chú nhìn Thiết Đản. Ý nghĩ của nó rất đơn giản. Ngọc giản đều không có rồi, chứng minh vừa mới cái gì đều không có xảy ra, nó cái gì cũng không biết. Hiển nhiên, hai thú không biết vận dụng thần thức giao lưu, lại thêm cậu cùng cá ngôn ngữ không thông, đến mức sinh ra một chút hiểu lầm. Vẫn là nhị giai linh thuật tương đối đơn giản. Trần Bắc Vũ mở to mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trung quanh tràn ngập xương trắng phảng phất trở thành ánh mắt của hắn, lệ trong động phủ hết thảy không chỗ che thân. Chỉ là lần đầu đến thử, hắn liền nắm giữ phóng ra Huyễn Xương Mù Khinh Linh Thuật bước đầu tiên. Cái kia chính là đem thần thức giấu tại thuật pháp thai nghén trong xương mù trắng, nhiễu loạn địch tu cảm nhận, áp chế thần thức. Đến mức bước thứ hai thì là thuật giả dùng xương trắng xung làm môi giới, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa dùng thần thức mê hoặc địch tu lục cảm. Một bước này tương đối khó khăn, yêu cầu thuật giả nắm giữ trúc cơ thần thức, Trần Bắc Vũ nếm thử vài chục lần, vẫn không có tìm tới thích hợp thần thức thôi động phương thức. Chờ một chút, công pháp của ta ngọc giản đâu? Trần Bắc Vũ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Kim Đản. Ùng ùng. Kim Đản phun ra bong bóng, lộ ra một mặt vô tội bộ dáng. Trần Bắc Vũ vừa nhìn về phía Thiết Đản. Gâu gâu gâu. Thiết Đản phát ra liên tiếp lên án, biểu thị Kim Đản học tập công pháp quá trình rất hiếm thấy. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, không nói gì đạo, đừng bừa, nhanh cho ta phun ra. Ùng ùng. Kim Đản đánh cái nấc, phun ra ngọc giản. Lần này liền thôi, lần tiếp theo đừng làm như thế. Dùng ngón tay chọc chọc Kim Đản đầu, Trần Bắc Vũ cầm ngọc giản lên, phát hiện bên trong ngọc giản bộ phận ghi lại hoa trong gương, trăng trong nước công pháp chân ý ảm đạm đi khá nhiều, phản phất bị hấp thu một bộ phận linh tính. Chuyện gì xảy ra? Trần Bắc Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn về phía Kim Đản. Ùng ùng. Kim Đản thói quen phun ra bong bóng, lại phát hiện nó giờ phút này phun ra không phải bong bóng, mà là từng đạo hình dạng kỳ lạ nhỏ bé thủy tinh. Những này thủy tính đang liên tục không ngừng dung nhập ngoài thân lân phiến. Người lĩnh ngộ. Trần Bắc Vũ con người hơi co lại. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại hắn thuật pháp thiên phú còn không bằng Kim Đản? Ùng ùng. Kim Đản trợn to mắt cá. Ngộ cái gì? Nó bình thường đâm một cái liền phá bong bóng đâu. Thiết Đản, nhắm ngay thủy kính phóng thích kia lửa thuật, đem uy lực khống chế đến thấp nhất. Trần Bắc Vũ đạo. Nghe được, Thiết Đản không chút do dự há to mồm, phun ra hỏa diễm, hình thành một tiểu xuyên hình cái vòng diễm hoa. Ùng ùng. Đối mặt công kích, Kim Đản vô ý thức vung vẩy vây đôi quanh người, định dùng lưu kim thuật này kháng. Ầm, ầm, ầm. Tia lửa chuẩn xác đánh nát thủy kính, chợt chúng mục tiêu Kim Đản ngoài thân lân phiến, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Thế, Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, rơi vào trầm tư. Kim Đản vô ý thả ra thủy kính trước mắt chỉ có gương hoa chi hình, không đấu đáo thủy nguyệt chi ý, liền chuyển rời bắn ngược không vào giai tia lửa đều làm không được, chớ nói chi là phòng chế ra đồng dạng tia lửa. Ùng ùng. Kim Đản xoay người lại, bất mãn nhìn về phía Thiết Đản. Trần Bắc Vũ thì là nhìn xem Kim Đản ngoài thân lân phiến, náo hải linh quang lóe lên. Hải nạp bách xuyên, nuốt vạn vật dùng dưỡng bản thân. Kim Đản thiên phú nạp hải có thể nuốt yêu thú, thuật pháp khí, phù lục, linh khí bao gồm giống như bản vật, dùng để cường hóa bản thân thiên phú lưu kim lân. Chẳng lẽ lại hoa trong gương, trăng trong nước ngọc giản công pháp chân ý chính là bị Kim Đản lưu kim lân hấp thu. Nghĩ tới chỗ này, Trần Bắc Vũ đem công pháp ngọc giản đặt ở Kim Đản bên miệng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng vừa mới mở dạng, thôi động nạp hải thiên phú ăn hết. Kim Đản nghi ngờ nhìn về phía Trần Bắc Vũ, nhưng cũng không có phản bác ý nghĩ, ngoan ngoãn hé miệng, một cái nuốt vào ngọc giản. Rất tốt. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Ngày bình thường hắn đút cho Kim Đản dị thú thi thể cùng dị tài liệu không phải số ít, nhưng hắn lưu kim lân thiên phú biến hóa cực kỳ bé nhỏ. Trần Bắc Vũ còn tưởng rằng là nạp hải thiên phú yêu cầu quanh năm suốt tháng thôn vệ mới có thể có rõ ràng đột xác, hiện tại xem ra, có lẽ là hắn lúc trước khá là cẩn thận, cho ăn đồ vật không đủ cường lực. Đương nhiên, cũng có khả năng hoa trong gương, trăng trong nước công pháp ngọc giản tương đối đặc thù, chân ý cực kỳ phù hợp Kim Đản, mới có như thế hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hiện nay có cảm giác gì? Trần Bắc Vũ ý niệm đạo. Ùng ùng. Kim Đản mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cảm giác gì? Đói có tính không là một loại cảm giác. Tốt a. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, cũng không nóng nảy. Thời gian có rất nhiều, hắn có thể chậm rãi kiểm tra Kim Đản nạp hải thiên phú. Nếu như nghiệm chứng suy đoán làm thật, Kim Đản có lẽ có thể thông qua nuốt đại lượng công pháp ngọc giản, đem hoa trong gương, trăng trong nước lộ sắc thành bản thân lưu kim lân thiên phú. Cho dù suy đoán là giả, hắn cũng bất quá là tổn thất một viên ghi lại hoa trong gương, trăng trong nước công pháp ngọc giản mà thôi. Một nén nhang về sau, Trần Bắc Vũ ý niệm nói, phun ra. Ù ù. Một viên dính lấy nước bọt ngọc giản rơi trên mặt đất. Trần Bắc Vũ cầm ngọc giản lên, phát hiện hoa trong gương, trăng trong nước công pháp chân ý mất đi một đoạn, đằng sau công pháp đã mơ hồ không rõ. Lại thổi một cái bong bóng thử một chút. Trần Bắc Vũ ý niệm vừa rơi xuống, Kim Đản trong miệng phun ra từng đạo nhỏ bé thủy kính, thể tích rõ ràng so trước đó lớn hơn một phần. Vung. Thiết Đản nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Không cần thử. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu. Hoa trong gương, trăng trong nước đệ nhất trọng cảnh giới là xem bụi hoa, tức trong nước ngắm trăng, ngắm hoa trong màn sương. Đặt tới này cảnh giới tu sĩ có thể dùng pháp lực ngưng tụ ra vừa thấy hư thực giới hạn bụi hoa gương. Bụi hoa gương có thể gương chuyển tháng rời, tại nửa khắc đồng hồ bên trong xem thấu đồng thời chuyển di bắn ngược đối thủ thuật pháp công kích, nhiều nhất 3 lần. Nhưng Kim Đản hiện tại ngưng tụ ra nhỏ bé thủy kính xa còn lâu mới được xưng là bụi hoa gương. Dựa theo Trần Bắc Vũ phỏng đoán, Kim Đản ít nhất phải nuốt ăn 3 cái hoa trong gương, trăng trong nước ngọc giản, phương có cơ hội công pháp nhập môn, bước vào đệ nhất trọng cảnh giới. Chương 94, Trường Sinh Kinh chương 94, Trường Sinh Kinh hưu. Hưu hưu. Kim Đản tê liệt ngã xuống tại nguyên chỗ há mồm thở dốc, không có thôi động nạp hải linh thuật, mặc cho từ đỉnh đầu bên trên ba đạo thủy nhận hạ xuống, tại ngoài thân lân phiến lưu hạ một đạo lại một đạo nhỏ không thể thấy vết cắt. Vẫn chưa được. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, có lẽ là hắn đánh giá cao nạp hải thiên phú cường hãn. Kim Đản có thể thôi động nạp hải linh thuật nuốt công pháp ngọc giản học tập hoa trong gương, trăng trong nước, không có nghĩa là nó có thể thông qua thôn vệ thuật pháp linh biết pháp thuật. Không phải vậy nạp hải thiên phú cũng không trở thành là nhị giai tuyệt phẩm linh thuật, mà là phẩm giai cao hơn tam giai bảo thuật, thậm chí là nguyên anh chân quân mới có thể nắm giữ tứ giai huyền thuật. Ùng ùng. Kim Đản lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Dĩ vãng nó học tập pháp thuật đều dựa vào ngự thú sư ý niệm chỉ đạo, tự thân dạy dỗ. Hôm nay không biết rồi ngự thú sư nổi điên làm gì, ưa thích sử dụng pháp thuật của ngoanh loạn tạc tiến hành dạy học. Mới vừa lúc bắt đầu nó là ăn đến rất vui vẻ, cảm giác so đi săn chơi rất hay. Có thể tùy theo thời gian trôi qua, Kim Đản vượt ăn vượt cảm thấy không thích hợp, phát hiện chính mình nuốt ăn thuật pháp lấy được pháp lực tăng thêm thậm chí đều không có thôi động nạp hải thiên phú pháp lực tiêu hao cao. Trần Bắc Vũ ho nhẹ một tiếng, kiên nhẫn hỏi, ngươi nuốt ăn nhiều như vậy thuật pháp, một điểm lĩnh ngộ đều không có sao? Ừ ngủ. Kim Đản lắc lắc đầu, trong miệng phun ra liên tiếp bong bóng. Hành đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trần Bắc Vũ đút cho Kim Đản hai cái tím san thạch, ánh mắt nhìn về phía động phủ cửa lặng yên xuất hiện truyền tức phủ. Nội môn, suy tuyết viện. Trần sư đệ. Trần Bắc Vũ vừa mới đi đến trà cửa sân, thư hấu sư tỷ liền chủ động đi ra nghênh đón. Thư sư tỷ, gặp qua sư tỷ. Ngoài sân lui tới nội môn đệ tử nhìn thấy thư hấu xuất hiện, đều hơi hơi thi lễ lên tiếng chào. Thư hấu cao lên gật đầu, chợt mang theo Trần Bắc Vũ tiến vào trong nội viện. Tình huống như thế nào? Thư sư tỷ không là yêu thích nữ sắc. Một vị nữ đệ tử thấp giọng nói. Sư muội lời ấy sai rồi, giữa nam nữ thực ra cũng có thể nắm giữ thuần túy hữu nghị. Là cực kỳ cực, Lâm sư tỷ nói đúng. Bất quá vị sư minh này tựa hồ có chút lạ mặt, sư tỷ quen biết sao? Lê Lâm mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, ban đầu vào nội môn, vì để tránh cho nhận lầm người, nàng sưu tập không ít tài liệu, kết quả vậy mà không biết rồi vị sư minh này danh tự. Hơn phân nửa là đi quan hệ tiến đến đệ tử mới. Lâm sư tỷ khinh miệt nói, nàng chính là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không có hướng lên ti tặng lễ, làm linh dược, linh đan, linh lô làm việc ba kiện bộ, mới có thể bị tông môn phân phối đến linh ngư tràng phụ trách khai khẩn ngư trường, tu vi một mực dừng lại tại trúc cơ tiền kỳ. Cho nên nàng bản năng chán ghét đi cửa sau người. Lâm sư tỷ, ngài nơi đó thật sự có hát xa cá con đường sao? Lê Lâm thấp giọng hỏi lên chính sự. Kính nguyệt trong hải vực linh ngư đông đảo, ngay cả bảo ngư, đen cá đều thường có xuất hiện. Vì nhiều kiếm một điểm linh thạch hoặc điểm cống hiến tông môn, trong tông môn có rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều sẽ mạo hiểm vào biển bắt cá, mà hát xa cá chính là kính nguyệt trong tông cung không đủ cầu một loại kỳ lạ linh ngư. Nó hiệu quả đơn giản thô bạo, có thể để cho luyện khí hậu kỳ tu sĩ cảnh giới trực tiếp đột phá một tầng. Luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ phục dụng hắc sa cá, đổi là có thể sách cao hơn một tầng tấn thăng trúc cơ xác suất. Cũng chính bởi vì vậy, hắc sa cá tại trong tông môn giá cả một mực giá cao không hạ, một đôi linh ngư liền có thể bán đi hơn vạn hạ phẩm linh thạch giá cả, giá trị bản thân giống như có thể cùng trúc cơ đan so sánh. Lê sư muội yên tâm. Lâm sư tỷ vô ngực, đảm nhiệm nhiều việc nói, linh ngư chàng gần nhất ngay tại khai hoang, chỉ cần ngươi nguyện ý thay thế sư tỷ vị trí, cầm tới một cái hắc sa cá tuyệt đối không thành vấn đề. Một bên khác, Trần Bắc Vũ đặt chén trà xuống, hỏi Uyển Nhi sư tỷ tin tức. Nghe được, thư ấu nhíu mắt, ngạc nhiên đứng dậy, hỏi ngược lại, sư đệ gặp qua Lý sư tỷ? Nàng gần nhất không phải đang bế quan luyện chế kim quyết đan? Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, nói ra hôm qua gặp được Uyển Nhi sư tỷ phát sinh sự tình, ngay sau đó hỏi ra trong lòng nghi hoặc, kim quyết đan là đan dược gì? Kim quyết đan là tam giai thượng phẩm bảo đan, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ phục dụng đan này có thể tái tạo đạo cơ, để cao đúc thành bất hủ kim đan xác suất 3 thành. Nói xong, thư ấu ánh mắt hâm mộ nhìn một chút Trần Bắc Vũ, Lý sư tỷ là tông môn luyện dược điện phó điện trưởng, đại trưởng lão Trịnh chân nhân quan môn đệ tử, đồng thời cũng là kính nguyện chủ mạch một cái duy nhất dùng trúc cơ tu sĩ chi thân bước lên tam giai thượng phẩm đan sư luyện dược thiên tiêu. Nếu là Lý sư tỷ cho tam giai bảo dược, sư đệ ngươi đại khái có thể yên tâm nhận lấy, tông môn tuyệt đối sẽ không hỏi tội. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trong lòng hơi nhảy. Đặt ở Tiên Minh, một tôn có thể luyện chế phá ách kim đan tam giai đan sư nếu là nguyện ý, chí ít có thể dùng đảm nhiệm một huyện chi trưởng, thậm chí là trở thành một phụ bộ môn chủ sự, ngay cả là phó phụ trưởng, có quyền lợi địa vị gần như có thể cùng Nguyên Anh chân quân so sánh. Đặt ở tài nguyên phong phú Nam Hoang, bực này nhân vật đừng nói là nhổ một gốc tam giai bảo dược, liền xem như nhổ bên trên 10 cây, tông môn chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì để ý. Đáng tiếc Lý sư tỷ tu luyện thiên địa luân chuyển trường sinh kinh thất bại, dẫn đến tâm tính đại biến, giống như trẻ con bình thường, không phải vậy tông môn lại có thể thêm ra một vị kim đan chân nhân. Thư ấu sư tỷ ngữ khí mang theo tiếng mới. Thiên địa luân chuyển trường sinh kinh là công pháp gì? Trần Bắc Vũ thỉnh giáo. Thực ra ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Thư ấu khẽ mỉm cười nói, thiên địa luân chuyển trường sinh kinh lại tên cựu chuyển trường sinh lục, nghe nói phương pháp này dùng thân thể làm lô đỉnh, có thể mượn thiên địa tạo hóa chi lực luyện thành bản thân đạo đan, từ đó nghịch chuyển thọ nguyên, trường sinh bất lão, chính là luyện dược điện bí mật bất truyền. Tu luyện giả mỗi hoàn thành một lần chu thiên luân chuyển dung luyện nhục thân cùng thần hồn liền có thể trở lại tiên thiên, trở lại bản nguyên, thọ nguyên tăng nhiều. Nhưng môn công pháp này cũng có tu sĩ khó mà coi nhẹ khuyết điểm, cái kia chính là mỗi một lần chu thiên luân chuyển dung luyện tương đương với độ kiếp. Một khi chu thiên luân chuyển thất bại, tu luyện giả cho dù có thể phản lão hoàn đồng, thọ nguyên phóng đại, cũng sẽ lưu lại khó mà khỏi hẳn đạo tổn thương. Nghe đến đó, Trần Bắc Vũ đống nhiên tuôn ra một cái ý nghĩ, thành tam giai đan sư khó khăn, chớ nói chi là tam giai thượng phẩm đan sư. Chẳng lẽ lại Uyển Nhi sư tỷ cũng là bởi vì đắm chìm đan đạo, dẫn đến thọ nguyên không nhiều, mới chọn tu luyện thiên địa luân chuyển trường sinh kinh? Dường như nhìn ra Trần Bắc Vũ ý nghĩ, thư ấu thấp giọng nói, trong tông môn thực ra một mực lưu truyền một cái tin tức ẩm, sư đệ ngươi nghe một chút liền có thể tin tức gì? Trần Bắc Vũ nói khẽ, thanh một tông luyện dược phong lý trưởng lão là địa diễn cảnh tương đối có tên tam giai hạ phẩm đan sư, nàng là trúc cơ tu sĩ, tại 30 năm trước bởi vì thọ nguyên khô kiệt, vẫn lạc tiên thăng. Nói đến đây, thư ấu có chút dừng lại, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy, mà Lý sư tỷ là tại 30 năm trước nhập môn. Trần Bắc Vũ con ngươi co rụt lại, chợt bật cười nói, sư tỷ nói đúng, quả nhiên là tin tức ngầm. Mặc kệ tin tức này có phải hay không làm thật, hắn đều chỉ có thể làm là giả mạo. Nhận ra được Trần Bắc Vũ phản ứng, thư ấu trong lòng âm thầm gật đầu. Nàng sở dĩ nguyện ý nói ra như thế bí văn, không ngoài chính là vì thu hoạch được Trần Tử Ngang sư đệ tín nhiệm. Hiện tại xem ra, nàng đã thành công một bộ phận. Chương 95, Nhật Nguyệt Đầm chương 95, Nhật Nguyệt Đầm sư đệ, đã ngươi cùng Lý sư tỷ quen biết, có thể hay không làm phiền ngươi giới thiệu một chút? Thư ấu thử dò xét nói, ta cần còn muốn hỏi một cái Uyển Nhi sư tỷ ý kiến. Trần Bắc Vũ không có cự tuyệt. Giữa các tu sĩ nhân tình vãng lai cùng vòng tròn nhân mạch chính là như thế hình thành. Bất quá vì để tránh cho mời thất bại, hắn yêu cầu cùng Uyển Nhi sư tỷ ở chung quen đi nữa lạc một chút, phương tốt mở miệng. Nghe được, thư ấu đôi mắt hơi sáng, rót một chén trà đưa cho Trần Bắc Vũ, xưng hô cũng là nhất biến, đó là tự nhiên, việc này liền phiền phức từ ngang. Sáng sớm hôm sau, Trần Bắc Vũ mang theo kim đạn đi ra. Lần này hắn không có đem kim đạn đặt ở túi linh thú bên trong, mà là xem như vật phẩm trang sức quần tại bên hông dây thắt lưng. Ùng ùng. Kim đạn ánh mắt tò mò nhìn bốn phía cảnh vật, vẻ mặt khó nén hưng phấn. Sư đệ, đây là lễ gặp mặt sao? Uyển Nhi sư tỷ bỗng nhiên xuất hiện, dùng ngón tay chọc lấy kim đạn đầu, dọa đến cái sau trừng to mắt. Sư tỷ hiểu lầm, đây không phải lễ vật, là ta khế ước bồi dưỡng linh thú. Trần Bắc Vũ giải thích nói. Tốt ta. Uyển Nhi vô miệng, sắc mặt có chút thất vọng. Như thế to mọng ngư nhi nếu là lấy ra dầu chiên, mùi vị tuyệt đối hương cực kỳ. Đi theo ta. Lý Uyển Nhi phiền muộn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng không lâu lắm liền nhảy nhảy nhót nhót đi lên trước dẫn đường, hoàn toàn không có tam giai đan sư giá đỡ. Cửu Khiếu Nhật Nguyệt Đầm cửa vào, một nam hai nữ đang tại cửa ra vào chờ. Làm sao còn chưa tới? Du bóng ánh sắc mặt tái xanh, sung mãn ở ngực có chút rung động. Du sư muội, muốn không tính là đi. Lương Miêu phát kiếm, thân hình cao lớn áo bào đen thiếu niên quy nhủ. Được rồi. Du bóng ánh mắt nhìn về phía áo bào đen thiếu niên, mắt lộ ra niềm ai. Lục sư huynh lời nói này được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, lần này bị chiếm lấy danh ngạch nếu như không phải ta, mà là ngươi lời nói, ngươi nguyện ý nuốt xuống khẩu khí này. Lục ở giữa trầm mặc. Cửu Khiếu Nhật Nguyệt trong đàm chất chứa ánh trăng âm khí cùng nhật diệu dương khí. Cái trước có thể tẩy địch luyện khí tu sĩ linh hồn tạm niệm, rất nhỏ để cao nội tính, cái sau có thể cọ rửa luyện khí tu sĩ kinh mạch, thanh trừ ám thương đồng thời tiểu bức cải thiện linh căn tư chất. Lưỡng khí gặp nhau, đổi là có phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoán cốt kỳ hiệu. Phải biết, Kính Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử mấy chục vạn, chỉ có siêu quần bạc tụy, đoạt được ngoại môn thi đấu ba hạng đầu đệ tử mới có tư cách tiến vào Cửu Khiếu Nhật Nguyệt Đầm tu luyện nửa tháng thời gian. Tiến vào Nhật Nguyệt Đầm danh ngạch chi chân quý có thể nghĩ. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn là tông môn chân truyền, có lẽ có thể thản nhiên từ bỏ danh ngạch. Dù sao đối với chân truyền đệ tử mà nói, Cửu Khiếu Nhật Nguyệt Đầm chỉ là một chỗ linh mạch giao hội chi địa, tính không được cái gì bảo địa. Nhưng hắn hiện nay là ngoại môn một giới luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Với hắn mà nói, Cửu Khiếu Nhật Nguyệt Đầm chính là trăm năm khó được thấy một lần cơ duyên, thậm chí có thể quyết định tương lai phải chăng có thể thuận lợi tấn thăng trúc cơ. Như là có người muốn cướp đoạt cơ duyên này, hắn lại so với Du Vóng Ánh làm được đổi quá phận. Nuốt không trôi lại có thể thế nào, đây là tông môn sắp xếp. Lê Lâm chân thành nói, mỗi giới ngoại môn thi đấu đệ nhất có thể đặc biệt tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử, bởi vậy nàng đối tông môn thuộc về độ tương đối cao. Tại Lê Lâm xem ra, Du Vóng Ánh sở dĩ sẽ mất đi danh ngạch, đơn giản là không đủ mạnh thôi. Như đối phương có thể đoạt được thi đấu thứ hai, lần này mất đi danh ngạch tu sĩ chính là lục ở giữa. Tông môn có tranh phong chế độ, Lê sư tỷ tựa hồ là quên. Du Vóng Ánh cười lạnh nói, nghe được, Lê Lâm cùng Lục ở giữa đều là khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tu tiên chi đạo ở chỗ tranh, không tranh hạng người khó mà thành tài, chớ nói chi là chứng được trường sinh. Cho nên Kính Nguyệt Tông lập xuống tranh phong chế độ, cùng thế hệ tu sĩ nếu là không phục tông môn sắp xếp, cho là mình thiên phú xuất chúng, có thể tại tư pháp điện chứng kiến lên dưới, cùng đối thủ cạnh tranh đấu pháp quyết ra thắng bại, từ đó quyết định danh ngạch thuộc về. Hy vọng Du sư mọi người không nên hối hận. Lê Lâm lắc lắc đầu, hảo ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Có thể không hàng cầm tới Nhật Nguyệt Đầm danh ngạch tu sĩ tuyệt đối bối cảnh không tầm thường. Nếu là Du Vóng Ánh khăng khăng tiến hành tranh phong, mặc kệ cuối cùng thắng thua như thế nào, nàng kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Du Vóng Ánh cười nhạo nói. Đập, đập, đập. Đúng lúc này, vui sướng tiếng bước chân không ngừng vang lên, một cái tiểu nữ hài dần dần đập vào ba người tầm mắt. Các nàng con ngươi co rụt lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nữ hài và áo Tiêu Ký. Khi thấy rõ Tiêu Ký cái kia trong ngáy mắt, Du Vóng Ánh sắc mặt chấp nhận, dưới thân thể ý thức có chút rung động. Không, không có khả năng. Chân truyền đệ tử làm sao có thể tự hạ thấp địa vị, hạ trang mạnh cầm Nhật Nguyệt Đầm danh ngạch. Sư đệ, chính là chỗ này. Lý Huyền Nhi hướng thân sau vẫy vẫy tay. Một giây sau, tại mọi người nhìn soi mói, lại một bóng người đạp trên vân hà đi tới. Hào quang xuyên thấu lá trúc lạc ở trên người hắn, lộ ra một đôi nhường người khắc sâu ấn tượng mảy kiếm tinh mâu. Lê Lâm đôi mắt nhắm lại, trong nháy mắt hồi tưởng lại ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp. Du Vóng Ánh hít sâu một hơi, bước nhanh đi đến Trần Bắc Vũ trước mắt, chính là ngươi thay thế danh ngạch của ta. Trần Bắc Vũ hơi mở ra, ánh mắt nhìn về phía Huyền Nhi, vị này là? Ta không biết rồi a, ta chỉ phụ trách mang ngươi qua đây nơi này. Giống như là nhớ tới cái gì, Lý Huyền Nhi từ trong nhận chứa đồ xuất ra một cái ngọc bội bóp nát, sau đó vui vẻ vỗ tay một cái, nhưng bây giờ nhiệm vụ của ta hoàn thành, tiểu sư đệ ngươi tốt nhất ngâm trong bồn tắm, ta thì không đi được. Nói xong, nàng thân ảnh hóa thành nhất đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa, lưu lại đầu đầy dấu chấm hỏi Trần Bắc Vũ. Thấy mình tiên kỵ chân truyền đã rời khỏi, Du Vóng Ánh ánh mắt xem kỹ Trần Bắc Vũ, khí thế hung hăng nói, trả lời ta, có phải hay không là ngươi cầm đi danh ngạch của ta? Tránh ra. Trần Bắc Vũ hơi nhướng mày. Hắn bản muốn mở miệng lên tiếng hỏi danh ngạch một chuyện nguyên do, nhưng đối phương triển lộ thái độ làm cho hắn trong nháy mắt mất đi nói chuyện với nhau dục vọng. Hôm nay ta muốn cùng ngươi tranh phong. Du Vóng Ánh từ trong túi chữ vật tay lấy ra huyết thư, phía trên nắp quan lại pháp điện còn ấn. Nhàm chán. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cực tốc tới gần Hồng Quang. Các ngươi chính là lần này tiến vào Nhật Nguyệt Đầm tu sĩ. Hồng Quang tán đi, lộ ra một vị trên người mặc Kính Nguyệt Tông đạo bảo thanh niên tu sĩ. Bái kiến Vân chấp sự. Bốn người đệ nhất thời gian bất an. Làm sao thêm một người? Vân chấp sự nhìn về phía Du Vóng Ánh. Du Vóng Ánh trong lòng run lên, nhắm mắt nói, chấp sự, ta muốn cùng vị sư huynh này tranh phong. Dựa theo tông môn lệ cũ, ngoại môn thi đấu ba hạng đầu có tư cách tiến vào Nhật Nguyệt Đầm. Tranh phong. Vân chấp sự lông mày cau lại, giống như khu đổi rồi giống như hướng Du Vóng Ánh phất phất tay, hồ nháo, không có tư pháp điện tu sĩ chứng kiến, chỉ có một tấm huyết khế, ngươi tranh phong căn bản là vô hiệu. Mặt khác, ngoại môn thi đấu ba hạng đầu có tư cách tiến vào Nhật Nguyệt Đầm là ai nói cho ngươi? Tông môn luật pháp có thể chưa từng có văn bản rõ ràng quy định qua. Dứt lời, hắn cười ha hả nhìn về phía Trần Bắc Vũ, đã lâu không gặp, Trần sư đệ phong thái vẫn như cũ. Nhìn thấy Vân chấp sự biểu hiện như thế, Lê Lâm cùng Lục ở giữa ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Suy đoán của bọn hắn quả nhiên không sai, vị này không rõ lai lịch giá hỏa là một cái không thể đắc tội đối tượng. Không, không đúng. Dị vãng quy tắc ngầm đều là như thế, là hắn cưỡng chiếm danh ngạch của ta. Du Vóng Ánh ánh mắt toán độc liếc nhìn Trần Bắc Vũ một cái, buồn cười. Nghe nói như thế, Vân chấp sự quay người nhìn về phía Du Vóng Ánh, tản mát ra một ít chút cơ bị áp. Vậy ta hỏi ngươi, thượng giới ngoại môn thi đấu bài danh phía trước tam đệ tử, nhưng có một người tiến vào Nhật Nguyệt Đầm. Du Vóng Ánh ngẩn người, thấp giọng phản bác, đó là bởi vì lúc ấy Nhật Nguyệt Đầm lượng khí còn chưa khôi phục. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, tốt nhất giới cũng thế. Vân chấp sự lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nhật Nguyệt Đầm là tông môn là trời kêu đưa ra. Nếu như không phải Trần sư đệ nhập môn, lần này ngoại môn thi đấu ba vị trí đầu đồng dạng không thể tiến vào Nhật Nguyệt Đầm. Nguyên nhân không gì khác, năm nay bên ngoài môn đệ nhất không cách nào làm cho Kim Đan trưởng lao chú mục, chớ nói chi là thu hoạch được tán thành. Chương 96, Nhật tinh ánh trăng chương 96, Nhật tinh ánh trăng Du Vóng Ánh sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Nàng không phải người ngu, Vân chấp sự tại trong ngôn ngữ lộ ra ý tứ rất rõ ràng. Người còn không lui xuống. Vân chấp sự lông mày nhẹ trao lại. Có thể từ ngoại môn thi đấu bên trong chỗ hết tài năng đệ tử đều là am hiểu đấu pháp tu sĩ. Loại này tu sĩ phần lớn nắm giữ một cái bệnh trùng, nói dễ nghe một điểm chính là ý chí kiên định, nói không được nghe đó chính là cố chấp, dạng không thông. Xem ở Du Vong Ánh tương lai có hy vọng trúc cơ phân thượng, hắn đã lưu lại một phần thể diện. Nếu là đối phương tiếp tục dây dưa không ngớt, vậy liền đừng trách hắn ghi cái trước bất kính sư trưởng tội danh. Du Vong Ánh cắn răng, cầm lấy huyết thư quay người rời đi. Ngoại môn đệ tử không biết tông môn quy củ, náo loạn một phen trò cười, nhường sư đệ chê cười. Vân chấp sự đối chân Bắc Vũ đạo. Lê Lâm cùng Lục ở giữa liếc nhau, cái sau tiến lên hỏi, chấp sự, vị sư minh này là? Vị này là trúc chân truyền chọn tháng nhập môn trăng rằm thiên tiêu, thủy nguyện phong đệ trần tử ngang trần sư đệ. Vân chấp sự giới thiệu nói. Nghe được, Lê Lâm cùng Lục ở giữa đều là lấy làm kinh hãi. Người này đúng là trăng rằm tư chất, chắc không được có thể vào trúc chân truyền tầm mắt, được tông môn coi trọng, mở ra nhật nguyệt đầm. Tại hạ Lục ở giữa gặp qua trần sư minh. Áo bào đen nam tu tiến lên thi lễ. Thiếp thân Lê Lâm gặp qua trần sư minh. Cao gầy tịnh lệ nữ tu cũng hơi hơi thi lễ. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, hàn huyên hai câu. Chợt thần thức tại hai người trên đỉnh đầu đảo qua, phát hiện Lục ở giữa khí vận đẳng cấp là ám xanh, mà Lê Lâm khí vận đẳng cấp thì là ám xanh trộn lẫn lấy từng sợi ánh cam. Hiển nhiên, hai vị này đều là có hy vọng trúc cơ người kế tục. Ông, tùy theo Vân chấp sự xuất ra tông môn tín vật, nhất đạo hư ảo không gian môn hộ nhanh chóng thành hình, lộ ra một cái có thể dung nạp hai người thông hành bí cảnh cường bảo. Trần sư đệ xin chờ chốc lát. Nhắc nhở một câu về sau, hắn nhìn về phía Lê Lâm Lục ở giữa hai người. Lê sư muội, Lục sư đệ, các ngươi có thể tiến vào. Vừa mới nói xong, hai người lập tức không kịp chờ đợi đi vào thông hướng Nhật Nguyệt Đầm cầm bảo. Nhật Nguyệt Đầm chia làm Thiên Đầm cùng Đầm, vừa mới mở ra là Đầm, thích hợp ngoại môn đệ tử tu luyện. Sau đó ta muốn mở ra là Thiên Đầm, trong đó ẩn chứa ánh trăng âm khí cùng Nhật Diệu Dương khí tinh hoa. Trần sư đệ nếu là có thể đem cái này lượng khí luyện hóa, nói không chừng có thể đạt thông thể nội tiên tiên cửu khiếu, trực tiếp tấn thăng luyện khí đỉnh phong. Tông môn trong lịch sử thậm chí có thiên phú tuyệt luân người tại cửu khiếu Nhật Nguyệt trong đàm dẫn phát dị tượng, thu hoạch được kim đan chân nhân ban thượng pháp, thẳng vào trúc cơ. Vân chấp sự giới thiệu nói. Nghe được, Trần Bắc Vũ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Hôm qua hắn liền từ thư hấu sư tỷ trong miệng biết được việc này, bằng không thì cũng sẽ không đem kim đan từ túi linh thú bên trong lấy ra, dự định cùng một chỗ hưởng thụ Nhật Nguyệt đầm tẩy lễ. Ông, tùy theo Vân chấp sự thủ lớn nhất biến, tông môn tín vật nở rộ quang huy càng phát ra chói sáng, thông hướng Nhật Nguyệt đầm lối vào cũng theo đó cấp tốc bành trướng mở rộng, tràn lan ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi hương thoang thoảng. Trần sư đệ mời đến. Một tháng sau, Nhật Nguyệt Đầm sẽ tự động đưa ngươi truyền tống ra tới. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, cất bước hướng đi cổng vào. Cửu khiếu Nhật Nguyệt Đầm. Làm Trần Bắc Vũ khôi phục ý thức, mở to mắt, trước mắt đống nhiên xuất hiện hai bóng người, khiến hắn hô hấp không nhịn được cứng lại. Thứ gì? Hắn con ngươi hơi co lại, miễn cưỡng thấy rõ hai đầu cự thú hình dáng. Cái trước làm Nhật Diệu Dương khí biến thành, cao cao tại thượng, thân dài ước chừng 10 trượng, hai cánh che khuất bầu trời, cánh chim biên giới ở giữa nhảy lên cháy hừng hực thái dương chi hỏa, tốt như ngọn lửa chi chim. Cái sau làm ánh trăng âm khí biến thành, ẩn nút tại uyên, lộ ra mặt nước đầu lâu ước chừng 5 trượng, đầu lâu biên giới song rắc cong, tràn lan ra tuyệt đối linh độ hàn khí, tựa như lạnh uyên giao long. Tốt ở giây tiếp theo, hai đầu cự thú thân ảnh ầm vang tán loạn, hóa thành một phương đỏ làm hai màu đan sen giống như thái cực giống như cổ chỉ. Trong đó hồng sắc ao nước làm dương đậm, có hỏa xương mù bốc hơi mà ra, tản mát ra vận bẹo không gian nhiệt độ cao. Lam sắc ao nước làm âm đậm, mặt nước có xương khí tràn ngập, ngưng kết ra từng tầng lăng liệt băng xương. Mà tại âm dương hai đầm chỗ giao giới, một chỗ ước chừng rộng 2 trượng linh khí vòng xoáy điên cuồng hội tụ hỏa xương mù cùng sức lạnh, khi thì hóa thành hai đầu hư ảo cự thú, tản mát ra làm cho người khó mà cự tuyệt kinh khủng sức hấp dẫn. Đây chính là cựu thiếu Nhật Nguyệt Đầm. Trần Bắc Vũ hô hấp trở nên gấp rút, trực giác nói cho hắn biết, bước vào cổ chỉ tẩy luyện tức có thể đạt được tinh khí thần lột xác. Hô, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, áp chế trong lòng cấp bách, ánh mắt nhìn về phía kim đản. Ùng ùng. Giờ phút này kim đản đã trợn to mắt cá, không kịp chờ đợi mong muốn tại Nhật Nguyệt trong đầm tới lui. Nín thở ngưng thần, ý tùy tâm động, cùng ta cùng nhau vận chuyển bản pháp quy lưu kiến một thiên hư. Trần Bắc Vũ ý niệm nhắc nhở, thật vất vả hóa trọc làm rõ ràng, đem kim đản toàn thân yêu lực chuyển hóa làm pháp lực, hắn cũng không nguyện vọng nhìn thấy kim đản tại cửu khiếu Nhật Nguyệt mặt đầm phía trước mất lý trí, dùng bản năng phun ra nuốt vào nơi đây linh cơ tiến hành tu luyện, một lần nữa luyện ra yêu lực. Ùng ùng, kim đản bắt đầu dãy rủa. Nghe ta chỉ huy, nín thở ngưng thần. Trần Bắc Vũ một trường đặt tại kim đản đầu. Đi qua một phen giáo dục, kim đản lý trí lại chiếm cứ cao điểm, ngoan ngoãn đi theo Trần Bắc Vũ thần thức vận chuyển công pháp. Rất tốt. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, hướng về phía trước mấy bước mang theo kim đản cùng một chỗ bước vào âm đầm, một cỗ lăng liệt hàn khí trong nháy mắt bộc phát. Hắn cúi đầu vừa nhìn, cùng âm đầm tiếp xúc bắp chân vị trí đã ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt băng xương. Có thể Trần Bắc Vũ không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ bình tĩnh mà vận chuyển bản pháp quy lưu kiến một thiên thư, tiếp tục hướng về âm dương hai đầm chỗ giao giới linh khí vòng xoáy đi đến. Nửa tháng thời gian vội vàng đi qua, Lục ở giữa cùng Lê Lâm kết thúc tẩy lễ, bị Nhật Nguyệt đầm trận pháp tự động truyền tống đến bí cảnh công bảo chỗ. Chúc mừng Lê sư muội tu vi tiến nhanh, khoảng cách luyện khí viên mãn cách chỉ một bước. Thấy Lê Lâm trong mắt mang theo khó mà che giấu vui mừng, Lục ở giữa thi lễ một cái. Ta linh căn tư chất vẫn là kém một chút. Lê Lâm lắc lắc đầu, khiêm tốn nói, vẫn là Lục sư huynh thiên phú cao hơn, khoảng cách tấn thăng trúc cơ chỉ kém một viên trúc cơ đan. Khổ tu nửa tháng, nàng từ luyện khí 8 tầng một hơi tấn thăng đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, tương đương với tiết kiệm mấy năm tu luyện, nhưng lục sư minh thu hoạch đổi phía trên nàng. Nếu như nàng không có nhìn lầm, lục sư minh tu vi bây giờ đã bước vào luyện khí 10 tầng. Mượn sư muội cắt luôn. Lục ở giữa mặt lộ đủ cười, khoe khoang nói, đột phá trúc cơ không có đơn giản như vậy, cho dù trong tộc đã chuẩn bị kỹ càng một viên trúc cơ đan, ta cũng chỉ có 6 tầng nắm chắc. Lục sư minh có thể đã tại Nhật Nguyệt trong đầm nhìn thấy Trần sư minh. Lê Lâm nói sang chuyện khác. Nàng tiến vào Nhật Nguyệt đầm nửa tháng, một mực chưa từng nhìn thấy Trần sư minh bóng người. Loại kia thiên tiêu như thế nào cùng bọn ta cùng một chỗ tiến vào đầm? Lục ở giữa nụ cười vừa thu lại, ngữ khí mang theo hâm mộ. Nghe được, Lê Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu, khiêm tốn hỏi, cái gì là thiên đầm? Hội tụ âm dương lưỡng khí tinh hoa tức là thiên đầm. Lục ở giữa cười khổ giải thích nói, chúng ta tiến vào chỗ tu luyện chỉ là cửu khiếu Nhật Nguyệt đầm chi nhánh. Giống. Đúng lúc này, nhất đạo ngẩng cao tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Chương 97, luyện khí 9 tầng chương 97, luyện khí 9 tầng chẳng lẽ lại. Nghe được cái này tiếng long ngâm, Lục ở giữa mắt lộ vẻ kinh ngạc, vô ý thức ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thấy thế, Lê Lâm cũng thuận lấy Lục sư huynh ánh mắt nhìn về phía thương khung. Tiếp theo một cái chớp mắt, thủy nguyệt phong phong đỉnh thiên tượng đại biến, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên trở nên âm trầm không gì sánh được. Nặng nghề mây đen tụ tập cùng một chỗ, tại thiên địa cương phong xé rách hạ hình thành một đôi long giác hình dáng. Tùy theo thời gian trôi qua, mây mù quần quần vặn vẹo mở rộng, hình thành uốn lượn giao long xương sống lưng. Ngay sau đó tầng mây chỗ sâu truyền đến lăn cuộn lôi thành, làm thương khung vân hạ dính vào một tầng tựa như long lân lấp lóe lôi quang. Đây là co giao long xuất thế. Lê Lâm kinh ngạc nói, không nên a, Kính Nguyệt Hải vực lệ thuộc vào tông môn lãnh thổ, làm sao có thể có lạ lẫm giao long xuất thế? Nghe đồn lại là thật. Lục ở giữa lẩm bẩm nói, tin đồn gì? Lục sư huynh có thể hay không cho ta giải hoặc? Lê Lâm đôi mi thành tú nhẹ trao lại. Lục ở giữa hít sâu một hơi, Lê sư muội, ngươi nhưng có biết sông Ngọc Yến sông chân truyền? Tự nhiên sẽ hiểu, sông chân truyền thế nhưng là Kính Nguyệt trên bảng xếp hạng thứ 9 kim đan hạt giống. Lê Lâm nghi ngờ nói, mặc dù sông chân truyền bởi vì hai lần đột phá kim đan thất bại dẫn đến bài danh giảm lớn, ngã ra Kính Nguyệt bảng danh sách 5 vị trí đầu, nhưng nàng vẫn như cũng là vô số ngoại môn đệ tử không dám tưởng tượng đại nhân vật. Ta từng nghe trong tộc trưởng bối nói qua một cái cố sự. Lục ở giữa ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nghe nói 200 năm trước, sông chân truyền thiên phú dị bẩm, không chỉ có thuận lợi thông qua tông môn chọn tháng đại điện tiến vào cửu khiếu Nhật Nguyệt đầm tiềm tu, hơn nữa còn dẫn phát ngày kêu dị tượng, thu hoạch được kim đan chân nhân ban thưởng pháp. Tại tháng một bên trong từ luyện khí 7 tầng tu sĩ nhảy lên tấn thăng làm trúc cơ tán nhân. Làm sao có thể? Lê Lâm con ngươi co rụt lại. Tháng một bên trong liền vượt 3 cái tiểu cảnh giới, đồng thời đánh vỡ cảnh giới hàng rào tấn thăng trúc cơ, bực này tốc độ đột phá quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ sợ cũng liền kim đan chân nhân chuyển thế trùng tu làm không được bực này vị dấu vết. Ta trước đó cũng luôn luôn nghĩ là tin tức ngầm. Lục ở giữa bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời thường khung giao long vân ảnh, nhưng bây giờ trong đồn đãi dị tượng lại xuất hiện. Lê Lâm mím môi một cái ba, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Phải biết, nội môn đệ tử thiên kiêu đông đảo, cho dù là trang rằm tư chất tu sĩ cũng chỉ có thể xếp tại trung thượng, ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại mãi mãi cũng là đầy tháng tư chất chân truyền đạo tử. Liên đầy tháng tư chất chân truyền đều không thể tại cửu khiếu Nhật Nguyệt đầm dẫn phát dị tượng, chân tử ngang Trần sư minh đến tuột cùng là làm được bằng cách nào? Có phải hay không là những đồng môn khác tại Nhật Nguyệt đầm tiềm tu? Lê Lâm thấp giọng nói, khả năng đi. Lục ở giữa lắc lắc đầu, trong lòng tiêu ngạo sớm đã không còn sót lại chút gì. Cho dù hắn phục dụng trúc cơ đan sau thuận lợi đột phá trúc cơ, ở đây đợi thiên kiêu trước mắt cũng chỉ là một cái hơi lớn hơn một chút sâu kiến thôi. Cùng lúc đó, Kính Nguyệt chủ phong, trưởng lão điện, Thủy Nguyệt nguyên kính cao huyền vũ không chiếu dọi ra Nhật Nguyệt trong đàm hình ảnh. Tiểu gia hỏa này lại là cái ngự thú sư. Truyền công điện nhị trưởng lão Dư Chân Nhân lắc lắc đầu, ngữ khí có chút thất vọng. Tu ngoại vật không bằng tu đã, liền bản thân đại đạo đều tu không rõ, làm sao đàm luận ngự thú? Húng chi cùng chân chính thuật pháp đại đạo so sánh, yêu thú dựa vào tiên thiên huyết mạch quả thực yếu đuối không chịu nổi. 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, ngự thú sư lại như thế nào? Luyện khí điện ngũ trưởng lão đạo, tại Nam Hoang, mượn dùng ngoại vật không mất mặt, không có thực lực mới mất mặt. Trúc sư huynh trên thân nếu không phải pháp bảo đông đảo, giống như có thể nghiền ép trong tông môn kim đan chân nhân, cũng không có khả năng xông ra chân quân chi giới đệ nhất kim đan thanh danh tốt đẹp. Chủ yếu bộ mạnh chính là đường đến chỗ chết. Phù lục điện tứ trưởng lão lắc lắc đầu. Hiện nay Trần Tử Ngang có thể ngăn chặn đầu kia kim lân cá là bởi vì hắn tu vi chiếm thượng phong. Nhưng nếu là hắn đem tài nguyên đều tập trung tại linh sủng trên thân, chậm trễ bản thân tu vi, tương lai rất có thể phản được linh sủng làm hại. Gặp được loại tư chất này kim lân cá, luyện khí tu sĩ tâm động cũng rất bình thường. Luyện đan điện đại trưởng lão bình tĩnh mở miệng. Khó trách tiểu gia hỏa này một mực bảo trì cẩn thận, nguyên lai là trên thân mang theo một đôi tư chất cực giai kim lân cá. Đầu này kim lân cá có thể dẫn động cửu khiếu Nhật Nguyệt đầm dị tượng tuy khó được, nhưng còn không đến mức nhường nhân sự điện bên trong một đám kim đan trưởng lão động tâm. Dù sao loại này linh thú trưởng thành chậm chạp, bồi dưỡng đứng lên quá mức hao phí tài nguyên. Cho dù Trần Tử Ngang khế ước kim lân cá tư chất có thể cùng đẩy tháng chân truyền so sánh, huyết mạch phù hợp Nhật Nguyệt đầm, cũng cần mấy trăm năm ngay cả hơn ngàn năm phương có cơ hội tấn thăng tam giai bảo thú, thậm chí có khả năng rất lớn tấn thăng thất bại. Có nhiều thời gian như vậy cùng tài nguyên, tông môn không bằng dùng để bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ kim đan. Nhận ra được ở đây kim đan trưởng lão phần lớn mất đi hứng thú rời đi, đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía tứ trưởng lão. Sư muội hiện nay còn muốn tranh sao? Tứ trưởng lão do dự một chút, thần niệm pháp thân tán loạn, ta tuân thủ hứa hẹn. Đại trưởng lão ánh mắt vừa nhìn về phía nhị trưởng lão. Ta cũng giống vậy. Dư Chân Nhân lắc lắc đầu, cũng theo đó rời khỏi. Nhân sự điện trong nháy mắt chỉ còn lại có đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão lặng lặng nhìn chăm chú lên trong kính hình ảnh, một lúc lâu sau, hai người thần niệm pháp thân chậm rãi tiêu tán. Thủy Nguyệt đỉnh núi dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn một nén nhang đi qua, thương khung đám mây chỗ sâu giao long vân ảnh liền biến mất không còn tăm tích, một chút tại Thủy Nguyệt Phong trong động phủ bế quan tiềm tu chủ mạch đệ tử thậm chí đều không có nhận ra được dị tượng xuất hiện. Chỉ có cực thiểu số chủ mạch đệ tử phát giác không đúng, ngạc nhiên nghị luận. Rất nhanh, lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Cửu Khiếu Nhật Nguyệt trong đàm, Trần Bác Vũ phúc trí tâm linh, mở ra đóng chặt hai con ngươi. Trong cơ thể hắn đang điền nguyên bản chậm rãi chạy xuôi hoàng một pháp lực cũng tại lúc này bắt đầu bạo động. Vô cùng vô tận âm dương lưỡng khí lập tức tùy theo công pháp vận chuyển liên tục không ngừng tràn vào hai cái linh trùng bên trong, tăng thêm một bước linh trùng chất lượng. Ùng ùng. Cùng lúc đó, kim đản ngoài thân lân phiến dần dần tách ra ánh sáng màu vàng nóng, lấy cực kỳ bá đạo phương thức cướp đoạt Cửu Khiếu Nhật Nguyệt trong đàm hết thể linh cơ, sau đó điên cuồng tầm bổ thể nội linh trùng. Tại một người một luồng chiều gần dương dưới, phổ thông tu sĩ khó mà vượt qua cảnh giới hàng rào, thậm chí ngay cả ngăn cản Trần Bắc Vũ trong nháy mắt đều làm không được. Vâng. Tùy theo một cỗ cường thịnh khí thế ầm vang một phát, Trần Bắc Vũ thể nội pháp lực tổng lượng tăng vọt bảy thành, thần thức phạm vi bao phủ từ 10 trượng tăng vọt đến 30 trượng. Đây chính là luyện khí 9 tầng tu sĩ lực lượng. Trần Bắc Vũ không có thôi động pháp lực, duỗi ra tay phải trùng điệp một nắm, kinh khủng âm bạo thành trong nháy mắt văng lên. Phật Mao tẩy tủy lại thêm cảnh giới đột phá, nhường tinh thần khí của hắn có chất đồng dạng lột xác. Hắn hiện tại nếu là âm thầm tiến hành mai phục bảy trận, chỉ sợ có thể trong nháy mắt miểu sát lúc trước luyện khí 8 tầng chính mình. Ùng ùng. Kim đạn phun ra một vòng bong bóng, thành công hấp dẫn Trần Bắc Vũ chú ý từ ngoại hình đến xem. Kim đạn cùng thoát thai hoán cốt phía trước bộ dáng không có khác biệt lớn, chính là trên đỉnh đầu nhiều một cái kim sắc nô lên, thoạt nhìn có điểm giống là tân sinh góc gai. Trần Bắc Vũ xuề bàn tay ra nhẹ nhàng sờ một cái, đầu ngón tay lập tức xuất hiện nhất đạo vết máu. Thật là sắc bén góc. Trần Bắc Vũ hơi kinh ngạc. Hắn hiện nay mặc dù không có mặc vào triều sinh lang giáp, chỉ là đơn thuần thôi động hộ thể pháp lực, nhưng cũng có tự tin tại nhất giai trung phẩm dị thuật công kích đến mảy may vô hại. Kết quả hắn lại bị không núc ních kim đạn tùy tiện phá vỡ phòng ngự. Cái này tân sinh góc đâm tuyệt đối không tầm thường. Chương 98, như ý chương 98. Như ý tiện tay kết cái hồi xuân thuật tấn pháp, Trần Bắc Vũ trên ngón tay vết máu lập tức khỏi hẳn, chỉ còn lại có một chút tiên huyết lưu lại. Ùng ùng. Kim đản có chút không quen lắc lắc bơi cá. Đi qua Cửu Khiếu Nhật Nguyệt đầm tẩy lễ, nó phát hiện Trần Bắc Vũ so di vãng dáng người thấp ít đi một chút, ngay cả khí tức cũng yếu không ít. Vành chúng ngươi. Nhận ra được Kim đản suy nghĩ, Trần Bắc Vũ vô nó đầu, chợt thôi động thần thức, nhìn hướng hắn pháp mạch. Giờ phút này pháp mạch chỗ sâu, có 44 đầu cơ sở đạo ngân tản mát ra yêu đất quang huy. Chỉ là tháng một tẩy lễ, đạo hạnh liền tăng vọt đến 44 năm, nhảy lên trở thành đại tinh quái. Trần Bắc Vũ mắt lộ ngạc nhiên. So sánh với hắn, Kim Đản góp nhặt đạo hạnh tốc độ quá mức kinh khủng. Chẳng lẽ lại Kim Đản thể nội tích chứa huyết mạch đổi phù hợp Cửu Khiếu Nhật Nguyệt đầm? Nhưng cái này dù sao cũng là chuyện tốt, Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, thần thức nhìn về phía Kim Đản pháp mạch chỗ sâu, cảm nhận hắn thiên phú pháp thuật biến hóa. Không sai, lại đã thức tỉnh một cái thiên phú linh thuật. Trần Bắc Vũ con mắt hơi sáng. Nói như vậy, đồng tham linh thú yêu cầu tấn thăng đại cảnh giới. Tỷ như từ nhất cảnh tinh quái bước vào nhị cảnh tiểu yêu, hoặc từ nhị cảnh tiểu yêu bước vào tam cảnh yêu tướng, mới có khả năng đào móc chảy máu mạch chỗ sâu tích chứa thiên phú, thức tỉnh tiệm pháp thuật mới. Nhưng cũng có cực thiểu số dị bẩm thiên phú đồng tham linh thú có thể tại góp nhặt đạo hạnh quá trình bên trong không ngừng ma luyện bản thân huyết mạch, thức tỉnh bước phát triển mới thiên phú pháp thuật. Thiên phú, như ý phẩm giai, nhị giai thượng phẩm linh thuật hiệu quả, âm dương bất quá nhất khí chuyển, phương thốn tu di như ý thân. Đi qua giữa thiên địa nhật nguyệt lưu chuyển âm dương nhị khí tẩy luyện nhục thân, hoàng kim lân có thể để điều chỉnh nhục thân chi khí tỷ lệ, cải biến bản thân huyết nhục xương cốt bộ phận mật độ cùng hình thái, từ đó tùy ý khống chế hình thể lớn nhỏ. Cảm nhận được môn này thiên phú linh thuật hiệu quả, Trần Bắc Vũ hơi mở ra. Như ý, theo ta tâm ý này thuật lại có thể nhường kim đạn tâm tùy ý động, tùy ý cải biến bản thân hình thể lớn nhỏ. Phải biết, tiên minh trên họp phỉ cản website cũng không phải là không có cùng loại như ý âm dương pháp thuật bán, có thể những cái kia pháp thuật phần lớn là tam giai ở trên bảo thuật, bán giá cả không chỉ có cực kỳ ngẩng cao, còn cần mua sắm người nắm giữ kim đan chân nhân thân phận quyền hạn. Cho dù bạn linh áp tờ bên trên thỉnh thoảng sẽ có tam giai bảo thú thi triển loại này biến ảo bảo thuật chiếm được người xem cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, hắn cũng chỉ có thể nhìn cái trông mà thèm mà thôi. Kim đạn, từ một chút thu nhỏ. Trần Bắc Vũ thấp giọng thúc giục nói. Ùng ùng. Kim đản ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, nó căn bản liền không biết mình nhiều hơn một môn tiên phú linh thuật. Cái này ngu ngơ. Trần Bắc Vũ thở dài, thôi động thần thức, dùng đồng tham khế ước ở giữa liên hệ trợ giúp Kim đản cảm ứng như ý thiên phú. Ùng ùng. Kim đản một cái giật mình, chợt ở trung quanh nhật tinh ánh trăng tầm bộ dưới, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần trở nên bỏ túi đứng lên. Sau 3 phút, một đôi ước chừng một cái ngón trỏ dài ngắn bỏ túi hoàng kim lân đập vào Trần Bắc Vũ tầm mắt. Không sai, bảo trì lại hình thể. Tán thưởng một câu. Trần Bắc Vũ vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư, dùng lực lượng thần thức cảm nhận như ý thiên phú pháp lực tiêu hao. Một nén nhang về sau, kim đản không nhịn được vung vẩy bơi cá, hình thể trong nháy mắt khôi phục bình thường. Thôi động như ý biến nhỏ pháp lực tiêu hao không nhiều, nhưng tiếp tục thời gian có hạn chế, không thể trạng thái bình thường hóa. Đạt được cái kết luận này, Trần Bắc Vũ nhường kim đản nghỉ ngơi một hồi, khôi phục xong tinh lực lại thôi động như ý biến lớn. Vành, vành, vành. Cùng thôi động như ý biến nhỏ bất động, kim đản hình thể mỗi một lần bành trướng, đều sẽ khiến tiếng gió gào thét, làm cho động tĩnh cực lớn. Sau 5 phút, một đôi thân dài tiếp cận 2 trượng to mọng hoàng kim lân nằm tại nhật nguyệt đầm phía trên, thân thể cao lớn trực tiếp đem trọn cái cổ chỉ che giấu hơn phân nửa. Ầm. Trần Bắc Vũ tay kết ấn cái, vận chuyển pháp lực, nhất đạo mỏng như cánh ve thủy nhận lập tức ngưng kết, dùng không thể ngăn cản chi thế đụng vào kim đản ngoài thân lân phiến. Rất tốt, hình thể biến đại sau lân phiến phòng ngự cũng không có hạ xuống. Thi kiểm tra xong như ý linh thuật đại khái hiệu quả, Trần Bắc Vũ đối kim đản trước mắt chiến lực đã có đại khái tính ra. Chính diện tiến hành chém giết, luyện khí đỉnh phong tu sĩ cho dù tay bên trong nắm lấy nhị giai linh khí cũng rất khó phá vỡ kim đản phòng ngự. Nếu là đem kim đản bức cấp bách, triển lộ ra yêu thú trong huyết mạch cất giấu hung tính, nói không chừng liền luyện khí cực hạn tu sĩ đều có thể tập sát. Dùng núi linh thú thu hồi lưu luyến không rời kim đản, Trần Bắc Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, tinh tế thể chất sẽ tự mình bế quan đột nhiên tăng lên tu vi. Vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư quả nhiên bất phàm, ta vừa mới bước vào luyện khí 9 tầng, thọ nguyên hạn mức cao nhất lại tăng một đoạn, hiện nay đại khái có 230 năm thọ nguyên. Trần Bắc Vũ trong lòng vui mừng. Luyện khí tu sĩ thọ nguyên càng nhiều, tương lai có thể dùng đến tăng tiến tu vi, rèn luyện căn cơ thời gian liền càng nhiều. Không chút nào khoa trương nói, cho dù hắn hiện nay mất đi cựu tức hỗn độn, cũng có tự tin bằng vào bản thân tiên phú cùng thọ nguyên nếm thử kim đan đại đạo. Đáng tiếc ta chưa bao giờ thấy qua trúc cơ tu sĩ xuất thủ. Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra. Luyện khí cùng trúc cơ ở giữa tồn tại hơn câu. Cho dù hắn thông qua tiên minh thư tịch biết được trúc cơ tiền kỳ tu sĩ thần thức phạm vi bao phủ tại khoảng 30 trượng, cùng bản thân thần thức phạm vi bao phủ tại một cái phương diện, nhưng Trần Bắc Vũ cũng không dám nói chính mình thần thức đã sánh vai trúc cơ tu sĩ. Dù sao thần thức phạm vi bao phủ chỉ là cân nhắc thần thức cường hãn một bộ phận nhân tố, không thể đại biểu toàn bộ. Chân chính trúc cơ tu sĩ đến tột cùng cầm giữ mạnh bao nhiêu thần thức, hắn cần muốn tự thể nghiệm vương có thể biết mức độ. Không phải vậy Trần Bắc Vũ đã sớm tiến về thần bí linh hồ, nếm thử bố trí xuống đại trận vượt cấp đánh giết thương lôi hồ. Ông. Đúng lúc này, cửu khiếu nhật nguyệt đầm nở rộ linh quang, nhấc lên một trận gợn sóng không gian. Canh giờ đã đến. Trần Bắc Vũ không có phản kháng, tùy ý gợn sóng không gian đem hắn bao khỏa na di. Thủy Nguyệt Phong phong đỉnh, nhật nguyệt đầm bí cảnh bên ngoài. Một vị trên người mặc cung trang, dùng băng tàm thi sợi nhỏ che mặt hiểu điệu nữ tu đứng tại nham thạch bên trên, lặng lặng nhìn qua nơi xa mặt trời. Gặp qua Vân sư tỷ. Trần Bắc Vũ thi lễ một cái. Tháng một thời gian, luyện khí 9 tầng. Vân sư tỷ nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút thanh lãnh. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ mỉm cười, không có phản bác. Nếu là hắn không có mang kim đạn tiến vào cựu khiếu nhật nguyệt đầm, mà là một người hấp thu luyện hóa trong đàm nhật tinh ánh trăng, Trần Bắc Vũ có tự tin đem thiên thư luyện khí thiên dùng thủy sinh một tu luyện tới đệ thập trọng. Đến lúc đó, hắn chỉ cần cầm tới nguyệt thiên lộ cùng khô lôi nhánh hai đại linh tài liền có thể đem luyện khí tu vi tăng lên tới luyện khí 10 tầng, cũng chính là tiên minh vô số luyện khí tu sĩ muốn tìm mà không thể được luyện khí cảnh giới cực hạn. Có thể dục tốc bất đạt. Trần Bắc Vũ mục tiêu không chỉ có là luyện khí cực hạn, mà là luyện khí siêu hạn, thậm chí là siêu hạn phía trên hoàn mỹ trúc cơ. Vì đạt thành cái mục tiêu này, hắn không có khả năng một người độc chiếm cửu khiếu nhật nguyệt đấm chỗ tốt, yêu cầu cùng kim đản cùng một chỗ cộng hưởng. Dù sao ngự thú cùng ngự người thực ra khá giống nhau, chỉ riêng vẽ bánh nướng không dùng, ngự thú sư có thể cho ra bây giờ chỗ tốt, nhường linh thú nếm được ngon ngọt lại làm uy nghiêm mới là vương đạo. Lần này nhật nguyệt đầm tẩy lễ qua đi, không nói những cái khác, Trần Bắc Vũ có thể rõ ràng phát hiện kim đản đối với hắn độ thiện cảm cùng độ tín nhiệm tăng vọt một mảng lớn. Chương 99, chỉ tiêu chương 99, chỉ tiêu chư điện trưởng lão đã xác định ngươi thuộc về. Ngươi đem bái tại sư tôn môn hạ, ta liền là của ngươi tam sư tỷ, Vân cũng thương. Vân sư tỷ tự giới thiệu xong, quay người từ nham thạch bên trên hạ xuống, từ trong nhận chứa đồ lấy ra cùng một chỗ ngọc giản bóp nát. Vâng. Tại ngọc giản nghiền nát sát na, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng oanh minh, một cỗ vô cùng mênh mông, giống như mặt trời bay lên lực lượng lập tức quét sạch tứ phương. Tại cỗ lực lượng này trước mắt, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, phản phất có thể nghe thấy trong cơ thể mình xương cốt tại vang lên kẹt kẹt, huyết nhục đang điên cuồng run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọc giản nở rộ lực lượng bắt đầu vặn vẹo không gian, dần dần ngưng tụ thành nhất đạo cao 2 trượng hư ảnh. Bái kiến sư tôn. Vân sư tỷ có chút thi lễ. Tìm vi sư có chuyện gì? Hư ảnh vừa mới nói xong, phương biên 10 trượng linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi vào suy kiệt. Trần Bắc Vũ dưới chân mặt đất nham thạch cũng tại vô hình uy áp hạ dạng nứt ra hình mạng nhện khẽ rãnh. Đại sư tỷ gần nhất làm tông môn khám phá một vị thiên tài. Vân cũng kia bẩm báo nói. A, cô nàng kia từ trước đến nay tính cách tàn mạn, vậy mà lại quan tâm ta truyền thừa. Tùy theo uy nghiêm âm thanh ầm vang lên, Trần Bắc Vũ thân thể cứng đờ, có thể rõ ràng cảm nhận được nhất đạo sắc bén ánh mắt ngay tại xem kỹ chính mình. 17 tuổi, luyện khí 9 tầng, thủy hệ ngụy thiên linh căn, một thuộc tính địa linh căn. Tên của ngươi là? Nghe được thanh âm này bên trong mang theo một ít ôn hòa, Trần Bắc Vũ thân thể nhẹ bẫng, cung kính hành lễ, vạn bối Trần Tử Ngang, tham kiến chân nhân. Đứng lên đi. Nghe được, Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một vị đầu sinh tóc trắng, thân mặc đạo bào nam tử trung niên. Ta bây giờ bên ngoài trấn thủ tuần tra địa diễn cảnh lượng giới, ngày về khó khăn định. Ngươi có thể có hứng thú bái nhập môn hạ của ta? Chúc chân nhân có chút hăng hái đạo. Đệ tử Trần Tử Ngang, bái kiến sư tôn. Trần Bắc Vũ không chút do dự quỳ rạp xuống đất, dựa theo nam hoàng lễ nghi cùng kính hành lễ. Rất tốt, đứng lên đi. Tên ta Trúc Thiệu Nguyên, chính là tông môn tư pháp điện điện trưởng, từ nay về sau ngươi chính là môn hạ của ta tứ đệ tử. Trúc chân nhân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vân Cung Thư. Tại ta hồi tông trước đó, Tử Ngang liền giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Trúc chân nhân thần niệm pháp thân hóa thành một đạo kim mang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Vân Cung Thư trên mặt đồng thời không vẻ ngoài ý muốn. Nàng đã có 10 năm không thấy sư tôn. Trần Tử Ngang sư đệ nhập môn một chuyện mặc dù liên quan đến truyền thừa, nhưng còn không đến mức nhường sư tôn đặc biệt hồi tông, chớ nói chi là tự thân chỉ đạo. Đây là ta truyền tức ngọc giản, Trần sư đệ nếu là về việc tu hành gặp được vấn đề yêu cầu giải hoặc, có thể hỏi thăm tại ta. Nói đến đây, Vân Cung Thư từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái ngọc giản. Mặt khác, tông môn không giữ người nhàn rỗi, Kính Nguyệt Tông đệ tử mỗi năm đều cần xác nhận tông môn nhiệm vụ, thu hoạch được nhất định hạn mức cống hiến chỉ tiêu. Nội môn đệ tử so ngoại môn đệ tử hơi tốt một chút, cống hiến chỉ tiêu dùng 10 năm cái, không cần mỗi năm khảo hạch, chỉ cần tại trong vòng 10 năm thu hoạch đến 1 vạn điểm cống hiến là đủ. Trần sư đệ ngươi nhập môn không lâu, còn chưa trúc cơ, nhất 10 năm gần đây cống hiến chỉ tiêu hẳn là 1000 điểm. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ nghi ngờ nói, Vân sư tỷ, nếu là cống hiến chỉ tiêu làm không được sẽ có xử trí thế nào? Nhẹ thì giáng cấp, nặng thì ra hình tra tấn. Vân Cung Thư giải thích nói, nếu là 10 năm khảo hạch bất quá, danh sách đệ tử cần giáng cấp làm nội môn đệ tử, mà nội môn đệ tử thì là xuống làm ngoại môn đệ tử. Như có đệ tử 3 lần tông môn khảo hạch đều không hợp cách, Tư Pháp Điện sẽ nhúng tay vào đi điều tra nghiêm ngặt, tình huống nghiêm trọng người thậm chí sẽ hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Đương nhiên, tông môn đệ tử cũng không phải không công làm tông môn làm công, hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm cống hiến có thể tại Huyền Cơ Điện hối đoái công pháp, đan dược, pháp bảo, phụ lục, trận pháp, linh sủng các loại tài nguyên. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, quyết định muộn đi nhiệm vụ điện nhìn một chút có hay không thích hợp nhiệm vụ của mình, tốt dốc lòng bế quan tu luyện. Xin hỏi sư tỷ, tông môn trúc cơ đan cần bao nhiêu điểm cống hiến tông môn hối đoái? Hắn hiếu kỳ hỏi. Huyền Cơ trong điện trúc cơ đan có tam đẳng, một là hạ phẩm trúc cơ đan, có thể tăng lên 3 thành đột phá xác suất, yêu cầu 8000 điểm cống hiến. Hai là trung phẩm trúc cơ đan, có thể tăng lên 4 thành đột phá xác suất, yêu cầu 10000 điểm cống hiến. Ba là thượng phẩm trúc cơ đan, có thể tăng lên 5 thành đột phá xác suất, yêu cầu 15000 điểm cống hiến. Tông môn đệ tử cả đời chỉ có 3 lần hối đoái trúc cơ đan cơ hội. Nói đến đây, Vân Cung Thư ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, Trần sư đệ nắm giữ Thiên Linh căn, cho dù không dùng trúc cơ đan cũng có 8 tầng xác suất đột phá. Sư tỷ, linh thú có thể phục dụng trúc cơ đan sao? Trần Bắc Vũ thử dò hỏi. Đương nhiên có thể, chính là trúc cơ đan đối linh thú dược hiệu sẽ lại giảm, không bằng một chút đặc biệt bảo dược. Vân Cung Thư lắc lắc đầu. Thì ra là thế. Trần Bắc Vũ trong mắt lóe lên không sai chi sắc. Mục tiêu của hắn là siêu hạn trúc cơ, thậm chí là hoàn mỹ trúc cơ, sở dĩ trúc cơ đan đối Trần Bắc Vũ tới nói căn bản vô dụng. Hắn sở dĩ hỏi thăm việc này, đơn giản là vì trong nhà phụ mẫu cùng với trung thành tuyệt đối thế đảng. Phổ thông nhiệm vụ kiếm tiền điểm cống hiến không nhiều, sư đệ nếu là muốn kiếm nhiều một chút điểm cống hiến, tốt nhất tìm một kỹ nghệ điện đường thêm vào. Vân Cung Thư ngữ khí thanh lãnh, nhắc nhở, sư tôn lão nhân gia ông ta là địa diễn cảnh tiếng tăm lừng lây từ giai luyện khí sư, nếu là sư đệ đối luyện khí nhất đạo có hứng thú, có thể thêm vào luyện khí điện học tập. Trước lúc rời đi, Trần Bắc Vũ không nhịn được hỏi một vấn đề, mạo muội hỏi một câu, sư tỷ cũng là học luyện khí sao? Không phải, ta đối luyện khí nhất đạo rốt đặc cắn mai, am hiểu hơn chính là trận pháp. Vân Cung Thư nghiêng đầu liếc nhìn Trần Bắc Vũ một cái. Đa tạ sư tỷ giải hoặc. Trần Bắc Vũ chắp tay nói cảm ơn. Xế chiều hôm đó, nội môn, nhiệm vụ điện. Trần Bắc Vũ vừa mới bước vào đại điện, liền nghe đến trúc cơ tu sĩ cùng trong điện nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu nhiệm vụ danh sách, kết toán điểm cống hiến nói chuyện với nhau. Cũng không biết có hay không đơn giản một điểm nhiệm vụ có thể chọn lựa. Ôm ý nghĩ này, Trần Bắc Vũ tại trong đại điện nhiệm vụ trên tường bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ. Thanh Vân Hải Bộ bắt linh ngư. Nhiệm vụ yêu cầu: trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, am hiểu thủy hệ thân pháp, có thể tại hải vực chỗ sâu một hơi thoát ra 40 trượng, thành công bắt được ngọc cốt cá một cái có thể đạt được 500 điểm cống hiến, số lượng không hạn. Thiên Xu đảo khai hoang ngư trường. Nhiệm vụ yêu cầu: thổ loại linh căn tu sĩ, tu vi trúc cơ tiền kỳ, am hiểu khám linh định mạch, bản sơn đảo hải chi thuật, công trình trong vòng tháng 1, sau khi hoàn thành có thể đạt được 1000 điểm cống hiến. Làm ngư trường bố trí nhị giai trận pháp điểm linh đưa rượu đại trận. Nhiệm vụ yêu cầu: nhị giai trung phẩm trận sư, tốt nhất là chuyên công linh thú gây giống loại trận pháp điện tu sĩ, sau khi hoàn thành có thể đạt được 3000 điểm cống hiến. Nhìn xem những này cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ yêu cầu, Trần Bắc Vũ trong đầu không nhịn được tuân gia trúc cơ tu sĩ bất vả bản sơn đào biển làm công hình ảnh. Lắc lắc đầu, bóp tắt trong lòng tạp niệm, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ tưởng cuối cùng một cái thoạt nhìn tương đối đơn giản, trả thù lao rồi lại phong phú treo thưởng nhiệm vụ. Chương 100, ông chúa mật chương 100, ông chúa mật thời gian dài nhiệm vụ, Sương Ngọc công chúa mật thu thập nhiệm vụ đẳng cấp, bính cấp hạ giai, đề nghị trúc cơ tiền kỳ tu sĩ xác nhận, tuyên bố nhiệm vụ phương, luyện dược điện nhiệm vụ miêu tả. Tông môn gần nhất luyện chế tam giai hạ phẩm bảo đan ba xương ngọc lộ cùng nhị giai thượng phẩm linh đan lạnh lộ đan cần đại lượng ong chúa mật. Xương Ngọc Phong nghỉ lại tại Kính Nguyệt Hải vực bút tập đảo Bắc Bộ Thanh Xương cốc chỗ sâu, xác nhận nhiệm vụ tu sĩ cần xâm nhập xương ngọc tổ ong huyệt tiến hành thu thập. Chú thích: xương ngọc cùn đùn kéo đến tổng thể nhóm, đuôi châm có thể bổ sung xương ngọc hàn độc, đông kết tu sĩ kinh mạch pháp lực. Nhiệm vụ ban thưởng: 800 điểm cống hiến, lượng cân ong chúa mật vượt mức ban thưởng, mỗi nhiều hơn giao một cân ong chúa mật, khen thưởng thêm 300 điểm cống hiến. Nhiệm vụ này cũng không tệ. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Từ nhiệm vụ miêu tả đến xem, cái này bính cấp hạ giai nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, có thể đối trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp. Bởi vì xương ngọc ong chúa là nhị giai yêu thú, tu vi tương đương với trúc cơ tu sĩ, nếu là khu xử bảy ong chính diện giao chiến, thậm chí có khả năng vây giết trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nhưng đối Trần Bắc Vũ tới nói, nhiệm vụ này nhưng là đơn giản đến cực điểm. Cùng tôn trọng thiên sinh địa dưỡng nam hoang bất đồng, thiên minh am hiểu hơn ngự thú chi đạo. Thông tục tới nói, nam hoang tu sĩ ưa thích tìm một chỗ thích hợp xương ngọc ong chúa linh địa đi nuôi dưỡng xương ngọc bảy ong, mặc kệ tự do phát triển, từ đó dựng dục ra phẩm chất cao hơn ong chúa mật. Mà tiên minh tu sĩ đồng dạng sẽ thông qua khế ước xương ngọc ong chúa thuần hóa xương ngọc bảy ong, từ đó thu hoạch được liên tục không ngừng ong chúa mật, căn bản không cần phải mạo hiểm hút mật. Cả hai đồng thời không ưu quyết phân chia, chỉ là lựa chọn phương thức bất đồng. Dù sao cái trước chỉ cần gieo trồng tiếp theo chút hạt giống liền có thể thu hoạch, cái sau thì cần muốn tu sĩ hao phí tâm lực chăn nuôi ong chúa bảy ong. Một cân long chúa mật đặt ở Tiên Minh trang web chính thức cũng liền 200 linh nguyên tả hữu, trong này lợi nhuận không gian rất lớn. Trần Bắc Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, điểm cống hiến tông môn cùng hạ phẩm linh thạch tỷ lệ là 1:1. Bất quá cái trước có thể hối đoái thành cái sau lại không thể hối đoái thành cái trước. Bởi vì điểm cống hiến tông môn vốn là Kính Nguyệt Tông dùng để thu hoạch phụ thuộc tông môn cùng tông môn đệ tử tài nguyên một hạng tiền tệ chế độ. Hắn đại biểu ý nghĩa cùng Tiên Minh linh nguyên không sai biệt lắm, chỉ bất quá Kính Nguyệt Tông càng cường thế hơn một chút, không cho phép tông môn đệ tử tự mình giao dịch. Một chút Kính Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử vì gom góp điểm cống hiến hối đoái trúc cơ đan, nguyện ý dùng 3:1, thậm chí cao hơn tỷ lệ đi mua sắm điểm cống hiến, nhưng có rất ít tu sĩ nguyện ý chịu trách nhiệm phòng hiểm bán. Mà hắn chỉ cần dùng 400 linh nguyên tại Tiên Minh trang web chính thức mua sắm lượng cân nóng chúa mật nộp lên tông môn liền có thể thu hoạch được 800 điểm cống hiến, đây chính là nắm giữ lượng giới con đường ưu thế. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ không chút do dự hướng đi nhiệm vụ điện trước này, xuất ra thân phận ngọc giản. "Sư tỷ, ta muốn đón lấy thu thập ong chúa mật nhiệm vụ." Nghe được, thân mang một bộ xanh nhạt lưu vân váy dài váy, tóc đen buộc thành cao truy bùi tóc nữ tu ngạc nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn Trần Bắc Vũ một cái. "Sư đệ, ngươi khẳng định muốn đón lấy cái này bính cấp nhiệm vụ?" Ngựa Đông Mai hỏi. Cái này bính cấp hạ giai nhiệm vụ treo ở nhiệm vụ điện bên trong đã có tháng một có thừa. Nhưng bởi vì thu thập ong chúa mật phong hiểm quá cao, mà tông môn cho ra điểm cống hiến lại không đủ nhiều, đến mức không có mấy cái trúc cơ tu sĩ nguyện ý xác nhận. "Đúng thế." Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu. "Có thể đây là trúc cơ tu sĩ mới có thể xác nhận nhiệm vụ." Ngựa Đông Mai huyền chuyển nhắc nhở. "Thật sự là ngẻ con mới để không sợ quọng." Căn cứ quan sát của nàng, trước mắt vị sư đệ này còn chưa trúc cơ, đón lấy bực này nhiệm vụ cùng tìm chết không khác. "Nhiệm vụ này chỉ là đề nghị, đồng thời không có hạn chế tu vi." Trần Bắc Vũ bình tĩnh nói. Ngựa Đông Mai lắc lắc đầu, không có tiếp tục nhiều lời. Hảo luôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Nếu vị sư đệ này khăng khăng mạo hiểm, chết rồi cũng trách không được người khác. Chỉ là đáng tiếc một cái tuổi quá trẻ sinh mệnh, Ngựa Đông Mai trong lòng cảm thán một câu, chợt liền phát hiện ngọc giản không đúng. Kim Văn Ngọc Giác. Đây chính là dự bị danh sách thân phận tiêu chí. Ngựa Đông Mai không nhịn được ngẩng đầu cẩn thận chu đáo Trần Bắc Vũ. "Sư tỷ, có cái gì không đúng sao?" Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại. Người khác xác nhận nhiệm vụ đều là một câu là được, hắn làm nhiệm vụ thủ tục đến làm sao lèm mà lèm bề. "Không có, nhiệm vụ đã đón lấy." Ngựa Đông Mai đem thân phận ngọc giản trả lại cho Trần Bắc Vũ, trong lòng còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tông môn lúc nào lại thêm một cái mới nhập môn dự bị danh sách? Mở miệng một tiếng sư tỷ, nhường nàng suýt nữa hiểu lầm xấu mặt. Thu hồi ngọc giản, Trần Bắc Vũ xoay người rời đi. Kính Nguyệt Hải vực, bước tập đảo biến đỏ. Trần Bắc Vũ thúc giục ngự phòng, tung người một cái nhảy lên rơi xuống bãi cát. Tông môn biển thuyền đi đường tốc độ nhanh là nhanh, nhưng thu phí cũng không thấp, nửa canh giờ lộ trình liền muốn thu hắn 10 viên hạ phẩm linh thạch tuyển phí. Khó trách ngoại môn đệ tử bình thường đều là xác nhận khoảng cách tương đối gần, không cần ra ngoài tông môn nhiệm vụ. Không phải vậy chỉ là vừa đi một lần lộ phí chi tiêu liền có thể nhường ngoại môn đệ tử túi tiền trở nên giống tuyết. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cao vút sơn mạch. Làm Kính Nguyệt 6 mạch 72 đảo một trong, bốc tập đảo ở vào chủ đảo bắc bộ, địa thế đông cao tây thấp, nam bắc hai bên cao cao nổi lên. Hòn đảo nam bộ chỗ sâu càng là ẩn chứa một cái tứ giai linh mạch, mượn nhờ địa thế hình thành một chỗ thiên nhiên tụ linh hồ nước, tên là Bốc Tập Hồ. Bốc Tập Hồ là tông môn chuyên môn xúc dưỡng bảo ngư hạch tâm bảo địa, đề phòng sông nghiêm, tông môn đệ tử không có kim đan chỉ lệnh không được đi vào. Cũng may hắn thu thập nhiệm vụ nơi ở là Thanh Sương Cốc, cùng Bốc Tập Hồ cách xa nhau xa xôi, cốc bên trong tích chứa lạnh loại linh mạch cũng chỉ có tam giai tiêu chuẩn, ra vào tương đối tùy ý, chỉ cần đưa ra nhiệm vụ chứng minh là đủ. Tiêu phí hơn nửa ngày công phu đổi tới Thanh Sương Cốc, Trần Bắc Vũ đặc biệt tại Thanh Sương Cốc phụ cận ngẫu nhiên gặp mấy cái đồng môn trước mắt lộ mặt, sau đó tùy ý tìm nhất cái địa phương, thôi động thập phương hỗn độn chi môn trở về Tiên Minh. Nghỉ ngơi một đêm, Trần Bắc Vũ đeo bên trên liễm tức linh khí, đem bản thân cảnh giới duy trì tại luyện khí 8 tầng, đẩy ra tu luyện thất đại môn hướng đi dưới lầu. Không có cách, hắn hiện nay tiến độ tu luyện quá mức dọa người, chỉ dùng tiếp thời gian gần 2 tháng liền từ luyện khí 8 tầng đột phá đến luyện khí 9 tầng. Loại này không thể tưởng tượng tốc độ đột phá thực tế rất khó hướng phụ mẫu giải thích. Phải biết lần trước hắn đột phá luyện khí 8 tầng, phụ thân đều cho là hắn chỉ vì cái trước mắt, phục dụng đám mây dạy tức đan. Hắn hiện nay tốt nhất phương thức xử lý chính là kéo lên 1-2 tháng, lại hướng phụ mẫu công bố tu vi thật sự. Dù sao lấy phía trước không có tài nguyên tu luyện thời điểm, Trần Bắc Vũ tốc độ tu luyện liền viễn siêu người đồng lứa. Hiện tại hắn trực tiếp bán hàng kiếm đến đại lượng linh nguyên, không thiếu linh thạch mua sắm tài nguyên tu luyện, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 4-5 tháng tu luyện tới luyện khí 9 tầng cũng coi như hợp lý. Nghe thấy động tĩnh, Hoàng Hiểu Linh liền vội vàng đứng lên, tiến lên hỏi: "Bắc Vũ, muốn ăn một chút gì sao? Nhà mình nhi tử tu luyện nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bế thời gian dài như vậy quan. Nếu không phải sợ quấy rầy hài tử tu luyện, nàng đã sớm kìm nén không được lo lắng trong lòng. Có thể, rất lâu không ăn lão mụ ngươi làm cơm." Trần Bắc Vũ mặt lộ nụ cười. Chương 101, giao dịch chương 101, giao dịch cơm nước xong xuôi, cùng lão mụ trò chuyện xong cửa hàng tình huống, Trần Bắc Vũ lấy điện thoại di động ra, leo lên bạn Linh App tờ tài khoản hậu trường, xác nhận Hoàng Vĩ Hộp tiền hàng đã thuận lợi kết toán. Rất tốt, lại có linh nguyên rồi. Nhìn thấy tài khoản số dư còn lại, Trần Bắc Vũ con mắt hơi sáng, ấn mở thương thành bắt đầu lục soát xương ngọc công chỗ mật. Vì nhanh chóng thu đến hàng, tại hàng so ba nhà về sau, hắn quả quyết lựa chọn cùng huyện giao dịch. Dù sao hắn mua sắm xương ngọc công chúa mật yêu cầu nộp lên cho tông môn luyện dược điện, nếu là mật ong chất lượng quá kém, hắn rất khó bằng giao, chớ nói chi là cầm tới điểm cống hiến tông môn. Mà tại chỗ kiểm hàng có thể cam đoan ong chúa mật chất lượng, tránh cho không tốt thương gia treo đầu dê bán thịt chó, dùng một chút phẩm chất thượng giai mật ong thay thế ong chúa mật. Vật linh đan lần trước sử dụng hiệu quả không tệ, lần này có thể nhiều mua một chút. Trần Bắc Vũ ấn mở Tiên Minh trang web chính thức lịch sử đơn đặt hàng, tiêu phí 1000 linh nguyên giá cả mua 10 bình. Chợt hắn lại ấn mở công pháp loại mục đích, bang thiết đạn lựa chọn tu tiên công pháp. Sĩ điểm chân cực công nam lục ly hỏa chân kinh hỏa đấu thôn diễm bí lục đại nhật lưu ly tịnh thế kiếp viêm lục, nhìn xem cái này một môn môn huyền ảo tối nghĩa đỉnh cấp hỏa trúc công pháp, Trần Bắc Vũ mắt lộ vẻ do dự. Thiết đản mặc dù thiên tư thông minh, linh tính có thể sánh vai luyện khí tu sĩ, nhưng chung quy là một con dị thú, rất khó lĩnh hội nhân tộc tu tiên công pháp chân ý. Hắn hiện nay cùng hắn chọn lựa một chút đỉnh cấp hỏa trúc công pháp, không bằng lựa chọn đổi phù hợp thiết đản loài chó tu luyện pháp. Được rồi, những công pháp này mạnh thì mạnh, nhưng tu luyện khó khăn quá cao, tạm thời trước thêm vào giỏ hàng làm chuẩn bị tuyển. Trần Bắc Vũ ấn mở công pháp sàng chọn, lựa chọn loài chó yêu thú công pháp, cẩn thận chọn lựa một phen, lại tuyển ra hai môn tương đối phù hợp thiết đản tu luyện công pháp. Một môn tên là thôn nhật tâm khí, một môn tên là kiếp ngục hỏa sát kinh. Cái trước là thích hợp loài chó linh thú tu luyện địa phẩm công pháp. Tu luyện giả có thể dùng hỏa làm thức ăn, nuốt mặt trời mới lên chi khí phản bù bản thân ba mạch, dựng dục ra trước dương hỏa chủng, tối cao có thể tu luyện tới tam cảnh yêu tướng. Cái sau là thích hợp tẩu thú tu luyện thiên phẩm không chọn vẹn công pháp. Tu luyện giả yêu cầu dùng địa mạch hỏa sát đoán thể, lột đi cũ thân thể 4 lần mới có thể đúc thành hỏa sát kiếp thể chất, ngưng tụ ra bất hủ chi huyết cùng bất hủ khí cơ, thành cựu tứ cảnh yêu vương. Thiết đản. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, một bóng người lập tức từ trên lầu tu luyện thất chạy đến dưới lầu. Chính ngươi chọn lựa một cái công pháp. Trần Bắc Vũ từng cái ấn mở công pháp giới thiệu, đem quyền quyết định giao cho Thiết Đản. Phía trước những cái kia công pháp có tốt, làm Thiết Đản nhìn thấy kiếp ngục hỏa sát kinh điều kiện tu luyện, con mắt lập tức trừng được tròn trịa. Go, go, go. Thiết Đản điên cuồng lắc đầu. Kiếp ngục hỏa sát kinh chính là một môn tự mình hại mình công pháp. Nhập môn cần muốn tìm nhất giai hỏa mạch đoán thể, tấn thăng nhị cảnh tiểu yêu cần muốn tìm nhị giai địa mạch đoán thể, tấn thăng tam cảnh yêu tướng cần muốn tìm tam giai địa hỏa sát đoán thể. Không chút nào khoa trương nói, tu luyện môn công pháp này mỗi một lần đoán thể chính là một trận tìm đường sống trong chỗ chết tẩy lễ, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành thịt chó xử lý. Go. Thiết Đản nhìn xem Trần Bắc Vũ, lộ ra ủy khuất biểu lộ. Trần Bắc Vũ ho nhẹ hai tiếng, giải thích nói, ngươi có thể dựa theo chính mình yêu thích chọn lựa, đều không thích lời nói có thể tiếp tục lại tuyển. Nghe nói như thế, Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ xoay người lại nhìn thoáng qua Thiết Đản, mắt lộ hiếu kỳ. Đổi lại phổ thông phụ mẫu, sẽ cho rằng nhi tử mua sắm công pháp cho dị thú học tập là thuần túy lãng phí linh nguyên, nhưng nàng lại không cho là như vậy. Không có Thiết Đản, chồng của nàng đã sớm không có ở đây. So sánh cùng nhau, một môn đặt nền móng tu luyện công pháp mới giá trị bao nhiêu cái linh nguyên? Go. Thiết Đản do dự một chút, cuối cùng rũa ra cậu trưởng, chọn lựa phù hợp nhất chính mình mắt duyên thôn nhập tập khí. Xác định là môn công pháp này. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, Thiết Đản không nhịn được nháy nháy mắt, rơi vào xoắn xuýt bên trong. Một lúc lâu sau, nó mới hạ quyết định quyết tâm gật đầu. Vậy ta liền xuống đơn. Nói xong, Trần Bắc Vũ trực tiếp điểm kích kết toán. Thôn nhập tập khí môn này địa giai hỏa trúc công pháp cùng chia tam trọng, mua sắm đệ nhất trọng nhập môn thiên chỉ cần 300 linh nguyên. So kiếp ngục hỏa sát kinh tiện nghi rất nhiều. Mua xong công pháp, Trần Bắc Vũ lại tiếp lấy ấn mở thủy hệ pháp thuật loại mục đích. Kim đản nếu nắm giữ nạp hải thiên phú, có thể nuốt công pháp ngọc giản lĩnh hội chân ý, nói không chừng liền có thể nuốt thuật pháp ngọc giản học biết pháp thuật, không cần hắn bắt hết óc đi dạy bảo. Nhất giai tuyệt phẩm dị thuật lân nhận độn giá bán 300 linh nguyên, có thể hóa vậy làm lưỡi đao, ở trong chớp mắt buộc phát ra xuyên thấu tính cực mạnh y mắng tập kích. Nhất giai tuyệt phẩm dị thuật nạp thủy lưu giá bán 150 linh nguyên, dung nhập dòng nước, che lại khí tức, cũng có thể trên diện rộng tăng tốc trong nước tập kích bất ngờ tốc độ. Nhất giai thượng phẩm dị thuật phân thủy thứ giá bán 40 linh nguyên, ngưng thủy thanh âm, chúng mục tiêu địch nhân có thể nổ tung tạo thành nhiều lần tổn thương. Đem cái này ba môn dị thuật toàn diện mua xuống, Trần Bắc Vũ lại tiêu phí 1200 linh nguyên mua lượng bản thư tịch. Một cuốn tên là Phù đạo 10 chân giải, một quyển khác tên là Trận pháp 6 linh. Đừng nhìn cái này hai quyển tên sách chữ lên rất phi phòng, thực ra chính là ghi chép phù trận hai đạo kiến thức dạy học thư. Cái trước ghi lại 10 loại nhị giai phù lục vẽ phương thức, cái sau thì là ghi lại 6 môn nhị giai linh trận trận bản khắc họa phương pháp cùng đối ứng 7 trận kiến thức. Ông. Đúng lúc này, điện thoại nhắc nhở tin tức vang lên. 3 giờ chiều, ngự thú diễn luyện chàng quán lĩnh Nam Trà đạo hiện trường giao dịch. Nhìn thấy nguyên sinh trạng thái nuôi ong chàng gửi tới tin tức, Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động. Chỉ cần tu sĩ nguyện ý tiêu phí linh nguyên, ngự thú diễn luyện bên trong địa điểm tổ chức có tất cả chủng loại hình đối thủ có thể thỏa thích lựa chọn. Tại giao dịch ong chúa mất trước, hắn vừa vặn có thể đi ngự thú chàng quán ma luyện một đẻ trứng vàng ban đầu khuyết thiếu ý chí chiến đấu, đánh tốt cơ sở, về sau cũng may Nam Hoàng huấn luyện thực chiến chém giết kinh nghiệm. Thế là Trần Bắc Vũ nhìn thoáng qua thời gian, trước giờ đi ra, tiến về Viễn Không huyện ngự thú diễn luyện chàng quán. Vừa mới đi vào rộng lớn ngự thú chàng quán, một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tiến lên hỏi thăm, vị này đạo hữu, xin hỏi ngài có xử lý thẻ sao? Không có. Trần Bắc Vũ đạo. Ngự thú chàng quán đối luyện giá cao chót vót, xa không phải phổ thông tu sĩ có thể thừa nhận được, bình thường chỉ có tu tiên nhị đại mới có thể tiêu phí nổi. Hắn cái này cũng là lần đầu tiên tiến vào ngự thú chàng quán. Không có xử lý thẻ lời nói, chúng ta chàng quán đối chiến 1 giờ là 30 linh nguyên, xử lý thẻ sau là 1 giờ 20 linh nguyên. Đạo hữu nếu không trước xử lý một cái thẻ, như vậy có lợi một chút. Nữ tu lộ ra ngọt ngào nụ cười. Khó trách nơi này quản cu é như vậy. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. 1 giờ 30 linh nguyên, giá tiền này tương đương với một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ vất vả công tác 2 tháng tiền lương. Không cần, tới trước 1 giờ. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, hắn lại không có ý định thường xuyên đến, không cần thiết xử lý thẻ. Hiện nay xử lý thẻ chỉ cần 200 linh nguyên liền có thể hưởng thụ ưu đãi. Nữ tu chủ động chào hắn nói, đạo hữu nếu như trên thân mang linh nguyên không đủ, ta bên này có nhanh chóng xét duyệt thông đạo, chỉ cần 2 phút đồng hồ liền có thể vay mượn 200 linh nguyên, tối cao có thể vay 1000 linh nguyên. Ta đều nói rồi không cần. Trần Bác Vũ lạnh lùng liếc nàng một mắt. Tu tiên vay cái đồ chơi này dính vào đơn giản, muốn phải trả hết thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Chương 102, Lôi Châm Díu chương 102, Lôi Châm Díu cái kia đạo hữu mời tới bên này. Nữ tu đội vàng dẫn Trần Bắc Vũ đi vào. Thuận lấy rộng rãi hành lang một đường đi đến ngọn nguồn, nữ tu quét ra các cổng, mang theo Trần Bắc Vũ bước vào một gian khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy diễn luyện phòng. Lôi Kiếp công thủ kiểm tra đài bách biến hàn vực mê cung vạn quân tối thể trụ phần hỏa luyện pháp lô nhìn xem chung quanh những này kết hợp trận pháp phù lục linh thú diễn luyện dụng cụ, Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng. Yêu thú mặc dù được thiên địa chiếu cố, mạch máu trong người có thể gánh chịu đại đạo 3000, nhưng chúng nó tại đột phá đại cảnh giới thời gian lại yêu cầu độ kiếp, tiếp nhận tiên kiếp tẩy lễ. Tỷ như thương lôi hổ loại này, linh thú từ nhất cảnh tinh quái bước vào nhị cảnh tiểu yêu liền cần phải thừa nhận thanh lôi kiếp khảo nghiệm. Thanh lôi kiếp là tiên minh tương đối hiếm thấy nhất giai lôi kiếp, thiên lôi nhan sắc xanh biếc, căn cứ yêu thú huyết mạch tư chất độ cường hành, sẽ đánh xuống 1 đến 9 đạo thiên lôi, cho nên lại bị tiên minh tu sĩ xưng là một cựu lôi kiếp. Bởi vì thương lôi hổ bản thân liền là lôi loại linh thú, vượt qua 19 thanh lôi kiếp giống như uống nước đồng dạng đơn giản. Nhưng còn lại thuộc tính linh thú không giống, đặc biệt là bị lôi loại khắc chế thủy, một lượng loại linh thú. Loại này linh thú rất khó vượt qua một cựu thiên kiếp, dẫn đến khế ước loại này đồng tham thú tu sĩ nguyên khí tổn thương nặng nề, mất cả chỉ lẫn trải. Vì thế, tiên minh ngự pháp các đặc biệt nghiên cứu ra lôi kiếp công thủ kiểm tra đài. Cái này kiện nhị giai linh khí mái vòm treo thủy dẫn lôi tinh cùng ngũ hành nguyên tố tinh hoa, có thể căn cứ ngự thú sư yêu cầu mô phỏng ra uy lực có thể khống chế tiểu ngũ hành một cựu lôi kiếp. Tu sĩ đồng tham thú tiến vào bên trong, có thể trước giờ tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, tại ma luyện bản thân ý chí đồng thời, hơi sách cao một chút lôi loại kháng tính. Người có thể đi ra. Trần Bắc Vũ khoát tay áo, ra hiệu nữ tu rời đi, từ túi linh thú bên trong lấy ra kim đản. Ùng ùng. Kim đản lay động chuyển động thân thể, tò mò quan sát chung quanh cảnh tượng. Có muốn hay không kiểm tra Lưu Kim Lân năng lực phòng ngự? Trần Bắc Vũ ý niệm hỏi. Ùng ùng. Kim đản thân thể giật mình, vội vàng lắc lắc đầu. Rất tốt, đã ngươi đã không kịp chờ đợi, vậy liền đi vào đi. Trần Bắc Vũ mở ra lôi kiếp kiểm tra đài, đem mong muốn phản kháng kim đản bỏ vào. Kiểm tra đến có thủy hệ đồng tham thú tiến vào, phải chăng mở ra lôi kiếp diễn luyện hình thức? Là. Hay không Trần Bắc Vũ đè xuống xác định cái nút, kiểm tra đài mái vòm bắt đầu bắn tung tóe ra nhỏ vụn hồ quang điện. Mời lựa chọn một cựu lôi kiếp diễn luyện uy lực, thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng suy nghĩ một lát, Trần Bắc Vũ lựa chọn phù hợp đại tinh quái ma luyện thượng đẳng uy lực lôi kiếp. Veng, veng, veng. Cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu không ngừng áp vũ lôi vân uy thế, kim đản thân thể bắt đầu bất an lắc lư. Rất nhanh, tùy theo thời gian trôi qua, hình vòng xoáy mây đen bên trong lôi đỉnh điên cuồng phun trào, nhất đạo hình dáng giống như cầu long lôi đỉnh ầm vang tung tích, mục tiêu nhắm thẳng vào kim đản. Ùng ùng. Kim đản trừng to mắt, ngoài thân lân phiến bộ ý thức dâng trào ra một tầng kim mang bao trùm toàn thân. Thấy thế, Trần Bắc Vũ trong lòng âm thầm gật đầu. Tại lôi đình uy hiếp dưới, kim đản thôi động lưu kim lân linh thuật tốc độ so dị vãng nhanh rất nhiều. Vâng. Không ra Trần Bắc Vũ dự kiến, làm lôi quang tiêu tán, kim đản ánh mắt mang theo sợ hãi, toàn thân lân phiến nhưng là lông tóc không tổn hao gì. Đè xuống đỉnh chỉ cái nút, hắn ý thì thầm, cảm giác như thế nào? Có phải hay không nói với ta một dạng, không có chút nào đau. Ùng ùng. Kim đản nhẹ gật đầu. Cái này lôi kiếp không thương là không đau, nhưng nhìn uy thế mười phần, tạt dọa cá. Không có việc gì, nhiều bổ mấy lần thành thói quen. Trấn an xong kim đản cảm xúc, Trần Bắc Vũ đè xuống liên tục bổ cái nút. Veng, veng. Lôi kiếp kiểm tra giữa đài liên tiếp vang lên 9 đạo lôi âm. Một khắc đồng hồ về sau, kim đản hai mắt vô thần, nằm tại che kín cháy đen lôi kích dấu vết trên bệ đá, trong miệng phun ra từng vòng khói đen. Thằng đến nhìn thấy Trần Bắc Vũ thân ảnh, nó trong mắt mới thêm ra một tia sinh khí. Ùng ùng. Kim đản vùng chuyển động thân thể, hai mắt nhìn thẳng Trần Bắc Vũ. Cái gì, ngươi muốn cùng ta quyết đấu? Trần Bắc Vũ ngón tay chỉ chính mình, ý niệm đạo. Nghe được, kim đản mắt bên trong nộ khí lập tức tan thành mây khói. Bị sét đánh liền bị sét đánh đi, dù sao không có chút nào đau, cùng ngự thú sư luận bản mới là thật đau. Nhìn thấy kim đản biểu hiện, Trần Bắc Vũ không nhịn được lắc lắc đầu. Hắn làm việc đã đủ vất vả, không nghĩ tới kim đản so với hắn còn khoa trương. Xem ra cần phải cho kim đản tìm cái đối thủ ma luyện một cái tự tin. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ ấn mở ngự thú chàng quán thực chiến xứng đôi dụng cụ, lựa chọn đồng tham thú đơn độc đối chiến. Cùng lúc đó, ngự thú diễn luyện chàng quán tu luyện thất. Một cái ngồi xếp bằng tu luyện anh tuấn nam tử từ mở mắt, nhìn về phía điện thoại tin tức biểu hiện. Hoàng Kim Lân. Loại này nhị giai linh thú khế ước có làm được cái gì? Hàn Chính không nói gì lắc đầu. Loài cá linh thú sơ kỳ năng lực chiến đấu yếu đuối, cùng hắn đối chiến căn bản chính là lãng phí thời gian. Đổi lại bình thường, hắn căn bản lười nhắc tiếp loại này thực chiến đối luyện đơn. Nhưng khế ước của hắn đồng tham thú lôi châm díu gần nhất góp nhặt đạo hạnh đến thời điểm then chốt, chỉ cần nuốt xuống nhất mọi nhị giai linh dược liền có thể đánh vỡ 49 năm đạo hạnh hàng rào, nếm thử tân thăng nhị cảnh tiểu yêu. Vì gom góp mua sắm linh dược linh nguyên, cho dù hắn là viễn không huyện ngự thú chuyên khoa tông đệ tử, quét ngang cùng một cấp tu sĩ vô địch thủ, cũng chỉ có thể vì sinh kế làm công kiêm chức. Thôi được, tính ngươi không may chọn lựa đến ta. Hàn Chính đứng dậy, hướng đi ngự thú diễn luyện tràng quán đệ 15 hào đối chiến đài. Số 15 đối chiến đài. Hàn Chính lộ ra chức nghiệp mỉm cười, tự giới thiệu mình, đạo hữu xin chào, ta chính là ngươi hẹn trước hạng A bồi luyện sư Hàn Chính. Trực tiếp bắt đầu là đủ. Trần Bắc Vũ đi thẳng vào vấn đề. Hàn Chính nghiêm sắc mặt, bên hông túi linh thú đống nhiên lướt đi một đạo lôi quang lạc tại trên đối chiến đài. Đó là một đầu thân dài 2 thước, tương tự chồn sóc loại, phần lưng, phần đuôi cùng chảo bộ phận đều bao trùm ám lớp vảy màu xanh lam dị thú. Hắn chân trước điểm ba chỉ mang theo móc câu, cái chân ở giữa nắm giữ một tầng hơi mở màng màng, lóe ra yếu ớt hồ quang điện. Chủng loại: Lôi châm dữu thuộc tính, lôi huyết mạch, nhị giai hạ phẩm đạo hạnh, 49 năm thiên phú, lôi lao, song chảo có thể phóng thích lôi đỉnh chói buộc đồng thời tê liệt đối thủ, lôi giáp, lân giáp cảm giác điện, có thể chứa được lôi đỉnh, không sai, đầu này lôi châm dữu hẳn là có thể cho kim đạn mang đến một chút áp lực. Trần Bắc Vũ trong lòng âm thầm gật đầu, chợt xuất ra túi linh thú. Bịch bịch, một đạo kim mang hiện lên. Hắn đang tò mò túi đầu vừa nhìn, lại tại đầu này hoàng kim lân trong mắt nhìn thấy một ít chất phát cùng ngấp manh. Đầu này hoàng kim lân ánh mắt làm sao một điểm giá tính cùng hung tính đều không có, trong lòng của hắn một cái lộ bộ. Có thể cương triều ra loại này đồng tham thú ngự thú sư hơn phân nửa là nông triều từ bé tu sĩ. Hắn chính đảm nhiệm bồi luyện sư mấy tháng này, nhất không muốn gặp chính là này chủng loại hình đối thủ. Điển hình lại đồ ăn lại thích đánh, thực chiến huấn luyện càng là dung không được chính mình đồng tham thú thụ thường, thôi có một chút không hài lòng liền bắt đầu náo sự. Tiểu trốn sóc, tận lực nhường một chút. Hàn Chính ý niệm nhắc nhở. Chi chi. Lôi châm giữ hai con ngươi chăm chú nhìn Hoàng Kim Lân, cổ họng không tự chủ nuốt một cái, hoàn toàn không để mắt đến ngự thú sư nhắc nhở. Chương 103, thực trồn sóc chương 103, thực trồn sóc hỏng. Nhìn thấy lôi châm giữ có chút phiếm hồng đôi mắt, Hàn Chính trái tim có chút nhảy một cái. Trồn sóc loại linh thú ban đầu đưa thích đi săn loài cá làm thức ăn. Hắn đồng tham thú sẽ không phải đem bồi luyện đối thủ xem như đồ ăn đi. Không sai ánh mắt. Trần Bắc Vũ nhạy bén nhận ra được lôi châm giữ hung tính. Đối thủ loại này hung tính có thể tối đại hóa kích phát kim đạn chiến đấu dục vọng. Nếu không, Hàn Chính cương dự định mở miệng ngăn lại trận này bồi luyện. Trên đối chiến đài lôi châm dữ hóa thành một đạo lôi quang, biến mất tại nguyên chỗ. Xoẹt. Tùy theo hồ quang điện nhảy lên nổ tung, lôi châm dữ trong nháy mắt bắn vọt đến kim đản toàn thân một trượng trong khoảng cách. Ùng ùng. Kim đản trợn to mắt cá, trong mắt tràn đầy lôi quang, trong lúc nhất thời lại không tìm được đối thủ vị trí cụ thể. Thấy kim đản một mực nằm tại nguyên chỗ bất động, lôi châm dữ ánh mắt lộ ra một ít nghi hoặc. Đổi lại bình thường, nó đã sớm dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế tránh ra đối thủ cảm nhận, sau đó một kích đánh tan phòng ngự của đối thủ, thuận lợi cầm xuống chiến đấu thắng lợi. Nhưng đối phương cho lực áp bách của nó quá mạnh, mạnh đến không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở nhanh chóng trong quá trình di động tìm sơ hở của đối phương. Nhưng vấn đề đến rồi. Đầu này Hoàng Kim Lân hiện đang hiện ra sơ hở quá nhiều, nhiều đến nó cảm thấy toàn thân đều là sơ hở trình độ, đến mức tính cách xảo trá lôi châm dữu cho rằng cái này là đối thủ cố ý lưu lại cả bẫy. Tình huống như thế nào? Cảm nhận được đồng tham khế ước truyền đến cẩn thận cảm xúc, Hàn Chính hơi mở ra. Hắn lôi châm dữu không phải đem đầu này Hoàng Kim Lân xem như đồ ăn, mà là trở thành trước nay chưa có đối thủ. Chẳng lẽ lại là hắn coi thường đối thủ? Đầu này Hoàng Kim Lân ánh mắt nhìn như ngốc manh chất phác, thực ra là đối tự thân sát ý hoàn mỹ ngụy trang. Cũng thế, ngự thú diễn luyện tràng quán bồi luyện nhân viên tổng cộng có 6 vị. Đối phương nếu dám lựa chọn luyện khí đỉnh phong tu sĩ đồng tham thú tiến hành một đối một bồi luyện, mà không phải chọn lựa đạo hạnh không cao đồng tham thú tiến hành đối chiến, hơn phân nửa là có mấy cái bàn trải. Muốn đến nơi này, Hàn Chính trong lòng đã lâu dấy lên nhiệt huyết, ánh mắt tại Trần Bắc Vũ trên thân khẽ quét mà qua. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế âm hiểm. Nếu không phải trận này bồi luyện là đồng tham thú đơn độc đối chiến, tu sĩ không được tham dự, hắn là thật muốn lên chàng cùng lôi châm giữ cùng một chỗ cùng đài đối địch. Làm sao còn chưa động thủ? Trần Bắc Vũ ánh mắt đi theo lôi châm giữ vừa đi vừa về di động, trong lòng không nhịn được thăng ra một câu nghi hoặc. Kim Đản nhìn không thấu lôi châm giữ di động uy tích, không có nghĩa là hắn cũng không nhìn thấy. Trần Bắc Vũ thần thức có thể hoàn toàn bao quát toàn bộ đối chiến này, không chút nào khoa trương nói, lôi châm giữ mặc kệ làm ra cử động gì, trong mắt hắn đều là rõ rõ ràng ràng. Kết quả hắn sửng sốt không có nhìn ra lôi châm giữ tiến công ý đồ. Ùng ùng. Bởi vì thực tế thấy không rõ lôi châm giữ vị trí, Kim Đản nhàm chán phun ra bong bóng. Hai con ngươi nhìn về phía Trần Bắc Vũ, nhận ra được cơ hội tới đến, lôi châm dữu tựa như tinh cương lợi trảo bắn ra lôi đỉnh, dùng điện quang thạch hỏa chi thế chiều kim đạn cá lưng phương hướng bắn vọt đi qua. Oeng! Tùy theo lôi nhận hạ xuống, hồ quang điện nổ tung, đối chiến bãi đất cao mặt lập tức sụp đổ, hơi nóng hầm hập nhấc lên mảng lớn cát bụi. Thắng! Nhìn thấy phong lôi nhận chính diện chúng vào chỗ yếu vị trí, Hàn Chính ánh mắt lộ ra vẻ tự tin. Hắn lôi châm dữu đã đem nhất giai tuyệt phẩm thuật pháp phong lôi nhận tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, có thể tại đánh tan đối thủ phòng ngự trong nháy mắt nhường đối thủ bị thương nhẹ. Đây là khái niệm gì? Phải biết, lôi đỉnh chi lực tương đối dữ dằn, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ thi thuật giả. Mà nó lôi châm dữ nếu có thể đem lôi đỉnh chi lực khống chế đến như thế nhỏ xíu trình độ, chứng minh hắn nắm giữ phong lôi nhận khoảng cách cảnh giới đại thành không xa. Cái này đánh xuống một đòn, đừng nói là ban đầu bị lôi loại khắc chế Hoàng Kim Lân, cho dù là khắc chế lôi loại linh thú cũng sẽ mất đi năng lực phản kháng. Chi chi. Nhưng mà, lôi châm dữ truyền đến hoảng sợ cảm xúc lại làm cho Hàn Chính cảm nhận được từng tia không đúng. Tùy theo khói bụi tiêu tán, làm tinh thần sáng láng, không bị thương chút nào Hoàng Kim Lân đập vào Hàn Chính tầm mắt, hắn không nhịn được khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn về phía lôi châm dữ có chút cong run rẩy lợi trảo. Làm sao có thể? Hàn Chính sắc mặt trở nên khó coi. Rõ ràng lôi châm dữ là tiến công một phương, kết quả ngược lại là nó bị chấn thương. Đồng dạng là nhị giai hạ phẩm linh thú, giữa song phương khoảng cách không phải như vậy chi đại. Quả nhiên, cho dù thuộc tính khắc chế, tinh quái tầng cấp thuật pháp công kích đã không gây thương tổn được kim đản mảy may. Trần Bắc Vũ trong mắt cũng không cố ý bên ngoài. Kim đản trong tay hắn thường xuyên bị đánh, không có nghĩa là hắn có thể làm bị thương kim đản. Hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì Trần Bắc Vũ không cách nào phá mở đồng tham thú phòng ngự, Kim Đản mới có thể sử dụng nạp hải thiên phú thôn vệ hắn thả ra thuật pháp. Ùng ùng. Kim Đản ánh mắt tò mò nhìn về phía lôi châm dữ, sau đó duỗi ra vây cá quan tâm. Một cử động kia thành công chọc giận lòng tự tin bị hao tổn cái sau. Lôi Châm díu thân làm bắt cá tay thiện nghệ, mặc kệ là con ba ba, mặc ngư, cũng hoặc là cá xấu dị thú, nó đều có thành công săn giết kinh nghiệm, đầu này Hoàng Kim Lân mặc dù khó chơi, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Chi chi. Lôi Châm díu đôi mắt xích hồng, không chút do dự kích phát ra lân giáp bên trong chứa đựng đại lượng lôi đỉnh. Trong ngay mắt, tứ ngược lôi đỉnh tràn ngập toàn bộ đối chiến này. Không thể. Hàn Chính con ngươi hơi co lại, một mắt liền nhận ra đây là Lôi Châm díu sở tu lôi loại công pháp hạch tâm sát chiêu lôi xả của vũ. Vì tu luyện cái này một sát chiêu, mỗi khi gặp thời tiết giông tố, hắn đều sẽ mang theo Lôi Châm díu tiến về đặc thù khu vực, một bên phóng thích thuật pháp suy yếu đồng thời tiếp dẫn lôi đỉnh dư âm, một bên nhường đồng tham thú dùng trên thân lôi giáp tiếp nhận một bộ phận thiên địa chi uy tẩy lễ. Những này quanh năm suốt tháng tích xúc lôi đỉnh nếu là duy nhất một lần bạo phát đi ra, nói không chừng sẽ đem đầu này Hoàng Kim Lân oanh thành trọng thương. Không sao. Nhận ra được Hàn Chính có kêu dừng bồi luyện ý nghĩ, Trần Bắc Vũ bình tĩnh ngăn lại. Hắn nhường kim đản bên trên đối chiến đài là vì ma luyện tự tin, mà không phải đơn thuần bị đánh kiểm tra phòng ngự. Hiện nay mục đích vẫn chưa hoàn thành, hắn làm sao lại nhường trận này đối chiến huấn luyện đình chỉ? Ùng ùng. Người được trong không khí cháy bỏng lôi đình khí tức, kim đản lập tức trở về nhớ tới vừa mới tại lôi kiếp công thủ kiểm tra giữa đài thê thảm đau đớn kinh lịch. Thế là nó hé miệng, nhắm ngay nơi xa toàn thân quấn quanh lôi xả, hóa thành điện quang tàn ảnh chạy nhanh đến chói mắt chi vật thôi động nạp hải linh thuật. Oeng. Tùy theo khoảng cách tiếp cận, kim đản trong miệng triệu tịch vòng xoáy bỗng nhiên quét trường. Nó một cái nuốt vào giống như ngàn vạn ngân xà cuồng vũ chói mắt hồ quang điện, đồng thời cũng đem quấn quanh lôi điện lôi châm díu cùng nhau nuốt vào. Ê! Dường như ăn quá no, kim đản đánh cái nấc, phun ra một vòng khói đen. Cảm nhận được đồng tham khế ước liên hệ biến mất, Hàn sắc mặt nghiêm chỉnh của biến, đệ nhất thời gian phóng tới kim đản. Trần Bắc Vũ tay phải che cái chán, không nói gì ý niệm nói, nhanh phun ra, ta là nhường ngươi đánh điện trốn sóc, nhưng không có bảo ngươi đem ngự thú chàng quán nhân viên trốn sóc giữa trưa bữa ăn ăn. Hàn Chính một phát bắt được kim quang chói mắt thân cá, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Trần Bắc Vũ, vị này đạo hữu, nhanh nhường ngươi đồng tham thú đem ta lôi châm díu phun ra. Nghe được, kim đản bụng cá có chút nâng lên, có chút không thói quen hắt hơi một cái, mất đi ý thức lôi châm díu cũng theo đó xuất hiện tại trên đối chiến đài. Ùng ùng. Kim đản lộ ra vô tội ánh mắt, dùng xuống vai hàm ngón tay chỉ cách đó không xa lôi châm díu. Chương 104, gian thương chương 104, gian thương cẩn thận kiểm tra một lần đồng tham thú tình trạng cơ thể, xác nhận lôi châm díu cũng không lo ngại, chỉ là mất đi ý thức rơi vào hôn mê, Hàn Chính thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước mắt mày kiếm tinh mâu tuấn tú nam tu. Viễn Không Huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng thế hệ trẻ tuổi tu sĩ vòng tròn là cố định. Có thể Hàn Chính lại chưa từng nghe qua khế ước Hoàng Kim Lân Viễn Không Tiên Tiêu, đối phương không phải là đổi lên một cấp Vẫn Long Phủ thành Tiên Tiêu. Đạo hữu, xưng hô như thế nào? Hàn Hiếu kỳ hỏi. Không dám họ Trần. Trần Bắc Vũ một bà nhấc lên kim đản. Thông qua đồng tham khế ước ở giữa cảm ứng, hắn phát hiện so với chiến đấu, kim đản càng ưa thích thỏa mãn miệng lưỡi ham muốn. Xem ra sau này huấn luyện thực lực có thể thay cái khái niệm, cho kim đản tìm mấy cái có thể ăn đối thủ. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hứng thú là nhất lao sư tốt, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Chỉ cần đối thủ đầy đủ ăn ngon nói không chừng không cần hắn chỉ huy thúc dụng, kim đản chính mình liền sẽ chủ động xuất thủ tiến hành đi săn. Đi săn tiến hành nhiều lần, kim đản kinh nghiệm chiến đấu một cách tự nhiên liền sẽ tăng lên. Họ Trần. Hàn Chính hơi giật mình. Suy đoán của hắn đoán chừng không sai, Viễn Không Huyện bên trong liền không có họ Trần tu tiên gia tộc. Trần đạo hữu, gia đồng tham thú đã rơi vào hôn mê, hôm nay buổi luyện. Nói đến đây, Hàn Chính trên mặt lộ ra một ít ngượng nghịu. Buổi luyện liền đến đây chấm dứt đi. Trần Bắc Vũ đạo. Đa tạ đạo hữu thông cảm. Hàn Chính có chút chắp tay, quay người liền mang theo lôi châm díu đội vàng rời khỏi. Đồng tham thú việc quan hệ bản thân tương lai con đường, cho dù Trần Bắc Vũ lai lịch bất phàm, hắn cũng không có ý định tiếp tục phục bồi. Dù sao hắn làm bồi luyện là vì kiếm lấy linh nguyên mua sắm tài nguyên, nhường lôi châm díu đột phá gông cùng xiềng xích. Kết quả hôm nay trận này bồi luyện suýt nữa nhường lôi châm díu đạo tan nát con tim. Ùng ùng. Nhìn qua Hàn Chính biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, kim đản ánh mắt lộ ra tiếc hận. Đầu kia lôi châm díu mùi vị không tệ, nuốt xuống thời điểm cảm giác đầu lưỡi có vi hình dòng điện bật lên. Loại kia sơ nhập miệng cảm giác tê dại cùng nuốt sau cái bụng nổ tung cay độc mặn hương để nó vị giác mở rộng. Nếu không phải ngự thú sư mãnh liệt yêu cầu, nó vẫn đúng là không nỡ lòng bỏ phun ra cảm giác đặc biệt, phản phất có vô số móc lôi kéo vị giác lôi châm díu. Muốn đến nơi này, kim đản khỏe miệng chậm rãi rủ xuống một giọt bóng ánh sáng long lanh dịch thể. Cái này tham ăn tiểu gia hỏa. Trần Bắc Vũ yên lặng cười một tiếng, liếc nhìn thời gian, đem kim đản thu nhập túi linh thú. Ngự thú diễn luyện tràng quán phía bên phải, lĩnh nam trà đạo. Trần Bắc Vũ ngồi trên ghế đọc qua tiên minh trang web chính thức giao diện, nhìn một mực ở vào thiếu hàng trạng thái Nguyệt Hoa Lộ Châu cùng Thanh Đằng Chi phải chăng có lên giá đổi mới. Nguyệt Hoa Lộ Châu, bán sạch, giá bán 1000 linh nguyên. Thanh Đằng Chi, bán sạch, giá bán 1200 linh nguyên. Bởi vì lượng rơi giá hàng cùng linh thạch giá trị khác biệt, Hắc Nham Sơn đấu giá hội mùa bán Nguyệt Thiên Lộ giá sau cùng là 2800 khối hạ phẩm linh thạch, giá cả xa cao hơn nhiều tiên minh trang web chính thức. Bất quá tiên minh trang web chính thức cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là linh vật số lượng khan hiếm thời điểm sẽ làm hắn mua, dẫn đến họ phờ lỉnh thị trường cùng đồ cũ thị trường linh vật giá cả tăng vọt. Giá cao thu mua Nguyệt Hoa Lộ Châu cùng Thanh Đằng Chi, cố ý liên hệ, không thành thật chớ quấy giày đem cầu mua tin tức tuyên bố tới vạn linh áp tờ đồ cũ thị trường. Trần Bắc Vũ nhìn thoáng qua thời gian. Giờ phút này khoảng cách 3 giờ chiều còn có 5 phút đồng hồ. Một lát sau, một cái tướng mạo tuổi trẻ, làn da hơi đen tuổi trẻ tiểu hòa tử đi tới. Xin hỏi là Trần đạo hữu sao? Đúng, không sai, chính là ta. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, đối phương lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc. đây là thuần chính xương ngọc cong chúa mật, không cái gì tăng thêm, một cân chỉ cần 200 linh nguyên. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ta có thể nghiệm một kiểm hàng sao? Đương nhiên, tùy tiện nghiệm, chất lượng có vấn đề ta tại chỗ đem cái bình này ăn hết. Tuổi trẻ tiểu hòa tự tin nói. Mở ra bình ngọc, trong bình mật ong kết xuất một tầng mật tinh, Trần Bắc Vũ cúi đầu có chút khẽ ngửi, có thể rõ ràng cảm nhận được thấy lạnh cả người cùng lá tùng lạnh hương. Như thế nào, nhà ta ong chúa mật tuyệt đối phẩm chất thượng giai. Tiểu hòa thừa cơ chào hàng nói, ta hiện trong tay có nửa cân mật, Trần đạo hữu nếu là toàn bộ, một cái giá cả 900 linh nguyên như thế nào? Trần Bắc Vũ ánh mắt nhắm lại, thôi động thần thức pháp lực tại trên bình ngọc khẽ chọc hai lần. Trong ngay mắt, trong bình mật ong cuộn cuộn, thấm ra từng sợi sền sệt hình dáng thể lỏng mật. Cầm xương ngọc mật ong hôn tạp ong chúa mật, đạo hưu thật sự là sẽ làm ăn. Trần Bắc Vũ lạnh lùng nói. Đạo hưu nói đùa, cái này là người khác muốn nếm thức ăn tới phẩm, là ta cầm nhầm, hiện nay cho ngài đổi một bình. Tiểu hỏa vô đầu một cái, muốn từ Trần Bắc Vũ tay bên trong lấy đi bình ngọc. Trần Bắc Vũ bắt lấy hắn tay phải, bình tĩnh nói, ăn hết. Tiểu hỏa con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra cười ngượng ngùng, dương giả không biết, khách quan ngươi nói cái gì? Ngươi không phải nói chất lượng có vấn đề tại chỗ đem cái bình này ăn hết sao? Nói đến đây, Trần Bắc Vũ có chút dừng lại, hai con ngươi nhìn thẳng hắn, hiện nay ta muốn nhìn lấy ngươi ăn hết. Cái này, nhận ra được Trần Bắc Vũ khí thế, tiểu hỏa cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tình huống như thế nào, đối rõ ràng cùng hắn bình thường là luyện khí tu sĩ, đến cùng lại như thế nào phân biệt ra được. Phải biết, tùy theo thời gian trôi qua, phổ thông xương ngọc mật sẽ dần dần bị ong chúa mật đồng hóa, dính vào ong chúa mật tính chất. Đến lúc đó, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng khó có thể khác nhau, chỉ sẽ cảm thấy là nhóm này ong chúa mật chất lượng tương đối đồng dạng. Đối mới có thể một mắt nhìn ra, chẳng lẽ lại là bảo giai đan sư? Không ăn đúng không? Trần Bắc Vũ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi Tiên Minh chấp pháp ti điện thoại. Bán hoàng vĩ hộp cùng ong chúa mật bất đồng. Phổ thông hoàng vĩ hộp giá cả rẻ tiền, nhưng nếu là hoàng vĩ hộp bên trong hỗn tạp long đầu hộp vượt qua nhất định tỷ lệ, hàm lượng đạt tới 8 trở lên, hộp quà liền có thể gọi là phẩm chất thượng giai, hàm lượng đạt tới 60 ở trên thì là có thể gọi là long đầu hộp quà, có tiền mà không mua được. Sở dĩ Trần Bắc Vũ trực tiếp mua bán hộp quà cho dù long đầu hộp hàm lượng tiếp cận 10 vượt qua thị trường phong cách giống nhau, thương phẩm tên vẫn như cũng là hoàng vĩ hộp quà, giá cả cũng là khá thấp liêm 9 khối 9. Đến mức long đầu hộp quà thì là bởi vì trực tiếp bán quá mức lô 4, 30 linh nguyên một cân giá cả kém xa cùng phổ thông hoàng vĩ hộp cùng một chô đóng gói càng thêm kiếm tiền, trên thị trường cơ bản không có thương gia nguyện ý dùng loại phương thức này bán ra. Mà ong chúa mật thì là xương ngọc ong chúa tự thân tiết ra mật. Loại này mật đặc thù cùng xương ngọc mật bất động, tiếp xúc không khí sẽ kết thành mật tinh, gặp nhiệt lại phát ra lá tùng lạnh hương, thực chi có thể giải trừ hòa độc, cũng có thể dùng đến làm thuốc. Bởi vậy bán giá cả cực cao, giá trị viễn siêu phổ thông xương ngọc mật. Vì danh bạo lợi, một chút không tốt thương gia sẽ ở ong chúa mật bên trong lẫn vào phổ thông xương ngọc mật. Ta ăn. Tiểu hỏa cắn răng, ngạnh sinh sinh nuốt vào bình ngọc. Thấy thế, Trần Bắc Vũ đứng dậy dự định rời khỏi. Chờ một chút, lúc trước là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tiểu hỏa vội vàng gọi lại Trần Bắc Vũ, từ trong túi chữ vật lại lấy ra hai bình ngọc. Nhóm này ong chúa mật tuyệt đối không có vấn đề, hy vọng đạo hữu thứ lỗi. Chương 105, trách xa khảm sát chương 105, trách xa khảm sát. Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại, cầm lấy bình ngọc dần dần kiểm tra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, những này ong chúa mật chất lượng cũng tệ, bao nhiêu linh nguyên một cân? 2 kg thu ngươi 380 linh nguyên, đạo hữu cảm thấy thế nào? Tiểu hỏa đau lòng nói, nhóm này ong chúa mật là hắn áp đáy hồng hàng. Nếu không phải sợ đối phương hướng chấp pháp đi báo cáo, quấy nhiễu cửa hàng kinh doanh, hắn căn bản không có khả năng xuất ra bực này chất lượng chân tàng. Có thể, ngươi còn có càng nhiều ong chúa mật sao? Trần Bắc Vũ hỏi. Trên người của ta chỉ có những thứ này. Tiểu hỏa lắc lắc đầu. Nghe được, Trần Bắc Vũ trực tiếp dùng di động tiến hành thanh toán, chấp nhận lấy hai bình ong chúa mật rời đi. Nhìn qua Trần Bắc Vũ thân ảnh biến mất không thấy, tiểu hỏa trong lòng ám chửi một câu, đáng giận, hôm nay vận khí thật kém. Ngay sau đó hắn phản ứng kịp, vội vàng thôi động pháp lực, phun ra vừa mới nuốt vào bình ngọc. Về đến nhà, Trần Bắc Vũ xuất ra ong chúa mật vừa cẩn thận kiểm tra một lần. Tự mình giao dịch quả nhiên không bằng Tiên Minh trang web chính thức đáng tin cậy. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hắn dưới tình huống bình thường đều chọn Tiên Minh trang web chính thức giao dịch. Không biết làm sao Tiên Minh trang web chính thức mua sắm ong chúa mật yêu cầu hẹn trước chờ đợi phối đường, sở dĩ hắn mới có thể leo lên vạn linh áp đợt đợt thương thành hàng so ba nhà, lựa chọn cùng thành giao dịch. Kết quả lần này liền gặp phải hố. Nếu không phải Trần Bắc Vũ thần thức viễn siêu luyện khí tu sĩ, mua sắm ong chúa mật phía trước lại làm đủ bài tập, chỉ sợ hơi không cẩn thận liền sẽ bị căn này tên là nguyên sinh trạng thái nuôi ong chàng cửa hàng lừa gạt. Như thế so sánh, cũng khó trách Tiên Minh trang web chính thức mua bán linh vật tài nguyên giá cả đều so đồ cũ thị trường mắc hơn lượng đến ba thành, cái này tràn ra giá cả bán chính là hàng thật giá thật cùng Tiên Minh nhãn hiệu tín dự. Đáng tiếc Tiên Minh không có giảm một bồi thường 10 luật pháp. Trần Bắc Vũ bóp tắt trong lòng tạp niệm, đứng dậy hướng đi dưới lầu. Tiên Minh hậu cần tốc độ cực nhanh, hắn buổi sáng mua sắm vật phẩm đã toàn bộ đến hàng. Chuyển phát nhanh tới tay, Trần Bắc Vũ lên lầu, để nhất thời gian xuất ra thôn nhật tẩm khí công pháp ngọc giản đưa cho Thiết Đản. Thôn nhật tẩm khí có thể nuốt mặt trời mới lên chi khí trả lại nhục thân ba mạch, ngươi nếu là tu luyện được tốt, về sau nói không chừng có thể tái tạo chi sau. Hắn nuốt nuốt Thiết Đản đầu. Vì trị liệu Thiết Đản tiên thiên tính tê liệt, Trần Bắc Vũ tuần tra không ít tài liệu. Hắn phát hiện dị thú có thể thông qua một cựu lôi cấp sạch luyện tập, tại độ kiếp sau khi thành công lấy ra một ít tạo hóa chi lực chữa trị thể nội ám thương, đền bù nhục thân thiếu hụt. Lại phương thức trị liệu này là sinh mệnh tiên thiên bù đắp, hơn xa tại phục dụng năng lượng. Sở dĩ hắn gần nhất một mực cho ăn Thiết Đản long đầu hộp, tăng cường hắn với hỏa hệ linh khí cảm ứng. đợi thiết đản công pháp thành công nhập môn, hắn liền có thể mua sắm các loại xúc tiến thôn nhập tầm khí tu luyện tu tiên tài nguyên. Thiết đản cắn vào ngọc giản, lộ ra kích động ánh mắt. Đừng nóng đội, cái này tu luyện thất có thể không nhịn được ngươi làm đi làm lại. Nói xong, Trần Bắc Vũ đem kim thiết lượng chứng thu nhập túi linh thú, thôi động thập phương chi môn, tiến về Nam Hoàng. Bước tập đảo, thanh xương cốc. Vì để tránh cho lộ tẩy, Trần Bắc Vũ đặc biệt tiến về thanh xương cốc chỗ sâu tìm kiếm xương ngọc bảy ong tung tích, thậm chí thôi động thần thức dò xét tổ ong bên trong ong chúa mật tình huống, treo đến xương ngọc ong chúa giận dữ. Nhưng Trần Bắc Vũ sớm đã ấp ủ tốt thập phương chi môn phía trước lắc, tại ong chúa khu xử bảy ong dũng mãnh tiến ra phía trước liền trốn mất, thuấn di xuất hiện tại thanh xương cốc bên ngoài một chỗ hang động tu luyện. Sáng sớm hôm sau, thiết đản hai con ngươi nhìn thẳng mặt trời mới lên hào quang, một lòng lĩnh ngộ thôn nhập tẩm khí công pháp, mà Trần Bắc Vũ thì là cầm lấy trận pháp sáu linh ngọc giản tiến hành động. Trận pháp, trách xa khám sát trận phẩm giai, nhị giai hạ phẩm trận hiệu quả, rót vào pháp lực, trận này có thể mượn thế thiên địa, kích hoạt linh xà chi phách, theo cựu cung quy tích tuần hoàn sinh ra chín đầu hư thực khó phân biệt trạch tuyên rắn cường sát trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Khắc họa trận văn phương thức, dùng bát quái khảm vị làm trụ cột, dung hợp cựu cung thủy thế thay đổi, dựa vào lệnh loại rắn phách, nghịch khắc chính nam cách vị. Dùng một buổi tối thời gian xem hết trạch xà khám sát trận ngũ hành nguyên lý cùng trận bàn ba luật, Trần Bắc Vũ rất là ngoài ý muốn. Cùng theo dự liệu khó khăn trùng điệp bất động, hắn chỉ là dùng thần thức thôi diễn một lần, liền dễ như trở bàn tay mô phỏng ra môn này nhị giai linh trận trận văn khắc họa mạch suy nghĩ cùng mấu chốt trụ cột điểm, thậm chí nghĩ ra hai loại bảy trận biến hóa phương pháp. Một loại là căn cứ bắt quái phương vị bố cục, đem trạch xà khám sát trận bố trí tại khảm, chấn động hai vị, có thể dẫn nước lôi xen lẫn, biến sát trận vì nốt trận, tê liệt trúc cơ pháp lực cùng nhục thân. Một loại khác thì là nghịch đi tự cung, tính cả khảm, cản hai vị, nhưng tại ngụy trang trận nhãn đồng thời, tuần hoàn sinh ra 18 đầu hư thực khó phân biệt trạch lên rắn. Trần Bắc Vũ càng nghĩ càng là cảm thấy mình ý nghĩ có thể thực hiện, thế là hắn hứng thú, từ trong túi chứa vật lấy ra trận bàn bắt đầu khắc họa trạch xà khám sát trận. Ông, tùy theo thời gian trôi qua, Trần Bắc Vũ đã tại trận bàn bên trên phát họa ra 11 đạo chiếu sáng dạng rỡ trận văn, chỉ cần lại hoàn thành 7 đạo trận văn, liền có thể triệt để khắc họa ra trạch xà khám sát trận trận bàn. Nhưng mà một giây sau, tại Trần Bắc Vũ nhìn soi mói, trên tay tinh rèn trận bàn phát ra một trận gào thét. Trận này bàn đã đến cực hạn. Trần Bắc Vũ trong lòng thở dài, không có lại kiên trì, chiếu ngoài động ném ra trận bàn. Giang giác, mất đi pháp lực duy trì, trận bàn vết nước không ngừng lan tràn, trận trên không trung ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ chiều bốn phương tám hướng kích bắn đi. Gâu, một bên thiết đạn phát hiện không đúng, vội vàng đình chỉ lĩnh nộ công pháp, miệng phun hỏa diễm hỏa tan đánh út về phía Trần Bắc Vũ thiết phiến. Không sao. Trần Bắc Vũ vận chuyển pháp lực, bàn tay một nắm, hết thảy băng liệt thiết phiến toàn bộ dừng lại trên không trung, sau đó duy nhất một lần rớt xuống đất mặt, phát ra thanh âm thanh thúy. Dùng hắn hiện nay thần thức cùng pháp lực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tùy tiện chôn vùi luyện khí hậu kỳ phía dưới tu sĩ thuật pháp công kích, huống chi những này chỉ có thể kích thương luyện khí sơ kỳ tu sĩ tiểu thiết phiến. Ùng ùng. Kim đạn phản ứng chậm nhất, đợi đến hết thảy đều kết thúc, nó mới đình chỉ tu luyện vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư, trừng to mắt. Không có việc gì, chúng ta cũng nên hồi tông giao nhiệm vụ. Trần Bắc Vũ khẽ cười nói. Hắn vừa mới sở dĩ khắc họa trận văn thất bại, không phải là bởi vì lý giải có sai, mà là tinh rèn trận bản chất lượng bình thường, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận nhất giai thượng phẩm trận pháp. Trừ cái đó ra, khắc họa trạch xà khám sát trận loại này nhị giai trận còn cần các loại linh tài cùng một cái nhị cảnh linh xà chi phách là chủ trận bản chi hồn. Tại rất nhiều điều kiện như thế thiếu thốn tình huống dưới, hắn có thể tại trận bản bên trên khắc họa ra 11 đạo trận văn, chứng minh bản thân lý giải không sai, đã đem trạch xà khám sát trận nắm giữ 7-8 phần. Đáng tiếc ta pháp lực không rất tinh khiết, cho dù gom góp linh tài cũng vô pháp một hơi khắc họa ra trạch xà khám sát trận chủ trận bản. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, khắc họa trận bản cùng luyện chế đan dược bất đồng. Minh trận yêu cầu hao phí đại lượng thần thức cùng pháp lực, một đa mà liền, đối tu sĩ cảnh giới yêu cầu cực cao, mà luyện đan lại có thể chia thành mấy cái trọng yếu trình tự ôn dưỡng thành đan, đối đan sư cảnh giới yêu cầu khá thấp. Sở dĩ tiên minh nhận chứng nhị giai trận sư 9/9 đều là trúc cơ tu sĩ, nhưng nhị giai đan sư lại có thể là dị bẩm thiên phú luyện khí tu sĩ. Chương 106, Ngọc Nhan giao chương 106, Ngọc Nhan giao nhiệm vụ điện. Sư muội, ngươi đầu này linh ngư có vấn đề, cũng không phải là tuyết cơ giao. Ngựa Đông Mai nói, sở dĩ nhiệm vụ lần này không thể phán định vì hoàn thành. Sư tỷ, ngươi có thể hay không lại nhìn kỹ một chút? Lê Lâm do dự một chút, từ trong tay áo lấy ra mấy khối hạ phẩm linh thạch nhét vào Ngựa Đông Mai trong lòng bàn tay. Ngựa Đông Mai lui lại một bước, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, sư muội hiểu lầm, ngươi cũng phải thông cảm một cái sư tỷ khó xử. Tuyết cơ giao vây lưng như ngọc, vây đuôi giống như mỏng tiêu cắt thành, toàn thân vậy cá hiện lên hơi mở màu ngọc lưu ly xanh biếc, tại dưới ánh mặt trời có thể phát ra chân châu sáng bóng. Ngươi đưa lên đầu này dị ngư mặc dù vậy cá vây lưng vây đuôi cùng tuyết cơ giao đặc thù tương xứng, nhưng ở dưới ánh mặt trời lấp lóe nhưng là màu cầu vồng quang huy. Nghe nói như thế, Lê Lâm mím môi. Vạn linh khác thường, từng cái bất đồng. Nàng đầu này linh ngư chính là tuyết cơ giao dị chủng, sở dĩ vậy cá mới có thể lấp lóe màu cầu vồng văn ánh sáng. Đối phương thân làm thủy hệ trúc cơ tu sĩ, làm sao lại phân không ra dị chủng cùng bình thường cá trông khác nhau? Nhiệm vụ trên tường đã liệt ra tuyết cơ giao các loại đặc thù. Dựa theo tông môn luật pháp, cho dù chỉ có một hạng không phù hợp tiêu chuẩn, ta cũng không thể phán định sư mọi người hoàn thành nhiệm vụ, bằng không đến lúc đó ta sẽ gánh trách nhiệm. Ngựa Đông Mai trầm ngâm một lát, giả bộ thỏa hiệp, thấp giọng nói, như vậy đi, Lâm sư tỷ ngày thường ưa thích cất giữ linh ngư, tại nhiệm vụ trên tường một mực có treo thưởng. Sư mọi người đầu này linh ngư mặc dù không phù hợp tuyết cơ giao tiêu chuẩn, nhưng lại phù hợp Lâm sư tỷ yêu cầu, không bằng thay cái nhiệm vụ hoàn thành. Dứt lời, nàng đưa ra một tấm cá nhân treo thưởng đơn, trên đó viết thu mua các loại quý hiếm linh ngư. Lê Lâm nhận lấy treo thưởng đơn, lập tức hiểu ra qua đây. Đối phương thân làm trúc cơ tu sĩ không phải không biết hàng, hoàn toàn tương phản, Mã sư tỷ cũng là bởi vì quá biết hàng mới sẽ làm khó nàng. Tông môn treo thưởng biết cơ giao điểm cống hiến chỉ có 500, mà tấm này cá nhân treo thưởng đơn thu mua linh ngư điểm cống hiến nhưng là nhiều 100. Cái này, Lê Lâm ánh mắt lộ ra vẻ làm khó. Hoàn thành tông môn treo thưởng nhiệm vụ cùng tông môn đệ tử cá nhân treo thưởng nhiệm vụ là hai khái niệm. Cái trước lấy được điểm cống hiến có thể xếp vào tông môn khảo hạch cống hiến chỉ tiêu, cái sau thì là không thể. Nếu là tính cả thời gian tu luyện hiệu suất các loại chi phí, nàng càng muốn hoàn thành cái trước. Ta bên này còn làm việc, thực tế không được, Lê sư muội có thể đi trở về suy nghĩ lại một chút. Ngựa Đông Mai mỉm cười nói. Tuyết cơ giao dị chủng biệt danh là mỹ nhân giao, là ngoại giới trúc cơ nữ tu tranh nhau cầu mua cơ thể sống mỹ nhan linh vật, một cái có thể bán ra mấy ngàn linh thạch giá cao, nhưng ở trong tông môn cũng không hiếu kỳ. Dù sao Kính Nguyệt Tông là địa diễn cảnh tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại phái, đối dung mạo có yêu cầu nữ tu đại bộ phận chọn nhị giai thượng phẩm linh đan chú nhan đan. Đối phương bất quá một giới luyện khí tu sĩ, nếu không đồng ý nhà ra, đầu này mỹ nhân giao chỉ có thể nát trong tay. Hiển nhiên, Lê Lâm cũng nghĩ đến điểm này. Nàng cắn răng, đang muốn đón lấy cá nhân treo thưởng thời điểm, cách đó không xa đem hết thảy đều đập vào mi mắt Trần Bắc Vũ bỗng nhiên mở miệng, "Vị sư muội này, ta đã đợi một khắc đồng hồ thời gian. Thực tế không được, nếu không trước hết để cho ta đưa ra nhiệm vụ." Nghe nói như thế, Lê Lâm vô ý thức lui lại một bước, nhường ra thân vị, chợt liền thấy thân ảnh quen thuộc. Ngựa Đông Mai bản năng nhíu mày, nhưng làm nàng ngẩng đầu nhìn đến Trần Bắc Vũ khuôn mặt, lông mày lập tức thả lỏng, trên mặt lộ ra tươi đẹp đủ cười. "Vị sư minh này xin hỏi phải để giao nhiệm vụ gì?" "Đây là thu thập nhiệm vụ cần thiết ong chúa mật." Trần Bắc Vũ lấy ra hai bình ngọc. Ngựa Đông Mai nhận lấy bình ngọc mở ra, đơn giản nhìn qua, nụ cười càng phát ra tươi đẹp. "Trần sư minh thu thập ong chúa mật chất lượng thượng giai, có thể được 800 điểm cống hiến." Nàng gọn gàng mà linh hoạt đạo. Nhìn thấy một màn này, Lê Lâm tại ống tay áo hạ thủ trưởng nắm thành quả đấm, lòng bàn tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay thịt mềm, đốt ngón tay có chút bạc màu. Đồng dạng là vượt mức hoàn thành tông môn nhiệm vụ, nàng bị sư tỷ đủ kiểu khó xử, mà Trần sư minh lại có thể nhẹ nhõm kết toán. Mã sư tỷ người này thật đúng là sẽ nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Thẳng đến thân phận bên trong ngọc giản thêm ra 800 điểm cống hiến, Trần Bắc Vũ mới vừa rồi quay người nhìn về phía Lê Lâm. Lê Lâm đè nén xuống nội tâm bất mãn, cúi người hành lễ, "Trần sư minh." "Lê sư muội, ngươi cái này linh ngư bán không?" Trần Bắc Vũ lời ít mà ý nhiều đạo. Tuyết cơ giao tại Tiên Minh xưng là Ngọc Nhan giao. Tại Tiên Minh trang web chính thức giá bán cao tới 1500 linh nguyên, là một loại tương đối chân quý nhị giai thượng phẩm linh ngư, một mực ở vào thiếu hàng trạng thái. Vẫn Long phủ đã từng có vị trúc cơ tu sĩ tại Tĩnh Nguyên sông chủ lưu câu ra một cái tuyết cơ giao, chợt liền bị tại chỗ câu cá lão cạnh tranh ra 2500 linh nguyên kinh khủng giá cả. Trước mắt đầu này Ngọc Nhan giao vẫn là dị chủng, giá trị bản thân so với lúc trước đầu kia chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Phải biết, Tiên Minh nữ tu vi truy cầu mỹ lệ dung mạo, thế nhưng là sẽ không keo kiệt linh nguyên. Trần sư huynh làm muốn đầu này tuyết cơ giao. Lê Lâm hơi sững sờ. Cùng thích trưng diện nữ tu so sánh, nam hoang nam tu bình thường đều sẽ chú ý có thể tăng thực lực lên cá chồng, mà không phải có thể ưu hóa dung mạo, đẹp da thịt trắng, chỉ hoán dung mạo già yếu tuyết cơ giao. Đúng thế. Trần Bắc Vũ đạo. Vật hiếm thì quý. So với bán, đầu này tuyết cơ giao dị chủng tốt nhất công dụng là tặng lễ trả nhân tình. Trần Bắc Vũ có thể không có quên, chính mình hoàng vĩ hộ kinh doanh có thể tiếp tục kéo dài, dựa vào không phải thương phẩm chất lượng có thể đánh, mà là phía trên có người che chở. Nếu như không phải Hứa Linh Linh chướng mắt bực này buôn bán nhỏ, Trần Bắc Vũ thậm chí nguyện ý phân cho nàng một chút cổ phần, từ đó đổi được một vị kim đan chân nhân bối cảnh, làm trên mạng bán hàng kinh doanh hộ giá hộ tống. Sư Minh như là ưa thích, 500 điểm cống hiến là đủ. Lê Lâm quả quyết bắt lấy cơ hội này. 100 điểm cống hiến nói cái gì? Nàng sở dĩ bị Mã sư tỷ khó xử xem nhẹ, không phải liền là tu vi thấp, phía sau không có chỗ dựa. Nếu là có thể mượn cơ hội này cùng Trần sư Minh dựa vào một chút quan hệ, về sau nàng hoàn thành nhiệm vụ điện nhiệm vụ cũng có thể thuận lợi một chút, không hội ngộ bên trên cầu thí suối quậy sự tình. Có thể. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Ngựa Đông Mai, "Làm phiền ngươi giúp ta phát bố một cái thu mua linh ngư nhiệm vụ ban thưởng là 500 điểm cống hiến." "Không có vấn đề." Ngựa Đông Mai nụ cười vẫn như cũ, bang Trần Bắc Vũ hoàn thành nhiệm vụ thủ tục. "Đa tạ." Nói xong, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Lê Lâm, cho ra truyền tức phù, "Lê sư muội về sau nếu có linh ngư dự định bán ra, có thể liên hệ ta." Lê Lâm nhẹ gật đầu, một mặt nhẹ nhõm rời đi nhiệm vụ điện, mà Trần Bắc Vũ thì là đi đến trong đại điện nhiệm vụ tường, tiếp tục tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ. Linh điền trừ sâu. Nhiệm vụ yêu cầu: luyện khí hậu kỳ. Thanh trừ trong dược điền nghỉ lại dị trùng ba bầu hoàng có thể đạt được 50 điểm cống hiến. Hàn Đam thải linh. Nhiệm vụ yêu cầu: luyện khí hậu kỳ, thủy, thổ hai loại linh căn tu sĩ. Am hiểu lấy quặng chi thuật, mỗi khai thác 2 kg hàn đảm huyền thiết tức có thể đạt được 100 điểm cống hiến. Công pháp sao chép. Nhiệm vụ yêu cầu: không. Tu sĩ sao chép thượng truyền công pháp, trải qua thủy nguyệt gương chiếu xạ làm thật, mà lại còn chưa thu nhập truyền công điện, có thể căn cứ công pháp phẩm giai thu hoạch được điểm cống hiến. Nhìn thấy người cuối cùng treo thưởng nhiệm vụ, Trần Bắc Vũ con mắt hơi sáng. Kiến thức chính là tài phú, cổ nhân thật không lừa ta. Chương 107, Thanh Tuyển Dưỡng Tâm. Chương 107, Thanh Tuyển Dưỡng Tâm. Thời gian dài nhiệm vụ, công pháp sao chép nhiệm vụ đẳng cấp, hạng A thượng giai tới đinh cấp hạ giai tuyên bố nhiệm vụ phương, truyền công điện điểm cống hiến ban thưởng ước định, nhất giai luyện khí công pháp. Hạ phẩm là 200, trung phẩm là 500, thượng phẩm là 1000, thượng phẩm là 2000 3000 điểm cống hiến. Nhị giai trúc cơ công pháp. Hạ phẩm là 5000, trung phẩm là 8000, thượng phẩm là 1 vé đút, thượng thượng phẩm là 1V đút 52 V đút điểm cống hiến. Tam giai kim đan chân pháp. Chú thích: sao chép công pháp tàn quyển đạt được điểm cống hiến giảm phân nửa. Nhìn đến nơi này, Trần Bắc Vũ trong mắt lộ ra một ít giật mình. Dù cho dựa theo điểm cống hiến cùng hạ phẩm linh thạch 1:1 tỷ lệ để tính, Tín Nguyệt Tông thu mua công pháp giá cả cũng so phường thị giá cả cao hơn ra không chỉ một lần. Đặc biệt là một môn thượng thượng phẩm luyện khí pháp môn, tông môn giá thu mua thế mà tiếp cận trúc cơ công pháp. Khó trách lúc trước hắn tại Bích Uyên phường thị bán tàng nguyên quyết sẽ bị thẩm gia để mắt tới, nguyên lai là công pháp giá trị quá cao, cao đến liền trúc cơ tán nhân cũng nhịn không được động tâm. Phải biết, dựa theo chợ đen giá cả quy ra, một môn còn chưa vào ghi chép tông môn chuyển công điện thượng thượng phẩm luyện khí pháp giá trị ít nhất 6000 khối hạ phẩm linh thạch. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, không có đón lấy môn này nhiệm vụ, quay người trở lại Thủy Nguyệt tu cư, sau đó thôi động thập phương chi môn trở lại Tiên Minh. Ngồi tại tu luyện phòng bồ đoàn bên trên, hắn lấy điện thoại di động ra, ấn mở Tiên Minh trang web chính thức, bắt đầu tìm kiếm cùng tàng nguyên quyết lập ý bất đồng thủy hệ tạp phẩm công pháp. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại hắn dù sao cũng là tông môn kim đan đệ tử, sao chép thượng chuyển một môn hạ phẩm trúc cơ công pháp căn bản sẽ không làm cho người ta ngấp nghé. Tuyển chọn tỉ mỉ một hồi, Trần Bắc Vũ đặc biệt tuyển ra một môn trung quy trung cụ trúc cơ công pháp Thanh Tuyển Dưỡng Tâm Quyết. Môn công pháp này lập ý tương đối bình thường, nên sẽ không nhắc lên quá nhiều gợn sóng. Trần Bắc Vũ cầm lấy bút lông sói, một mạch mà thành, trên giấy lưu loát viết xuống hơn vạn văn tự. Thủy tinh thì minh, chọc thì bất tỉnh. Trong mắt tâm như suối, thì linh đài tự sinh. Tu luyện phương pháp này tầng thứ nhất, cần chiếu dọi tâm linh, quan tưởng thanh tuyển, không thể vọng động sát nghiệm, nội thủy lợi vạn vật mà không tranh lý lẽ. Phương pháp này tu luyện đến đại thành sau tuy không kinh thiên uy năng, căn cơ pháp lực cũng có thể viễn siêu cùng giai, thu hoạch được thanh thản tâm cảnh. Ngưng bút, đem ghi chép Thanh Tuyển Dưỡng Tâm Quyết trang giấy đọc một lần, xác định không có vấn đề về sau, Trần Bắc Vũ đem công pháp thu hồi, thôi động thập phương chi môn trở lại Nam Hoang. Kính Nguyệt Tông, nhiệm vụ điện. Thủy nhuận bật bật, tính mà sinh tuệ. Nhìn thấy Trần sư huynh sao chép công pháp khúc dạo đầu lập ý, ngựa đông mai hơi mở ra. Có vấn đề gì không? Trần Bắc Vũ thử dò xét nói. Vì phòng ngừa làm cho người chú mục, hắn sao chép Tiên Minh công pháp là luyện khí tu sĩ nhìn đều sẽ lắc đầu rời đi Thanh Tuyển Dưỡng Tâm Quyết. Đồng dạng là trúc cơ công pháp, cùng Huyền Minh Chân Thủy Quyết so sánh, nó không có chút nào sát phạt chi lực. Cùng Thái Âm Quy Nguyên Quyết so sánh, nó mài luyện được thanh tuyển pháp lực lại không đủ bằng bạn. Cùng bên trên Thiện Luyện Tâm Quyết so sánh, nó tu luyện đến đại thành thanh thản tâm cảnh cũng là kém lượng xoay sở. Vô luận từ phương diện nào đi nữa nhìn, Thanh Tuyển Dưỡng Tâm Quyết đều là một môn có chút lạ thường, nhưng lại không đủ độ xuất trúc cơ hạ phẩm công pháp. Không có vấn đề. Ngựa Đông Mai lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Khó trách đối phương tuổi còn trẻ có thể được tông môn coi trọng, liệt vào dự bị danh sách. Liên thân bên trên có mang trúc cơ truyền thừa đều nguyện ý chủ động nộp lên cho tông môn, phần này khẩn thiết chi tâm giản thực ngạc nhiên. Nếu là nàng nắm giữ như thế công pháp, chắc chắn sẽ không bạo lộ ra, miễn cho bị người khác nghiên cứu ra bản thân sở tu công pháp được điểm. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy Ngựa Đông Mai phản ứng, Trần Bắc Vũ bản năng nhận ra được không đúng. Có thể cụ thể là nơi nào có vấn đề, hắn lại không tìm ra được. Chẳng lẽ lại là Nam Hoang tu sĩ tương đối coi trọng công pháp truyền thừa, cơ bản không có tu sĩ sẽ vì điểm cống hiến tông môn mà dâng ra công pháp, nghĩ đến cái này khả năng, Trần Bắc Vũ trong lòng nhất thời bùng lòng. Chỉ cần không phải công pháp xảy ra vấn đề, cái kia hết thảy còn dễ nói. Trúc cơ công pháp xét duyệt đồng dạng yêu cầu 7 đến 15 ngày. Nếu như truyền công điện xét duyệt thông qua, ta sẽ đệ nhất thời gian thông chi Trần sư minh, vì ngươi kết toán điểm cống hiến. Ngựa Đông Mai đạo. Nghe được, Trần Bắc Vũ nói câu tạ ơn, quay người rời đi nhiệm vụ điện. Hắn hoàn thành công pháp nhiệm vụ không chỉ có là vì tông môn 10 năm khảo hạch chỉ tiêu, mà là vì kiếm đến đủ để cho hắn cùng Kim Đản bế quan một đoạn thời gian tài nguyên. Phải biết, tại Kính Nguyệt trong tông, điểm cống hiến sức mua viễn siêu hạ phẩm linh thạch. Tông môn đệ tử cầm trong tay hạ phẩm linh thạch coi như lại nhiều, cũng chỉ có thể mua được nhị giai trở xuống tài nguyên tu luyện. Càng cao hơn một cấp tam giai bảo đan, bảo dược, bảo trận cùng bảo khí các loại tu tiên tài nguyên chỉ có điểm cống hiến tông môn mới có thể hối đoái. Đương nhiên, bởi vì tam giai tu tiên tài nguyên là kim đan chân nhân cần thiết, sở dĩ hối đoái giá cả tương đối cao ngang, xa không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có thể hối đoái nổi. Cũng may Trần Bắc Vũ mục tiêu tương đối đơn giản, tranh thủ điểm cống hiến chỉ tính toán dùng tới mua đan dược, thu mua Nguyệt Thiên Lộ cùng Khô Lôi nhánh cái này lượng dấu nhị giai thượng phẩm linh dược. Sau 3 ngày, trận pháp điện chỗ sâu độc phủ, một vị đạo kế cao bậc, nghiêng cắm mặt châm, lông mày xương như kiếm lăng lệ, đôi mắt đặt lấy hạt chu sa nuốt rồi nhỏ khí khái hào hùng nữ tu ngồi ngay ngắn vạn năm đen tụy phía trên. Ông, tùy theo trong động phủ thiên địa linh khí khôi phục lại bình tĩnh, nàng mở ra hai con người, ánh mắt lộ ra một ít nghi hoặc. Vẫn chưa được sao? Nàng lông mày nhẹ trao lại, lẩm bẩm nói. Làm Kính Nguyệt Tông tam trưởng lão, trận pháp điện điện chủ, truyền công điện phó điện trưởng, ước thủy giao cuộc đời yêu thích chỉ có hai cái. Một là nhận tổ tiên pháp, ngâm nga thưởng thức thiên hạ công pháp mà đứng kỳ đạo. Hai là dùng tâm làm lô, nghiên cứu thế gian trận pháp khác lập trận đạo. Bởi vậy, cho dù là lệnh tu sĩ Kim Đan cảm thấy ra đầu tê dại tứ giai tàn trận chữa trị, ước thủy giao cũng có thể đắm chìm trong đó, xem như tu luyện sau khi hưu nhàn giải trí. Môn này kiếp hải trấn long trận đen trận đồ biến mất 6 thành, còn thừa 4 thành không bàn mà hợp tam thai cửu kiếp, khó trách liền cao lão tiên sinh đều bù đắp không được. Ước thủy giao lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía động ngoài cửa phủ mấy chục mai chuyển tức phủ, theo tay khẽ hơi, đem hết thẻ chuyển tức phủ thu nhập lòng bàn tay. Tông môn chủ mạch trưởng lão đều là thân kiêm số chức, mỗi ngày đều có xử lý không xong sự vụ. Vì bất lo, ước thủy giao thu 3 cái đồ đệ. Nhưng một chút chuyện quan trọng vụ quyết định vẫn là yêu cầu trải qua nàng xem qua. Thanh Tuyển Dưỡng Tâm Quyết, có ý tứ. Ước thủy giao trên mặt lộ ra mỉm cười. Phổ thông trúc cơ công pháp đã sớm biến mất trong lịch sử, có thể trải qua ở thời gian khảo nghiệm, tại Tiên Minh trang web chính thức lưu lại dấu vết công pháp không phải đại năng tiện tay sáng tạo, lập ý cực cao, chính là mở ra lối riêng, có chỗ độc đáo. Cùng Trấn Bắc Vũ bất đồng, Ước Thủy Giao thân làm tu sĩ kim đan, liếc mắt liền nhìn ra môn công pháp này không giống bình thường. Thanh Tuyển Dưỡng Tâm Quyết góc nhìn đặc biệt, mạch suy nghĩ thanh kỳ, công pháp người sáng tạo không hề nghi ngờ là một cái quái tài. Nếu như nàng không có đoán sai, môn công pháp này người sáng lập hẳn là một vị còn chưa tấn thăng trúc cơ luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Trần Tử Ngang nếu có thể xuất ra công pháp này nộp lên tông môn, chứng minh có hai loại khả năng. Một là cơ duyên truyền thừa đoạt được, hai là chính mình biên tạo sáng tạo. Cùng cái trước so sánh, cái sau xác suất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chương 108, Giao Huyết Đan chương 108, Giao Huyết Đan dung mục đích chỗ xem, nhất định chấp nhất góc. Nam Hoàng tu sĩ phổ thông tôn sùng thượng cổ tu tiên pháp môn, cho rằng cổ lao chi pháp nhất định cường hành, có thể che đậy đương thời. Bởi vì Nam Hoàng uy danh hiển hách thập đại hợp đạo công pháp đều là bắt nguồn từ thượng cổ tu tiên thời đại. Sở dĩ Nam Hoàng tu sĩ kim đang gặp đến việc này, xác suất cao sẽ cho rằng là khả năng thứ nhất, nhưng Úc Thủy Giao không giống. Nàng tiên phú xuất chúng, thở nhỏ liền thông hiểu tông môn rất nhiều tu tiên công pháp điển tịch, hơn nữa có thể bằng vào bản thân lý giải đối công pháp tiến hành mô phỏng, phá giải cùng tôi diễn, sở dĩ cho rằng loại thứ hai khả năng không thấp. Bởi vì Úc Thủy Giao bây giờ tu luyện pháp chính là thải rất nhiều môn phái chiều dài sáng tạo Đại La Hắc Đế thống ngự huyền hải chân điện. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Cùng truy cầu cổ lão truyền thừa tu sĩ bất đồng, trong mắt Úc Thủy Giao, phù hợp bản thân con đường tu luyện công pháp phương là mạnh nhất. Nếu là nhất muội bắt trước tiền nhân sở học ngược lại dễ dàng khắc phục loại vụ, biến thành hạng người bình thường. Đương nhiên, Úc Thủy Giao trong lòng cũng hiểu rõ chính mình đặt vào đầu này sáng tạo pháp chi đạo cũng không tốt đi. Thiên phú không đủ người nếu là dám can đảm bắt trước, rất dễ dàng đi đến đường nghiêng, đoạn tuyệt tương lai con đường. Nhưng lại xem hết Thanh Tuyển Dưỡng Tâm Quyết về sau, Úc Thủy Giao chợt phát hiện, thế gian này còn nhiều, rất nhiều tài hoa hơn người thiên tiêu. Là cơ duyên truyền thừa đoạt được, vẫn là chính mình biên tạo sáng tạo, thử một lần liền biết. Úc Thủy Giao khẽ miệng có chút dương lên, tiện tay tại nhiệm vụ điện phát bố một cái bù đắp trúc cơ công pháp khổng lồ treo thưởng nhiệm vụ, sau đó tiếp tục đắm chìm trong kiếp hải trấn long trận bù đắp bên trong. Chi kỷ không cần thấy. Bất luận Trần Tử Ngang phải chăng làm Thanh Tuyển Dưỡng Tâm Quyết người sáng tạo, nàng hiện tại cũng đã biết, trên con đường này không chỉ có một mình nàng. Nhiệm vụ điện. Mã Đông Mai cung kính đưa ra Trần Tử Ngang thân phận ngọc giản, ánh mắt mang theo hâm mộ. Trần Sư Minh, đây là ngươi hoàn thành công pháp sao chép nhiệm vụ điểm cống hiến. Trần Bắc Vũ nhận lấy ngọc giản, thần thức quét qua, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Thanh Tuyển Dưỡng Tâm Quyết vậy mà trị giá 8000 điểm cống hiến, bị tông môn ước định là trung phẩm trúc cơ pháp. Phải biết, Thiên Minh nặng ngự thú, Nam Hoang nặng thuật pháp. Kết quả Tiên Minh Thanh Tuyển Dưỡng Tâm Quyết đặt ở tông môn chuyển công điện ngược lại hơn người một bậc, điều này tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường. Nhưng tóm lại là một chuyện tốt. Trần Bắc Vũ không có suy nghĩ nhiều, điểm cống hiến loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tự giác xa hoa bắt đầu hắn ánh mắt nhìn về phía Mã Đông Mai, mong muốn tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Trần Sư Minh, ta bên này có một cái tông môn vừa mới ban bố nhiệm vụ ban thưởng điểm cống hiến cực cao, ngươi có hứng thú hay không? Mã Đông Mai mở miệng nói. Nhiệm vụ gì? Trần Bắc Vũ hiếu kỳ nói. Trần Sư Minh mời xem. Mã Đông Mai đưa ra một tấm treo thưởng nhiệm vụ đơn. Thời gian giải nhiệm vụ, công pháp bù đắp nhiệm vụ đẳng cấp, ớt cấp hạ giai tuyên bố nhiệm vụ phương, truyền công điện nhiệm vụ miêu tả, tông môn khai trên tóc cổ tông môn di tích, thu hoạch được một không trọn vẹn trúc cơ pháp môn, tên là Thái Hư Quan Tinh Quyết. Phương pháp này có thể nuôi hộ thức hải, tăng cường tu sĩ thần thức. Tại chiến đấu bên trong đổi là có thể đem thần thức cố tượng, hóa thành xem tinh la bàn, dựa vào cùng cảnh đối thủ hết thể hành động quy tích. Nhiệm vụ ban thưởng, 15000 điểm cống hiến chú thích, Thái Hư Quan Tinh Quyết công pháp nội dung không trọn vẹn trình độ làm năm thành, mà lại đều là công pháp đến tiếp sau độ giải, bù đắp khó khăn trung đẳng. Cái này xem hết nhiệm vụ tưởng tình, Trần Bắc Vũ mắt lộ do dự. Nếu là bù đắp thuật pháp, hắn ngược lại là có 3-4 phần tin tưởng. Bù đắp công pháp thì lại khác, đó là hắn chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực, huống chi là môn này nhiệm vụ treo thưởng chính là trúc cơ công pháp. Trần Sư Minh có thể thử một chút, cái nào sợ thất bại cũng có thể được không một trúc cơ công pháp tàn thiên. Mã Đông Mai thấp giọng đề nghị. Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động, hỏi, xác nhận tông môn nhiệm vụ thất bại không có xử phạt sao? Mã Đông Mai giải thích nói, nhìn nhiệm vụ loại hình, tông môn công pháp loại nhiệm vụ bình thường sẽ không có xử phạt. Thì ra là thế, phiền phức giúp ta đón lấy môn này nhiệm vụ, tái phát vài hai cái treo thưởng nhiệm vụ. Trần Bắc Vũ nói làm nhiệm vụ yêu cầu. Rất nhanh, trong đại điện nhiệm vụ trên tường lặng yên thêm ra hai cái treo thưởng Nguyệt Tiên Lộ cùng Khô Lôi nhánh nhiệm vụ. Xem như đại giới, Trần Bắc Vũ điểm cống hiến số dư còn lại cũng theo đó xuống đến 6300. Huyền Cơ Điện. Trần Bắc Vũ ấn mở đan dược hối đoái bảng danh sách, lần đầu tiên nhìn thấy chính là giá trị 8000 điểm cống hiến hạ phẩm trúc cơ đan. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, đập vào mi mắt đều là một chút tương đối không hợp thói thường linh đan. Lãnh Tức Đan, nhị giai thượng phẩm linh đan, trúc cơ tu sĩ sau khi phục dụng kinh mạch đông kết, tại 12 canh giờ bên trong không cách nào động dụng pháp lực. Dược hiệu thời gian qua đi, thủy hệ tu sĩ tốc độ tu luyện đề cao 2 thành, tu luyện ra pháp lực tự mang cực hàn thuộc tính, có thể ăn mòn đông kết cùng cánh pháp lực. Hối đoái giá cả, 5000 điểm cống hiến. Giao Huyết Đan, nhị giai thượng phẩm linh đan, dùng sống giao chi huyết hỗn hợp rất nhiều linh tài luyện. Trúc cơ tu sĩ nuốt dùng sau nhục thân cường độ tăng gọn, làn da tự sinh giao vậy đường vân, không nhìn nhị giai hạ phẩm linh khí công kích. Hối đoái giá cả, 6000 điểm cống hiến. Xung Cảnh Đan, nhị giai thượng phẩm linh đan, luyện khí 9 tầng tu sĩ sau khi phục dụng có thể trực tiếp bước vào luyện khí 10 tầng, đại giới là yêu cầu tĩnh tu thời gian 5 năm. Hối đoái giá cả, 6000 điểm cống hiến. Dung Linh Đan, nhị giai thượng phẩm linh đan, thủy hệ linh thú sau khi phục dụng có thể đạo hạnh tiến nhanh, nhất giai đỉnh phong linh thú nuốt xuống đan này, có thể gia tăng 4 thành đột phá xác suất. Phối hợp giao huyết đan cùng nhau phục dụng, có thể để chứa giao long huyết mạch linh thú thoát thai hoàn cốt, thu hoạch được 1 phần giao long uy thế, trấn nhiếp thủy hệ đàn thú. Hối đoái giá cả 8000 điểm cống hiến. Xem hết những linh đan này dược hiệu miêu tả, Trần Bắc Vũ không nhịn được tâm động. Tiền nào đồ nấy. Những này nhị giai linh đan mặc dù giá cả xa cao hơn nhiều tiên minh trên họp phỉ cán web sẽ cùng giai linh đan, nhưng không chịu nổi hắn dược hiệu khoa trương. Tỷ như giao huyết đan, như thế thuần túy nhị giai đan dược tại tiên minh trên họp phỉ cán web sẽ sớm đã không xuất bản nữa. Tại tiên minh luật pháp bên trong, giao long chính là cực kỳ chân quý bảo hộ bảo thú. Sở dĩ tiên minh trên họp phỉ cán web sai mua bán giao huyết đan cũng không chứa sống giao chi huyết, mà là dùng giao long cởi răng cùng cởi bảy thay thế làm thuốc, dẫn đến giao huyết đan dược tính đại giảm, tu sĩ sau khi phục dụng nhiều nhất thu hoạch được một hồ chi lực. Do dự một chút, Trần Bắc Vũ quyết định tiêu phí 6000 điểm cống hiến, hối đoái một viên giao huyết đan, trên thân điểm cống hiến số dư còn lại trong nháy mắt sụt giảm tới 300. Cái này điểm cống hiến thật không khỏi hoa. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Giao huyết đan yêu cầu cùng dung linh đan cùng một chỗ phối hợp mới có thể tại kim đan trên thân phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Đây cũng chính là nói, hắn còn cần lại góp nhặt hơn 7000 điểm cống hiến tông môn đi hối đoái dung linh đan. Huyền cơ điện công tác hiệu suất cực cao, Trần Bắc Vũ chỉ là chờ đợi một khắc đồng hồ thời gian, liền có một vị huyền cơ điện chấp sự kiểm nghiệm thân phận ngọc giản tin tức, sau đó khấu trừ điểm cống hiến, đưa bên trên một cái bình ngọc. Trần Bắc Vũ mở ra bình ngọc, thôi động thần thức, chỉ thấy một viên xích hồng sắc đan dược tại trong bình hơi rung nhẹ, như có một con dao long ở bên thai rít gào. Cái này mai giao huyết đan đã đản sinh ra một ít đan vận. Trần Bắc Vũ trong lòng giật mình. Luyện chế đan này luyện dược sư chẳng lẽ lại là tam giai đan sư? Chương 109, trước mạnh sau mạnh chương 109, trước mạnh sau mạnh có vấn đề gì không? Huyền cơ điện chấp sự mỉm cười nói, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, viên đan dược này là xuất từ vị kia đan đạo đại sư trong tay? Trần Bắc Vũ hiếu kỳ hỏi. Luyện đan điện phó điện trưởng Vân Huyền Tiên Tử. Nói đến đây, Huyền cơ điện chấp sự có chút dừng lại, Vân Huyền Tiên Tử luyện chế đan dược đều mang theo một ít đan vận, dược lực phi phàm, tại trong tông môn cực kỳ quý hiếm. Trần sư đệ nếu không phải nắm giữ dự bị danh sách thân phận ngọc giản, ta cũng rất khó tại trong khố phòng đưa ra cái này mai giao huyết đan. Nghe được, Trần Bắc Vũ có chút chắc tay, nói câu tạ ơn. Chấp sự cũng là mặt lộ đủ cười, cùng Trần Bắc Vũ hàn huyên vài câu, sau đó tìm lý do lẫn nhau trao đổi chuyển tức phủ. Không sai, hôm nay lại kết xuống một phần thiện duyên. Nhìn qua Trần Tử ngang biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Triệu Hằng đem chuyển tức phủ cẩn thận cất kỹ. Kính Nguyệt Tông là một cái giảng cứu nhân tình tông môn. Nếu như Trần Tử ngang không phải trúc chân nhân môn hạ tứ đệ tử, hắn cũng sẽ không hao phí một chút ý nghĩ, từ trong khố phòng xuất ra Vân Huyền Tiên Tử luyện chế đan dược lấy lòng. Muốn đến nơi này, Triệu Hằng liếc qua trong túi chứa vật mấy chục mai chuyển tức phủ, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác an toàn. Mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo. Tại trong tông môn, trung lập có đôi khi liền đại biểu đối địch. Hắn một cái tiềm lực hữu hạn trúc cơ tu sĩ nếu như muốn an ổn sống qua ngày, nhất định phải thăm dò phương pháp, biết rồi cái nào một số người có thể lừa gạt, cái nào một chút tu sĩ không thể đắc tội. Theo tông môn điều lệ làm việc, lấy thêm tông môn tài nguyên lấy lòng, loại này nhất cử lưỡng tiện sự tình Triệu Hằng sớm đã trở thành bản năng. Thủy Nguyệt U Cư, Trần Bắc Vũ xuất ra Thái Hư Quan Tinh Quyết công pháp ngọc giản, thôi động thần thức tiến hành xem. Một nén nhang về sau, Trần Bắc Vũ thở dài, đem công pháp ngọc giản thu hồi. Thần thức bí thuật không thể nhiều tu, nếu không sẽ dẫn đến tu sĩ linh đài hỗn loạn. Môn này Thái Hư Quan Tinh Quyết mặc dù lập ý không sai, nhưng cùng Tiên Minh Thái Huyền Thủ Nhất Minh Tượng Pháp Tướng so vẫn là kém không ít. Hắn dùng phương pháp này nghiên cứu Nam Hoang thần thức bí thuật cũng không tệ, cải tu thì là hoàn toàn không cần thiết. Dù sao đây là một môn không chọn vẹn trúc cơ thần thức bí thuật, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới luyện khí 10 tầng, trúc cơ thiên giống như toàn bộ thiếu sót. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, Kim Đản hé miệng, phun ra một viên trống không ngọc giản. Người hoa trong gương, trăng trong nước nhập môn. Trần Bắc Vũ cúi đầu nhìn về phía nó. Ùng ùng. Kim Đản lắc lắc đầu, thể nội lân phiến tràn lan ra từng đạo nhỏ bé thủy kính. Tùy theo thời gian trôi qua, những này thủy kính dần dần dung hợp lại cùng nhau, tại nó trước người ngưng tụ thành một mặt khiết bạch vô hà cự hình thủy kính. Thế thế, Trần Bắc Vũ thủ lớn một kết, nhất đạo ngỗng mềm thạch lớn nhỏ thủy tiễn lập tức đánh út về phía thủy kính. Tại thủy tiễn sắp mệnh trung thủy kính sát na, thủy kính mặt ngoài hiện hiện một lớp xương khói mỏng manh, thủy tiễn phương hướng đông nhiên biến hóa, đánh út về phía mặt đất, ném ra một cái lớn chừng quả đấm cái hố. Không sai, ngươi vậy mà nắm giữ hoa trong gương, trăng trong nước chuyện gì, xem ra cái kia mai công pháp ngọc giản không có phí công ăn. Trần Bắc Vũ chiều Kim Đản giơ ngón tay cái lên. Ùng ùng. Kim Đản phun ra bong bóng. Không cần ba cái công pháp ngọc giản, chỉ cần lại đến một viên, nó liền có tự tin đem hoa trong gương, trăng trong nước hoàn toàn nhập môn. Cái này không đổi, hoa trong gương, trăng trong nước công pháp ngọc giản có được, cần phải từ từ mưu đồ. Trần Bắc Vũ gãi gãi Kim Đản cái cằm, ngược lại hỏi lúc trước mua sắm thuật pháp. Ùng ùng. Kim Đản ngoài thân lân phiến ánh sáng nhạt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trần Bắc Vũ. Lân nhận độn phóng thích tốc độ vẫn là chậm một điểm. Trần Bắc Vũ cũng không quay đầu lại, phản phất phía sau mọc thêm con mắt, nhẹ nhõm dùng bàn tay bắt lấy Kim Đản. Ùng ùng. Thấy Trần Bắc Vũ không hài lòng, Kim Đản hé miệng, phun ra một dòng nước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem động phủ mặt đất chỗ lom xuống đông nhiên xuất hiện một quán nhỏ ao nước, Trần Bắc Vũ đưa tay phải ra, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng một gõ. Người cái ngu ngơ, toàn bộ động phủ liền cái này địa phương có nước, ngươi tại cái này ẩn thân cũng không đánh đã khai khác nhau ở chỗ nào? Hắn ý đọc hạ xuống, Kim Đản lập tức giải trừ ẩn thân, bất mãn lung lay bơi cá. Nạp thủy lưu cũng xem hết, chỉ còn lại phân thủy thứ. Trần Bắc Vũ cười một tiếng. Ùng ùng. Kim Đản má bộ phận hơi trống, toàn thân thiên địa linh khí bắt đầu phun trào, thể nội pháp lực lập tức nghiêng mà ra, hóa thành nhất đạo lớn chừng quả đấm giọt nước xuất hiện tại trước miệng. Nơi này là tu luyện độc phủ, chú ý khống chế phân thủy thứ bi lực. Trần Bác Vũ ý niệm đạo. Nghe được, kim đảng cái cổ cơ đột nhiên co vào, thu hồi hơn phân nửa pháp lực, giọt nước thể tích cấp tốc biến thành to bằng trứng bồ câu, sau đó bắt đầu tạo hình. Nó trước miệng giọt nước đầu tiên là từ hai đầu kéo dài tới mở rộng, trận trung bộ bắt đầu co vào. Một chuôi toàn thân trong suốt như lưu ly, nội bộ có dòng nước cao tốc chấn động liễu diệp hình dáng vân thủy lưỡi đao lập tức xuất hiện, phát ra bén nhọn phong minh thanh. Kim đản ánh mắt nhìn về phía thiết đản. Thiết đản không được, nhắm ngay ta phát xạ là đủ. Trần Bác Vũ hơi biến sắc mặt. Dùng kim đản bây giờ đã hạnh, cho dù là phóng ra huy lực suy yếu bản vân thủy thứ cũng có thể trọng thương thiết đản. Suy, phúc. Nửa trước âm thanh là phân thủy thứ vạch phá không khí sắc bén vang dội, phần sau âm thanh là hắn mệnh trùng triều sinh lăng giáp hộ thể che chắn chầm đủ. Thật lợi hại. Trần Bác Vũ bắt đầu vỗ tay. Hiện nay kim đản chỉ cần thông qua nạp hải linh thuật thôn vệ thuật pháp ngọc giản liền có thể tại thời gian ngắn nắm giữ thuật pháp. Ý vị này hắn có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, đem càng nhiều tinh lực đặt ở bản thân trên việc tu luyện. Đương nhiên, vì để tránh cho kim đản học luyện ra, hắn vẫn là yêu cầu cách một đoạn thời gian quan sát kim đản thuật pháp phóng ra quá trình, đồng thời cho ra cụ thể như thế nào cải tiến đề nghị. Ùng ùng. Kim đản tự tin nâng lên đầu, ánh mắt không còn giống như dị vãng đồng dạng thiểu năng trí tuệ. Trần Bác Vũ từ trong túi chứa vật lấy ra bình ngọc, đem nắp bình mở ra, một ít giao long khí tức lập tức tràn ngập trong đập phủ. Cảm nhận được cố khí tức này đáng sợ, kim đản một cái giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sợ cái gì, đây chính là một viên đan dược. Trần Bác Vũ đem miệng bình nhắm ngay kim đản. Cái sau nhãn tỉnh sáng lên, vây đuôi vung đẩy, trong nháy mắt xông vào Trần Bác Vũ trong lực. Nhìn thấy kim đản khỏe miệng nước bọn, Trần Bác Vũ cười nói, yên tâm, viên đan dược này là ngươi. Ùng ùng. Kim đản hé miệng. Ngươi bây giờ không chịu đựng nổi dược lực. Trần Bác Vũ lắc lắc đầu, thu hồi bình ngọc, cho kim đản dựng lên một cái tiểu mục tiêu, các loại ngươi đạo hạnh tu luyện tới 49 năm, ngươi mới có năng lực phục dụng cái này giao huyết đan. Trần Bác Vũ hiện nay có luyện khí siêu hạn nắm chắc, nhưng không có 100% hoàn mỹ luyện khí lòng tin. Phải biết, Thiên Nguyên Tinh mỗi một năm đều sẽ tuân ra không ít tuổi trẻ tu sĩ, nhưng có thể làm cho tiên minh ghi khắc tu tiên thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay, đặc biệt là có thể hoàn mỹ luyện khí tuyệt thế thiên tiêu. Bực này thiên tiêu không chỉ có thể bị năm đại động tiên trực tiếp trúng tuyển, hơn nữa danh tự có thể leo lên tiên minh lịch sử, danh truyền năm đạo 63 châu. Không chút nào khoa trương nói, một tên hoàn mỹ luyện khí thiên kiêu của thời, thậm chí có thể để cho hắn vị trí cố hương thẳng thẳng một cấp, do huyện đội phủ. Bởi vậy có thể thấy được, hoàn mỹ luyện khí khó khăn độ cao. Tại không rõ ràng lắm như thế nào mới có thể hoàn mỹ luyện khí tình huống dưới, Trần Bác Vũ dự định một bên sưu tập tình báo, một bên cấu tứ phương án. Huyền Cơ điện một nhóm về sau, hắn nghĩ ra biện pháp rất đơn giản, cái kia chính là trước mạnh kéo theo sau mạnh, dùng trúc cơ thành tựu hoàn mỹ luyện khí. Chương 110, tầng 13 chương 110, tầng 13 có ý tứ gì đâu? Giao huyết đan phối hợp dung linh đan cùng một chỗ phục dụng có thể khiến dược hiệu tối đại hóa, nhường kim đan thuận lợi đột phá nhị cảnh tiểu yêu, thu hoạch được một phần giao long uy thế, trở thành trúc cơ tầng thứ tồn tại. Đến lúc đó Trần Bắc Vũ liền có thể mượn nhờ đồng tham khế ước trả lại, nếm thử bắn bọn trong truyền thuyết hoàn mỹ luyện khí cảnh giới. Đương nhiên, cái phương án này kế hoạch chỉ là Trần Bắc Vũ linh quang lóe lên hình thức ban đầu, tồn tại không ít lỗ thủng. Cụ thể khả thi như thế nào, hắn còn cần lại thêm chấm trước, chậm rãi bù đắp. Ra đến như vậy lâu, cũng là thời điểm nên trở về tiên minh. Trần Bắc Vũ cầm lấy động phủ lệnh bài, thôi động pháp lực, dự định đem động phủ đại môn treo bảng hiệu xoay chuyển làm đang lúc bế quan, thỉnh không quấy rầy ngoài động phủ đột nhiên truyền đến Uyển Nhi sư tỷ tiếng kêu. Ha ha ha. Lý Uyển Nhi trên mặt mang non nớt nụ cười. Từ xa nhìn lại tựa như là một cái hồn nhiên ngây thơ nữ hài, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ trên tay nàng điên cuồng dãy rủa bảo kê. Đó là một đầu quan lông vũ giống như kim, màu giống như ngày nhị cảnh bảo kê. Hắn hai con ngươi giống như dung kim đổ bê tông, chân trảo quấn quanh lấy chuyên phá âm tà chi vật chính dương hỏa diễm, lông đuôi ba cây mang tính tiêu chí trưởng linh hiện lên màu ngọc lưu ly xanh biết trạch, tản mát ra một cỗ thuần dương vì thế. Ha ha ha. Mão Nhật bảo kê phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Một bước lui, từng bước lui. Cái này tiểu cô nãi nãi ăn cắp Mão Nhật trứng gà thời điểm nó nhìn như không thấy, không có phản kháng. Bây giờ cái kia ma thủ rốt cục để mắt tới nó. Nhìn thấy Trần sư đệ động phủ bảng hiệu không còn là bế quan trạng thái, Lý Uyển Nhi hai mắt tỏa sáng, hướng về phía trước mấy bước dùng trắng nón bàn tay vô vô động phủ đại môn truyền tức phủ. Sư đệ, muốn đừng đi ra ăn trứng gà luộc. Nàng nhiệt tình mời đạo. Sư đệ, muốn đừng đi ra ăn trúc cơ đan. Nghe được truyền tức phủ truyền đến hải đồng thanh âm, Trần Bắc Vũ hơi mở ra. Tình huống như thế nào, Uyển Nhi sư tỷ như vậy hào khí sao? Hồi trước mới vừa mời hắn ăn nửa cây huyền tụy nguyên tham, hiện nay lại tới trúc cơ đan. Trần Bắc Vũ thu hồi chung quanh bồ đoàn thiết lập bao nhiêu tầng trận pháp? Thủy bảo động phủ tự mang nhị giai thượng phẩm linh trận tụ minh lực thủy trận mở ra đại môn, nhiệt tình mời sư tỷ đi vào uống trà. Sư đệ, ngươi trong động phủ làm sao có một cỗ cầu mùi thối? Lý Uyển Nhi mũi thon nhẹ người, kỳ quái nói. Ngoại trừ kim đản bên ngoài, ta cũng nuôi một con dị thú. Trần Bác Vũ khẽ cười nói. Kính Nguyệt Tông gia đại nghiệp đại, liền kim đản đều không để vào mắt, hắn căn bản không có tất yếu ẩn tàng thiết đản tồn tại, thậm chí có thể mượn cơ hội này tại tông môn đồng môn trước mắt kiến tạo mình thích nuôi dưỡng linh thú người bố trí. Ha ha ha. Trần Bắc Vũ ánh mắt vô ý thức bị sư tỷ tay bên trong cực kỳ chói mắt bảo kê hấp dẫn. Cái này bảo kê trên đỉnh đầu màu cam khí vận quang đoàn mặc dù kém xa sư tỷ kim sắc truyền thuyết khí vận, nhưng nó trong lúc vô tình phát ra thuần dương uy thế nhưng là nhường Trần Bắc Vũ hô hấp cứng lại. Thật mạnh. Đây là so thần bí linh hồ đầu kia thương lôi hổ còn cường hãn hơn nhị cảnh tiểu yêu, kết quả tại sư tỷ tay bên trong vậy mà biến thành không có lực phản kháng chút nào con gà con. Hít sâu một hơi, Trần Bắc Vũ rót một chén trà nóng đưa cho Lý Uyển Nhi, hỏi: sư tỷ, ngươi vừa mới nói trúc cơ đan là cái gì? Trúc cơ đan đó là hạng người bình thường mới có thể yêu cầu đan dược, dùng sư đệ tư chất thành tựu luyện khí tầng 13 có lẽ làm không được, nhưng thành tựu luyện khí tầng 12 cũng không tính khó khăn. Lý Uyển Nhi kỳ quái nói, ta lúc trước kêu là trứng gà luộc, không phải trúc cơ đan. Nói xong nàng nhấc trong tay mao nhật bảo kê, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Luyện khí tầng 13. Nghe được cái này từ mấu chốt, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, trên mặt nhưng là không chút nào lộ. Phải biết, tiên minh coi như hoàn mỹ luyện khí cũng chỉ là luyện khí tầng 12 mà thôi. Không nghĩ tới nam hoang tu sĩ lợi hại như thế, vậy mà có thể đem luyện khí tu pháp con đường thôi diễn đến hắn chưa bao giờ nghe luyện khí tầng 13. Cũng không biết nam hoang cái này luyện khí tầng 13 cùng tiên minh hoàn mỹ luyện khí so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Thấy Trần Tử ngang ngồi bất động, Lý Uyển Nhi không nhịn được hỏi, sư đệ, ngươi thế nào? Không có việc gì. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Mão Nhật Bảo Kê, kinh ngạc nói, sư tỷ, cái này hình như là một cái gà trống. Hắc hắc, sư đệ ngươi không biết, Mão Nhật Bảo Kê nhất tộc đều là gà trống, chưa từng có gà mái nói chuyện, không tin ngươi xem một chút. Vừa dứt lời, Lý Uyển Nhi túi đầu nhìn về phía Mão Nhật Bảo Kê, uy hiếp nói, uy, ngươi bây giờ hạ ba cái trứng, ta để cho ngươi đi, không phải vậy hôm nay ta liền đem ngươi cho nướng. Ồ, không đúng, ngươi thật giống như nướng không quen, vậy ta liền đem ngươi làm thịt rồi. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Mão Nhật Bảo Kê con ngươi co rụt lại, giống như kim quan lông vũ đông nhiên dựng thẳng lên, sau lưng lông đôi thẳng bằng, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ờ, rồi. Tùy theo Mão Nhật Bảo Kê cổ họng gạt ra biến điệu thanh âm rung động, sau người cái mông đông nhiên hạ xuống ba cái xích hồng trứng gà. Thấy thế, Lý Uyển Nhi buông tay ra trường, tiếp được ba cái bảo kê trứng. Tùy ý bảo kê huy động cánh, hóa thành một đám lửa dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế chiều nơi xa tập kích bất ngờ mà đi. Sư đệ ngươi nhìn, gà trống cũng có thể đẻ trứng, lợi hại đi. Lý Uyển Nhi đem đôi thủ trưởng tâm hướng Trần Bắc Vũ, ba cái màu sắc xích hồng bảo trứng phá lệ dễ thấy. Trần Bắc Vũ, thật thê thảm một gà trống. Đặt ở tiên minh, Mão Nhật Bảo Kê bực này thuần dương bảo thú thế nhưng là kim đan chân nhân, hỏa trúc linh căn, đều cầu còn không được hiếm thấy đồng tham thú, kết quả tại sư tỷ trong tay lại trở thành đẻ trứng gà trống. Sư tỷ, trong tông môn cùng loại Mão Nhật Bảo Kê bảo thú nhiều không? Trần Bắc Vũ thử dò xét nói. Mão Nhật Bảo Kê đối với hỏa trúc linh căn tu sĩ tới nói là bảo vật vô giá, nhưng hắn là thủy, một linh căn tu sĩ, sở dĩ cũng không ngấp nghé. Không nhiều, chỉ có mấy cái, không phải vậy ta đã sớm lấy nó nấu canh. Lý Uyển Nhi vô miệng. Nàng mặc dù tại Thủy Nguyệt Phong bên trong coi trời bằng vùng, nhưng cũng biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Trên tay nàng bảo kê trứng mặc dù là Mão Nhật Bảo Kê thể nội một ít thuần dương chi khí biến thành, nhưng lại không phải hắn thai nghén hậu đại dòng dõi, sở dĩ sẽ không tổn thương căn cơ. Bởi vậy nàng loại hành vi này cho dù bị phát hiện, cũng chính là bị tông môn lão tổ cở trách vài câu mà thôi. Đến lúc đó chỉ cần ngoan ngoãn nhận lầm, liền chẳng có chuyện gì. Đến, sư đệ, nhanh đem những này trứng gà nấu. Lý Uyển Nhi đem bảo kê trứng nhét vào Trần Bắc Vũ trong lòng bàn tay. Sư tỷ, làm sao ngươi biết ta sẽ nấu nướng bảo kê trứng? Trần Bắc Vũ nghi ngờ nói. Bởi vì lần trước mỹ thực ăn thật ngon. Lý Uyển Nhi lộ ra nụ cười, không che giấu chút nào nói, sở dĩ muốn cho sư đệ ngươi thử nấu nướng một cái bảo kê trứng. Nghe được, Trần Bắc Vũ có chút kích động. Nhà bếp thiện nhất đạo là tu tiên bách nghệ một trong, tiên minh cao trung bộ phận đệ tử có thể tự do chọn môn học, chỉ mong ý lựa chọn đạo này đệ tử ít càng thêm ít. Nguyên nhân không gì khác, nhà bếp thiện nhất đạo học tập khó khăn cùng luyện đan nhất đạo sắp xỉ như nhau, nhưng thực tế địa vị lại kém không ít. Cho dù từ 13 tiên tông tốt nghiệp nhà bếp thiện sư cũng chỉ có thể tiến vào tam đại điện hậu cần cơ cấu, đảm nhiệm nhóm lựa chủ bếp. Sở dĩ Trần Bắc Vũ cao trung chọn môn học tu tiên kỹ nghệ đều là luyện dược, luyện khí, trận pháp cùng phù lục cái này bốn môn, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn nhà bếp thiện trình độ thấp kém. Chương 111, hỏi ý chương 111, hỏi ý một tên nhất giai thiện sư có thể đem rất nhiều linh tài cùng nguyên liệu nấu ăn dung hợp lại cùng nhau, nấu nướng ra hiệu quả so sánh vào giai đang ăn dược, nhưng lại không cần e ngại đan độc, có thể mỗi ngày ăn được dược thiện. Chỉ bất quá những thuốc này thiện phần lớn nắm giữ tu sĩ khó mà coi nhẹ bệnh trùng, cái kia chính là khó ăn. Không sai, nấu nướng dược thiện cùng nấu nướng mỹ thực bất đồng. Cái trước chú trọng đồ ăn hiệu quả, cái sau thì là chú trọng sắc hương vị hình dáng. Không chút nào khoa trương nói, một tên ưu tú nhà bếp thiện sư vì đem nguyên liệu nấu ăn hiệu quả tối đại hóa, thậm chí có thể từ bỏ mùi vị phương diện cân bằng. Hành động này đặt ở Trần Bắc Vũ trong mắt, không thể nghi ngờ là từ đầu đến đuôi dị đoan hành vi. Nói đùa cái gì, bất đồng nguyên liệu nấu ăn có thể điều phối ra mùi vị khác biệt. Vì cam đoan đồ ăn hiệu quả, liền cơ bản nhất chua, ngọt, khổ, cay, mặn cái này năm loại mùi vị đều có thể từ bỏ, cái kia cùng bỏ gốc lấy ngọn có gì khác biệt. Nói tóm lại, trong mắt Trần Bắc Vũ, đồ ăn là dùng đến thỏa mãn ăn uống ham muốn đồ ăn. Vì cam đoan đồ ăn mỹ vị ngon miệng, hắn thậm chí nguyện ý từ bỏ nguyên liệu nấu ăn bản thân một bộ phận dược hiệu. Cũng chính bởi vì vậy, Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ bình thường cơ bản không cho Trần Bắc Vũ cái này lý luận đại sư đâu biết. Dù sao đối với tầng dưới chót tu sĩ tới nói, cam đoan linh thú thịt hiệu quả xa so với mùi vị hơi trọng yếu hơn. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ phản ứng, Lý Uyển Nhi nháy máy mắt, ngựa khí mong đợi, có thể chứ? Có thể là có thể, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở sư tỷ một câu. Cái gì? Lý Uyển Nhi mở to hai mắt. Ta không có nấu nướng bảo kê trứng kinh nghiệm, không có thể bảo chứng trứng gà bên trong thuần dương chi khí không tiết ra ngoài. Trần Bắc Vũ thực sự đạo. Mặc dù hắn bình thường ưa thích đọc tạp thư thả lỏng, liền xử lý linh ngư phương thức đều có biết một hai, nhưng lại chưa bao giờ xử lý qua bảo kê trứng loại này chân quý nguyên liệu nấu ăn. Liên việc này, Lý Uyển Nhi khoát tay áo, điểm này thuần dương chi khí không quan trọng, lãng phí liền lãng phí, trọng yếu là mùi vị ăn ngon. Nói xong, nàng ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Trần Bắc Vũ túi chứa vật, "Sư đệ, lần trước tam giác bánh ngọt cùng cứng rắn cá in dấu còn nữa sao?" "Còn có một số." Trần Bắc Vũ lấy ra trước đó vài ngày nấu nướng cứng rắn cá in dấu. Huyền Nhi sư tỷ lần thứ nhất gặp mặt liền đưa hắn nửa cây huyền thủy nguyên tham, vì biểu đạt cảm tạ, Trần Bắc Vũ mấy ngày trước đây đặc biệt chia sẻ một chút tự chế quê hương mỹ thực. Cùng huyền thủy nguyên tham so sánh, những này mỹ thực mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng dù gì cũng là một phần tâm ý, tổng so cái gì đều không tiễn càng tốt hơn. Cắn một cái vào xốp giòn cứng rắn cá in dấu, Lý Huyền Nhi trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. "Ừm, không sai, chính là cái này vị." Nàng hướng về Trần Bắc Vũ giơ ngón tay cái lên, đây là trong khoảng thời gian này Lý Huyền Nhi học được các loại tán thưởng phương thức. Sư tỷ ưa thích liền tốt. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức. Mão nhật trứng lòng đỏ trứng hiện lên kim hồng lưu tâm, tính chất tương đối trơn mềm, lòng trắng trứng hiện lên bọt biển hình, tương đối lỏng lẻo. Thêm vào một chút thấm hạt muối đánh tan, có thể để cho lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng đầy đủ dung hợp, tại khóa lại thuần dương chi khí đồng thời càng thêm độ xuất trứng dịch tính chất, khiến cho cảm giác phong phú mà không quá phận lỏng lẻo, non đến vào miệng tan đi. Nghe được Trần Bắc Vũ giảng giải, Lý Huyền Nhi không nhịn được nuốt một cái cổ họng, càng phát ra tin tưởng mình ánh mắt. Mão nhật vỏ trứng cũng là đồ tốt, rửa sạch sẽ sau đem hắn mài nhỏ thành người hâm mộ, thêm vào nhị giai nước linh tuyển, có thể kích hoạt vỏ trứng bên trong yếu ớt thuần dương chi lực. Ở tại màu sắc trở nên kim hoàng đồng thời thêm vào linh mễ, có thể cam đoan trứng nấu ra tới cơm hạt hạt rõ ràng. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Huyền Nhi sư tỷ. Làm sao không nói tiếp rồi? Lý Huyền Nhi mím môi. Sư tỷ trên người có nhị giai nước linh tuyển cùng nhị giai linh mễ sao? Trần Bắc Vũ nhẹ giọng hỏi. Có. Sư tỷ phản ứng kịp, vội vàng từ trong nhận chứa đồ lấy ra mười mấy túi linh mễ cùng mười mấy cái bình ngọc, ngươi xem một chút cái nào phù hợp. Trần Bắc Vũ thần thức quét qua, lấy ra một túi nhị giai một thuộc tính linh mễ cùng một bình nhị giai nước linh tuyển. Sư đệ muốn cái gì cứ việc nói. Lý Huyền Nhi vỗ ngực nói. Được rồi, sư tỷ. Trần Bắc Vũ đáp. Từ khi tại thư hấu sư tỷ trong miệng biết được Huyền Nhi sư tỷ cụ thể thân phận, cái sau mặc kệ xuất ra thứ gì hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Ầm, oeng. Tùy theo thời gian trôi qua, làm Trần Bắc Vũ dọc theo cạnh nồi đổ xuống nửa môi hỏa hành thái, một cỗ nồng đậm trứng hương lập tức tràn ngập toàn bộ đậu phủ. Mão nhật cơm trứng chiên ngọc thủy trứng sủi cảo tuyết liên hấp trứng linh tuyển trứng canh canh sắc hương vị đều đủ ba món ăn một món canh vẹn vẹn làm tốt ba loại. Trần Bắc Vũ liền nhận ra được Huyền Nhi sư tỷ thanh âm nói chuyện cũng thay đổi. Sư tỷ, nếu không trước nếm thử thủ nghệ của ta. Trần Bắc Vũ trực tiếp đưa tới một bát có chút phát sáng, sắc trạch kim hoàng cơm trứng chiên. Như vậy không tốt đâu, sư đệ ngươi còn chưa làm xong đồ ăn. Ngoài miệng khiêm tốn bề khiêm tốn, Huyền Nhi sư tỷ động tác trên tay có thể không chút nào ngừng. Cơm vừa mới vào miệng, đầu lưỡi truyền đến ngon cùng đầm tê dại cảm giác liền nhường Lý Huyền Nhi không nhịn được vô cùng tán thưởng. Ừm, ăn ngon thật. Vừa dứt lời, trong chén cơm trứng chiên liền bị nàng một hơi tiêu diệt sạch sẽ. Muốn hay không thêm một chén nữa? Trần Bắc Vũ lại thêm vào một bát cơm. Sư đệ ngươi không ăn sao? Lý Huyền Nhi kinh ngạc nói. Hết thể liền hai bát cơm trứng chiên, nàng đều ăn hết, cái kia Trần sư đệ ăn cái gì? Ta tu vi quá yếu, chỉ có thể ăn được một chút. Trần Bắc Vũ mỉm cười nói. Nghe được, Huyền Nhi sư tỷ trong lòng đung lòng, yên tâm thoải mái nhận lấy. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Huyền Nhi thỏa mãn ở một cái, nhìn xem trên bàn cơm cái chén không công bàn, xuất phát từ nội tâm nói, sư đệ, ngươi tay nghề này tuyệt. Cùng nhà mình sư đệ làm mỹ thực so sánh, linh thiện điện đồ ăn quả thực chính là rất rưởi. Lần sau còn có thể tìm ngươi trứng gà lộ sao? Lý Huyền Nhi mong đợi nói. Ta bình thường bế quan tương đối nhiều. Sư tỷ như là ưa thích, có thể trước giờ thông báo ta một tiếng. Trần Bắc Vũ không có cự tuyệt. Hôm nay bữa ăn này trứng gà yến hắn mặc dù chỉ ăn một chút, nhưng cũng được ích lợi không nhỏ, tiết kiệm chí ít một năm khổ tu. Nếu là lại đến một hai lần, hắn nói không chừng có thể tại thời gian một năm bên trong vọt tới luyện khí 10 tầng. Được. Lý Huyền Nhi đứng dậy ngáp một cái. Mỗi lần ăn uống no đủ, nàng đều sẽ cảm giác được một cỗ bối rối kéo tới. Chuyện này đối với một tên trúc cơ tu sĩ tới nói là tương đối không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ước định cẩn thận lần sau trứng gà luộc thời gian, Trần Bắc Vũ đi ra cung tiễn Huyền Nhi sư tỷ rời đi. Trở lại đạo phủ, hắn xuất ra Vân sư tỷ chuyển tức phủ hỏi ý trong lòng nghi hoặc. Nâng Nguyệt Phong, thanh tâm ở một chỗ đạo phủ. Trên bàn gỗ đàn bày biện một cái sứ men xanh ấm trà cùng ba cái chén ngọc. Vân Diệp Thư cầm lấy chén trà, không thèm để ý chút nào miệng chén bay lên sương mù, một uống xuống. Ngồi tại đối diện áo xanh lục nữ tu mỉm cười, Vân sư muội gần nhất thế nhưng là có cái gì phiền não sự tình. Vân Diệp Thư ngẩng đầu nhìn sông Ngọc Yến một mắt, ngữ khí bình tĩnh, đừng vòng vo, có việc nói thẳng. Ta muốn kim quyết đan. Sư tỷ đi thong thả không tiễn. Vân Diệp Thư gọn gàng mà linh hoạt đạo, liền nghe điều kiện hứng thú đều không có, ánh mắt nhìn về phía ngoài động phủ đông nhiên xuất hiện chuyển tức phủ. Chương 112, luyện khí bí mật chương 112, luyện khí bí mật sư muội tính cách vẫn là giống như dị vãng giống như thánh lãnh. Sông Ngọc Yến cầm lấy một chén trà xanh nhấp một miếng. Kim quyết đan chính là trúc cơ tu sĩ kết đan thiết yếu tam giai bảo đan, giá trị liên thành. Cho dù Kính Nguyệt Tông là nam hoang vực địa diễn cảnh tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại phái, cũng cần 100 năm thời gian mới có thể luyện chế ra 5 đến 6 lô kim quyết đan. Thành đan số lượng tại 15 hạt đến 18 hạt ở giữa, đồng thời yêu cầu chia lãi một chút đan dược cho tông môn mật thiết hợp tác hai đại phái. Theo 100 năm làm một đời tính toán, trong tông môn 100 vị chân truyền có thể tranh đoạt kim quyết đan phân ngạch chỉ có 5 đến 7 hạt. Nói cách khác, tông môn chân truyền đệ tử nếu là muốn ổn thỏa cầm tới kim quyết đan, nhất định phải tại Kính Nguyệt trên bảng bài danh 5 vị trí đầu. Nếu không phải nàng liên tiếp kết đan thất bại, lệ tông môn cao tầng vô cùng thất vọng, từ Kính Nguyệt bảng 5 vị trí đầu rơi xuống tới thứ 9, Song Ngọc Yến cũng không cần tìm tới thế hệ này chân truyền đệ ngũ Vân Diệp Thư. Sư tỷ có chuyện nói thẳng là được. Vân Diệp Thư trực tiếp thu hồi đồ uống trà, ánh mắt nhìn thẳng Song Ngọc Yến, tiễn khách chi ý không che giấu chút nào. Ta dùng một môn có thể để cao kết ánh sát xuất thượng cổ bí pháp, đổi sư muội thế hệ này kim khuyết đan phân ngạch như thế nào? Song Ngọc Yến tự tin ra giá đạo. Dùng Vân Diệp Thư tư chất cùng căn cơ, cho dù không có phục dụng kim khuyết đan, cũng có 3-4 thành sát xuất thành công kết đan. Sư tỷ sở dĩ hai lần kết đan thất bại, không phải là bởi vì môn kia kết ánh bí pháp. Vân Diệp Thư bình tĩnh nói, kết đan nào có không thất bại. Song Ngọc Yến nói sang chuyện khác, ngưng tụ bất hủ kim tính khó khăn trùng điểm, kể cả nếu có kim khuyết đan có thể phục dụng, tông môn có thể thuận lợi chân truyền cũng là lắc đắc không có mấy. Sư tỷ không có thành ý. Vân Diệp Thư lắc lắc đầu, không có ý định tiếp tục câu thông. Sư muội không muốn liền thôi. Song Ngọc Yến dứt khoát đứng dậy, nhẹ lướt đi. Con mồi đã rơi xuống, nàng cũng không tin Vân Diệp Thư sẽ không động tâm. Không để ý đến Song Ngọc Yến rời đi, Vân Diệp Thư duỗi ra tay phải, ngoài động phủ truyền tức phù lập tức hóa thành một vòng hồng quang rơi vào lòng bàn tay. Thủy Nguyệt Tu Cư đạt được truyền tức phù trả lời, Trần Bắc Vũ mở ra động phủ đại môn lặng lặng chờ. Sư đệ cảm thấy cái gì là luyện khí? Giàu có lực xuyên thấu thanh lãnh giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, Vân sư tỷ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người, tựa như sách cổ đi ra mỹ nhân. Tu sĩ dẫn động thiên địa linh khí nhập thể, rèn luyện thân thể, ngưng tụ pháp lực, dùng luyện đã thân, là vì luyện khí. Trần Bắc Vũ đáp, sư đệ nói đúng một bộ phận. Vân Diệp Thư lắc lắc đầu, nói, luyện khí là tu sĩ bước vào tiên đồ bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Tu sĩ sở dĩ tại luyện khí giai đoạn tích lũy pháp lực, đào móc tiềm lực thân thể con người, đột phá tinh thần thời hạn, cuối cùng là vì đặt vững căn cơ, lệnh đến tiếp sau trúc cơ, kim đan, nguyên anh các loại cảnh giới đi được đổi ổn. Trần Bác Vũ cổ động nói, thì ra là thế. Cùng kiến thức ngắn mỏng nam hoang tán tu bất đồng, hắn đi qua tiên minh trang ép chính thức kiến thức anh tạng, tự nhiên sẽ hiểu luyện khí giai đoạn đối tu sĩ mà nói trọng yếu bậc nào. Cái kia sư tỷ biết rồi nên như thế nào thành tựu luyện khí tầng 13 sao? Trần Bác Vũ hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Vân Diệp Thư hỏi ngược lại, ngươi biết luyện khí 9 tầng cùng luyện khí 10 tầng tu sĩ bản chất khác nhau sao? Là thực lực căn cơ càng mạnh. Trần Bác Vũ cẩn thận nói, không, là thiên phú khoảng cách. Cái này quyết định tu sĩ luyện khí yêu cầu tiêu hao tài nguyên nhiều ít. Vân Diệp Thư thẳng thắn, huyền cơ điện bên trong co xung cảnh đàn có thể hối đoái, một viên liền có thể nhường một tên luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ tấn thăng tới luyện khí 10 tầng, đại giới là 5 năm không được tu luyện, sư đệ ngươi cho rằng có lời sao? Trần Bác Vũ châm trước một phen, lắc lắc đầu, không có lời. Vân Diệp Thư khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, sư đệ ngươi là tán tu xuất thân, cần phải biết được nam hoang luyện khí tán tu phần lớn sẽ tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong nếm thử đột phá trúc cơ. Sư đệ ngươi cho rằng bọn họ là ánh mắt thiệt cận, vẫn là minh bạch được mất. Trần Bắc Vũ, hẳn là không thể làm gì, dù sao tán tu khuyết thiếu tài nguyên, không có hối đoái xung cảnh đàn con đường. Sai. Vân Diệp Thư lắc lắc đầu, vạch trần chân tướng, cuối cùng là tông môn cùng mặt khác tứ đại phái cùng nhau liên thủ phong tỏa luyện khí tầng 13 hết thảy tin tức, đến mức tại nam hoang tán tu trong mắt, luyện khí cảnh giới tối cao chỉ có 9 tầng. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì? Luyện khí 11 tầng tượng trưng cho người cực, không bàn mà hợp thiên nhất nước lá số lượng. Có thể phóng ra bước này, tu sĩ có thể đột phá nhục thân gông cùng xiển xích, khí huyết giống như thủy ngân, đại giới là yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên. Không chút nào khoa trương nói, thành tựu một vị luyện khí 11 tầng tu sĩ tài nguyên ít nhất có thể bồi dưỡng được hơn 10 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ. Luyện khí tầng 12 biểu tượng địa cực, đáp lời địa chi chu thiên. Có thể phóng ra bước này, tu sĩ có thể song thành pháp lực chu thiên cực hạn tuần hoàn, nhất cử nhất động đều là tu luyện, nhưng tiêu hao tài nguyên cùng tinh lực ít nhất có thể bồi dưỡng được mấy vị trúc cơ tu sĩ. Luyện khí tầng 13 tượng trưng trời diễn, chính là thiên đạo cực số. Có thể phóng ra bước này, tu sĩ có thể trộm lấy nhất tuyến thiên máy, cảm ngộ thiên đạo, trở về nguồn gốc, lệnh linh tăng tư chất xảy ra trước nay chưa có lô xác, tại trong vòng một ngày bước vào trúc cơ. Vân sư tỷ những lời này nhường Trần Bắc Vũ trong nháy mắt hiểu ra qua đây. Ngũ đại phái sở dĩ phong tỏa luyện khí tầng 13 tin tức, không chỉ có là vì phong tỏa ngăn cản nam hoang tán tu hạn mức cao nhất, trước giờ thanh trừ khả năng xuất hiện đối thủ cạnh tranh, đồng thời cũng là vì tốt hơn dùng trúc cơ đan thu hoạch địa diễn cảnh các giới tán tu tu tiên tài nguyên. Tông môn danh sách đệ tử cơ bản đều biết luyện khí tầng 13 tồn tại, nhưng các nàng phần lớn lựa chọn tại luyện khí 10 tầng thời điểm liền nếm thử đột phá trúc cơ, sư đệ ngươi cũng đã biết vì sao. Trần Bắc Vũ không nói gì, chậm đợi sư tỷ đoạn dưới. Bởi vì không có lời. Nói đến đây, Vân Diệp Thương ngữ khí một trận, sư đệ ngươi cho rằng nuốt xuống xung cảnh đan không đáng, là bởi vì đan này sau khi phục dụng dễ dàng tổn thương căn cơ, yêu cầu hao phí một đoạn thời gian chậm rãi tinh dưỡng, thanh trừ thể nội đan độc, đây đối với thiên tư xuất chúng tu sĩ tới nói hại lớn hơn lợi, cái được không bù đắp đủ cái mất. Đồng dạng, tại tông môn một chút danh sách đệ tử trong mắt, luyện khí 11 tầng cùng luyện khí 10 tầng so sánh, cũng liền nhục thân cường độ cao hơn một chút. Cho dù luyện khí 11 tầng tu sĩ đột phá trúc cơ sát suất có thể để cao năm thành, tương đương với phục dụng một viên thượng phẩm trúc cơ đan, cũng không đáng cho các nàng tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên. Trừ phi là có thể để cao tu sĩ tương lai kết đan sát suất dòng dã một tầng luyện khí tầng 12. Nhưng luyện khí tầng 12 rất khó thành tựu, trong tông môn có không ít danh sách đệ tử khổ tu giáp tử tuế nguyệt cũng vô pháp từ luyện khí 11 tầng tấn thăng đến tầng 12. Mà luyện khí tu sĩ tuổi thọ chỉ có ngắn ngủi hơn 100 năm, coi như phục dụng duyên thọ loại đan dược cũng chỉ có thể tăng lên tới 200 năm. Biết rồi những ngày về sau, sư đệ ngươi còn muốn luyện khí tầng 13 phương pháp tu luyện sao? Vân Diệp Thư hai con ngươi nhìn chăm chú lên Trần Bắc Vũ, ngữ khí bình tĩnh. Sư tỷ, ta muốn thử xem. Trần Bắc Vũ ánh mắt kiên định đạo. Chương 113, Thiên Diễn Luân chuyển chương 113, Thiên Diễn Luân chuyển trong động phủ ánh đèn huy hoàng, yên tĩnh im lặng. Nhìn thấy Trần Tử Ngang ánh mắt bên trong kiên định, Vân Diệp Thư phảng phất nhìn thấy lúc trước chính mình. Thấy Vân sư tỷ nãy giờ không nói gì, Trần Bắc Vũ cũng không mở miệng, lặng lặng chờ đợi hắn hồi phục. Thông qua lúc trước nói chuyện với nhau, hắn phát hiện là Vân sư tỷ là điển hình trong nóng ngoài lạnh tính cách. Không phải vậy sư tỷ cũng sẽ không đặc biệt vòng quanh một đoạn lớn vòng tròn tới nhắc nhở luyện khí tầng 13 khó khăn cao bao nhiêu. Đã ngươi khăng khăng muốn câu trả lời, Vân Diệp Thư thu hồi ánh mắt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tông môn truyền công trong điện có 3 môn luyện khí đặt nền móng bí pháp. Một môn tên là luyện khí ngưng khiếu pháp, tu luyện phương pháp này có thể tại luyện khí 9 tầng viên mãn về sau, lại mở nguyên ao khiếu cùng lục hợp khiếu. Từ đó đột phá gông cùng xiềng xích, thu hoạch được so sánh trúc cơ tu sĩ vô lậu chi thần nhục thân. Hối đoái yêu cầu 5000 điểm cống hiến. Một môn tên là thất chuyển chu thiên luyện khí, tu luyện phương pháp này có thể tại luyện khí 11 tầng trên cơ sở, lại mở địa chi ẩn mạch, song thành pháp lực chu thiên cực hạn tuần hoàn. Lệnh tu sĩ đan điền pháp lực bộ phận hóa lỏng, thu hoạch được so sánh trúc cơ tu sĩ pháp lực. Hối đoái yêu cầu 1 vé đút điểm cống hiến. Cuối cùng một môn tên là Thiên Diễn Luân chuyển công, chính là tông môn bí mật bất truyền, nộ được phương pháp này, tu sĩ có thể cưỡng ép đánh vỡ luyện khí 12 cảnh giới. Trộm lấy nhất tuyến tiên máy cho mình dùng, lột xác tư chất, một ngày trúc cơ. Hối đoái yêu cầu 15000 điểm cống hiến, danh sách đệ tử thân phận. Nói đến đây, Vân Diệp Thư ngữ khí mang theo ước mơ, căn cứ tông môn ban đầu đại tổ sư lưu lại bản thảo ghi chép, thuận lợi bước vào này cảnh giới tu sĩ không chỉ có thể vượt cấp chống lại trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, hơn nữa còn có thể đề cao kết đan xác suất 3 thành, ngưng anh xác suất dòng giá 2 thành. Trần Bắc Vũ mở người, hắn vốn cho rằng Tiên Minh Hoàn Mỹ luyện khí cùng Nam Hoang luyện khí tầng 13 tại sản sản với nhau. Kết quả Vân sư tỉ ngắn gọn miêu tả nhường hắn hiểu được cái gì gọi là khoảng cách, cái gì gọi là thuận nghiệp hữu chuyên công. Nếu như Tiên Minh luyện khí 11 tầng cảnh giới cùng Nam Hoang cộng đồng còn tốt, nếu như không cộng đồng, hắn mong muốn hối đoái tông môn bí pháp thăm dò luyện khí tầng 13 huyền bí, chí ít yêu cầu 3 vé đút điểm cống hiến. Mức như thế chi cống hiến to lớn điểm chỉ sợ liền tông môn Tam giai bảo đan đều có thể hối đoái một viên. Cũng khó trách tông môn danh sách đệ tử tại luyện khí 10 tầng thời điểm liền lựa chọn đột phá trúc cơ, nguyên lai là tiếp tục luyện khí tính so sánh quá thấp, thuần túy là làm tông môn bán mạng làm công. Phát giác Trần Bắc Vũ phản ứng, Vân Diệp Thư trong lòng cũng không cố ý bên ngoài. Nhớ ngày đó nàng từ sư tôn trong miệng biết được luyện khí tầng 13 bên trong ẩn tàng huyền bí, cũng là sinh lòng hướng tới, suýt nữa khống chế không nổi bản thân cảm xúc. "Sư tỷ, ta có thể hay không mạo muội hỏi một vấn đề?" Trần Bắc Vũ thử dò xét nói. "Có cái gì nghi hoặc có thể trực tiếp hỏi." Vân Diệp Thư gọn gàng mà linh hoạt đạo. "Sư tỷ ngươi khi đó là dùng cảnh giới gì tấn thăng trúc cơ?" Trần Bắc Vũ bắt đầu pha trà. "Luyện khí tầng 12." Vân Diệp Thư ngữ khí bình tĩnh, không một tia tự hào. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lúc trước chính mình có thể bước vào luyện khí tầng 12 dựa vào không phải bản thân thiên phú, mà là phía sau Vân gia. Trần Tử Ngang sư đệ mặc dù tư chất không kém nàng, nhưng tại không có tu tiên gia tộc cung cấp nuôi dưỡng tình huống dưới, gần như không có khả năng bước vào luyện khí tầng 12. Đến mức trong truyền thuyết luyện khí tầng 13, Vân Diệp Thư liền nghĩ đều không có nghĩ qua. Tông môn lịch đại lão tổ thiên tư chắc việt, nhưng có thể thành công bước vào cảnh giới này cường giả chỉ có một người, cái kia chính là khai sáng Kính Nguyệt Tông thế hệ đầu tiên lão tổ. Chắc không được. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Khó trách sư tỷ của hắn nhóm đều là màu cam khí vận đặt cơ sở, nguyên lai từng cái đều tu luyện tông môn luyện khí bí pháp. Sư tỷ, danh sách đệ tử thân phận nên như thế nào thu hoạch được? Trần Bắc Vũ hỏi. Bái tại Kim Đan trưởng lão môn hạ, thuận lợi tấn thăng trúc cơ, hoặc tiến vào Kính Nguyệt Tông 6 mạch thi đấu 10 vị trí đầu. Vân Diệp Thư nhiều hứng thú nói. Uống xong nước trà, đưa đi Vân sư tỷ, Trần Bắc Vũ đặt mông ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu suy nghĩ. Một môn trung phẩm trúc cơ công pháp giá trị 8000 điểm cống hiến, hắn nếu là muốn trong khoảng thời gian ngắn gom góp 3 vé đút nhiều điểm cống hiến, ít nhất phải thượng truyền 4 môn tiên minh tạm phẩm công pháp, dạng kia thực tế động tĩnh quá lớn. Được rồi, cơm muốn ăn từng miếng. Hiện nay cùng hắn nhớ thương cái kia 3 môn luyện khí đặt nền móng bí pháp, không bằng làm từng bước, mau chóng bước vào luyện khí 9 tầng cảnh giới viên mãn, thu thập đủ nguyệt tiên lộ cùng khô lôi nhánh, đem thiên thư luyện khí thiên tu luyện tới thập nhất trọng. Làm xong quyết định, Trần Bắc Vũ đem động phủ thủ hộ đại trận sửa đổi làm đóng quan trạng thái, thôi động thập phương chi môn trở lại tiên minh. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, phát hiện Thiên Nguyên Câu Lộc tài khoản chú ý lượng đã vượt qua 20 vé đút. Suy nghĩ một lát, vì bảo trụ tài khoản nhiệt độ, Trần Bắc Vũ xuất ra quay chụp thiết bị, chuẩn bị thu lại một cái đoạn video ngắn, đồng thời đem ngọc nhan giao tồn tại tẩy trắng. 17 tuổi học sinh cấp 3 cá ướp muối một ngày lên tốt tiêu đề, Trần Bắc Vũ trực tiếp bắt đầu thu lại video. Thời gian cực nhanh, Viễn Công huyện. Hứa phủ, hỏa mạch tu luyện thất. Hứa Linh Linh mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về phía phụ thân, miệng nhất biển, lúc trước không phải đã nói liền bế quan tháng một sao? Kết quả sau một tháng lại tháng một, ta đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc bế quan? Nghe lời khuê nữ nhà rảnh, Hứa Chân Nhân lông mày nhẹ trao lại, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Hiện nay ngươi khoảng cách Tuần Dương Pháp tiểu thành đã không xa. Nha đồng đốc, nghe lời của ta lại bế quan 2 tháng, ta bảo đảm ngươi tại trong 3 năm tu vi vượt qua từ tử tỉnh. Tháng trước ngươi cũng là nói như vậy. Hứa Linh Linh thấp giọng nhà rảnh đạo. Hứa Chân Nhân nhìn về phía nữ nhi phía bên phải, không nói gì nói, ngươi nếu là có thể bỏ xuống trong lòng tạp niệm, ít xem chút điện thoại, tháng trước nói không chừng liền tiểu thành rồi. Nghe được, Hứa Linh Linh vô ý thức bắt lấy điện thoại. Ta đây không phải đang trách ngươi. Hứa Chân Nhân sờ lên Hứa Linh Linh đầu, tu luyện không thể chần chừ, ngươi càng là kháng cự, càng là tu không thành ẩn dương pháp. Đã ngươi tâm không tại cái này, vi phụ cũng không miễn cưỡng ngươi, nghĩ ra quan liền xuất quan đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hứa Linh Linh thẻ lưỡi, cầm điện thoại di động lên, phát hiện chính mình một mực chú ý Thiên Nguyên Câu Lộc tài khoản nhiều một đầu mới video. Nàng ấn mở vừa nhìn, phát hiện video điểm khen mới vượt qua 100 vạn. Hứa Linh Linh con mắt hơi sáng, nhìn về phía bình luận khu vực bài danh trước 4 nhiệt đợi. Ngoa tạo, người này có treo. Điểm khen mới 25 vé đút. Câu được 2 ngày không quần, về nhà muốn thư giãn một tí, kết quả mở ra vạn linh ao tờ tờ vừa nhìn trời sập. Điểm khen mới 15 vé đút. Đạo lý ở nơi nào, chính nghĩa ở nơi nào, câu cá vị trí ở nơi nào. Điểm khen mới 11 vé đút. Một cá làm giàu, xác thực có thể làm cá ướp muối, khóc điểm khen mấy 5 vé đút. Bị câu lên lòng hiếu kỳ Hứa Linh Linh điểm kích phát ra video. 5 giờ rưỡi sáng, bắt đầu tu luyện minh tượng pháp thái huyền thủ nhất. Video hình ảnh bên trong, dùng mặt nạ che khuất nửa vẻ mặt, chỉ lộ ra con mắt Trần Bắc Vũ quanh chân ngồi ở trên giường, mình muốn tu luyện. 6 giờ rưỡi sáng, đơn giản cơm khô. Nhìn xem trên bàn cơm sắc hương vị đều đủ 6 đồ ăn một chén canh, Hứa Linh Linh thầm nói, cái kia gia hỏa không phải câu cá dẫn chương trình sao, lúc nào trở thành mỹ thực hoạt náo viên.